Chương 1203, thuần túy chương 1203, thuần túy những ngày hội tụ điểm sáng màu xanh lục, lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, hắn duỗi ra một cái tay khác, đối với những ngày điểm sáng màu xanh lục nhẹ nhàng vừa chạm vào. Trong không khí phảng phất đãng xuất một đạo lăn tăn gợn sóng. Gợn sóng liên lụy đến điểm sáng màu xanh lục lúc, tựa như là chấn vỡ một tầng sắc ngoài, để những điểm sáng này đột nhiên co vào thu nhỏ, nhưng quang huy lại càng thêm sáng tỏ. Những điểm sáng này bản thân kỳ thật chính là cây xanh bên trong, nhất là tinh túy chân linh chi lực, hắn thu nhỏ về sau, sức mạnh chân linh tổng lượng mặc dù tại giảm bớt, nhưng loại kia thuần túy sáng long lanh cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Cho nên, hắn nói hỗn tạp là chỉ sức mạnh chân linh năng lượng hỗn tạp. Gợn sóng lúc này xem như rõ ràng trước đó câu kia thật sự là hỗn tạp là có ý gì. Bất quá nghe hiểu về sau, gợn sóng lại lâm vào mới mơ hồ. Trong nhận biết của nó, trước mắt cái này khóa sức mạnh chân linh tạo thành đại thụ, năng lượng thuần túy đến cơ hồ có thể trực tiếp dùng cho hấp thu. Gợn sóng trong cơ thể mình năng lượng chỉ sợ đều không có sức mạnh chân linh đến thuần túy, nhưng tại tóc vàng thân ảnh trong mắt, những năng lượng này thế mà còn hỗn tạp. Gợn sóng ở trong lòng thầm nói, quả nhiên thực lực cường đại đến như vậy tình trạng là có lý do. Tại gợn sóng lúc cảm khái, tóc vàng thân ảnh đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn lại, ánh mắt bình thản mà lặng im, lại làm cho gợn sóng không tự chủ cúi đầu xuống. Bên hai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Gợn sóng biết là cái kia tóc vàng thân ảnh đi tới, nó trong lòng đã có vẻ kích động, lại có một loại đối với không biết sợ hãi. Hắn đi tới là muốn làm gì? Hắn địch ta phán đoán là căn cứ vào lý do gì? Ta cũng là ác ma, hắn có thể hay không đem ta cũng giết rồi. Gợn sóng tại nội tâm lo lắng bất an thời điểm, đột nhiên nghe tới tiếng bước chân đình chỉ, nó lặng lẽ ngẩng đầu liếc một cái, đã thấy cái kia tóc vàng thân ảnh căn bản không phải ngừng ở trước mặt nó, mà là đứng tại chủ quán à nghèo bên người. Gợn sóng kiệt lực muốn nhìn rõ mặt mũi của nó, bất quá bởi vì ở vào phản quang, có thể nhìn thấy chỉ có cái kia tỏa sáng ánh mắt, cùng chút xuống tới nồng hậu dày đặc bóng tối. Mặc dù không nhìn thấy diện mạo của hắn tướng mạo, bất quá gợn sóng tưởng tận xem xét lâu, phát hiện một sự kiện. Thân ảnh của hắn nhìn qua hư thực giao nhau, giống như là linh hồn hình thái, lại giống là năng lượng không đủ huyết ảnh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Gợn sóng đang buồn bực thời điểm, đã thấy tóc vàng thân ảnh đem hắn trong tay tinh túy bản sức mạnh chân linh bao khỏa bên trên một tầng kỳ dị lục văn, sau đó chậm rãi đẩy tới chủ quán thể nội. Trước đó, Ang cùng Vô Diễm Chi chủ tại lục vòng nội chiến đấu lúc nhận rất nghiêm trọng thương thế, hai tay huyết đục bị nổ tung, đến thấy xương tình trạng, nội tạng cũng co vỡ vụn, nhìn qua phi thường thê thảm. Bất quá, làm cái kia bánh lục chi thụ cực kỳ tinh hoa năng lượng, để gợn sóng thèm nhỏ dãi không thôi chân linh chi lực rơi xuống Ang thể nội về sau, Ang quanh người bị lục văn bao vây lấy, sâu đủ thấy xương thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tái nhợt lại ẩn ẩn có chút tĩnh mịch hai gò má cũng biến thành hồng nhuận. Mà lại sức mạnh chân linh bản thân mức năng lượng 10 phần cao dai, vốn là không có khả năng bị Ang nghèo hấp thu, nhưng tóc vàng thân ảnh không biết làm cái gì, sức mạnh chân linh không chỉ có hoàn mỹ bị Ang nghèo hấp thu, làm Ang trên thân bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt sức mạnh chân linh lúc, gợn sóng thậm chí cảm giác được một loại uy hiếp. Đây là gợn sóng lần thứ nhất theo chủ quán trên thân cảm giác được cảm giác áp bách. Rất nhanh, sức mạnh chân linh liền để Ang thương thế triệt để khôi phục, đồng thời còn thúc đẩy một chút kỳ dị chính hướng biến hóa. Đợi đến Ang thương thế khôi phục thời điểm, tóc vàng thân ảnh đứng ở bên người Ang nghèo, thật sâu nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt để lộ ra một loại phức tạp cảm xúc. Sau lưng của hắn là ở trong gió rêu ra bánh lục chi thụ, bởi vì bánh lục chi thụ bên trong chất chứa năng lượng quá cường đại, mà phiến đại lục này lại cần những này cao giai năng lượng đến cứu vãn tự thân là úc, cho nên những này cuồng bạo gió kỳ thật càng nhiều hơn chính là đại lục bản thân một loại hiện ý thức, chỗ sinh ra tự cứu dị tượng. Đại lục hiện ý thức hy vọng mượn những này gió đem ánh lục chi thụ bên trên chân linh chi lực chậm rãi quét đến đại lục mỗi một tấc đất, để phiến đại lục này một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Chỉ có điều, ánh lục chi thụ sinh ra bắt nguồn từ tóc vàng thân ảnh. Khi hắn không có bung ra ràng buộc thời điểm, trong đó chân linh chi lực là không thể lay động, cho dù là đại lục hiện ý thức cũng vô pháp mang đi một điểm. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đông lại. Qua hồi lâu sau, tóc vàng thân ảnh mới chậm rãi thu hồi tràn ngập cảm xúc ánh mắt, cuối cùng ngồi xổm người xuống. Chỉ thấy hắn đem tay chậm rãi bao trùm tại Ang trên hai gò má. Theo một trận chói mắt lục quang, tay của hắn phân giải thành vô số nhỏ bé lại tại nhảy nhót lục văn, những này lục văn tất cả đều rót vào Ang nghèo mắt phải bên trong. Theo lục văn xuất hiện, tóc vàng thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, liền hình dáng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sáng tỏ như tinh thần cái kia một điểm ánh mắt. Bất quá, cái kia ánh mắt cũng không có tại không trung tung bay quá lâu, mà là trực tiếp phụ đến Ang nghèo mắt phải bên trong. Nương theo lấy vầng sáng cắm vào, tóc vàng thân ảnh hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn sót lại còn đang say giấc nồng Ang nghèo. Hắn đi. Mặc dù sớm có dự đoán, nhưng tân tấn người sùng bái, gợn ra ốt, vẫn còn có chút thất lạc. Một lát sau, gợn ra ốt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia bị gió thổi vang lên ào ào gánh lục chi thụ. Hắn đi, vậy cái này cái cây nên làm cái gì? Gợn ra ốt rất muốn tới gần nơi này cái cây, đi cướp lấy trong đó chân linh chi lực, thế nhưng là nó còn có thể loáng thoáng cảm nhận được cây này quanh người lục văn. Những này lục văn ràng buộc gánh lục chi thụ, để gió không có cách nào mang đi dù cho một tia năng lượng. Gợn ra ốt trong lòng rất rõ ràng, dù cho nó tới gần nơi này cái cây, không cách nào giải quyết trên đó lục văn, cũng khẳng định không có cách nào được đến sức mạnh chân linh, mà có thể giải quyết lục văn người đã biến mất. Gợn sóng thở dài, chuẩn bị không suy nghĩ thêm nữa những này hy vọng xa vời, mà là kiệt lực muốn đứng lên. Nó muốn đi xem một chút ố Lucia đại nhân linh hồn cùng thân thể của nó. Bất quá, ngay tại gợn sóng phí sức từ dưới đất ngồi dậy đến thời điểm, cách đó không xa Ang nghèo đột nhiên mở mắt ra. Ang chỉ cảm thấy toàn thân mình đều tại đau. ngay từ đầu là hai tay cùng tạng phủ kịch liệt đau nhức, loại đau này duy trì một đoạn thời gian rất dài, về sau, hắn cảm giác được một cỗ cực lớn đến cực hạn năng lượng rót vào thể nội. Theo đạo này năng lượng mà đến, còn có một chút kỳ dị lục văn. Những này lục văn tựa hồ có tịnh hóa tác dụng, bọn chúng loại bỏ năng lượng bên trong bạo liệt hỏa diễm thuộc tính, cùng được sâu tự mang hỗn loạn năng lượng, để nó trở nên cực kỳ ôn hòa, cũng rất dễ hấp thu. Đem năng lượng bị triệt để tịnh hóa về sau, những này lục văn cũng tiêu tán không thấy. Mà những năng lượng này cứ như vậy tản vào A Nghèo toàn thân, ấm áp tư dưỡng thân thể mỗi một chỗ, nhất là hai tay cùng tạng phủ, có một loại tỏa sáng tân sinh thoải mái cùng cảm giác tê ngứa. Bất quá loại này cảm giác thoải mái cũng không có tiếp tục bao lâu. Lam Áng cảm thấy toàn thân đều đắm chìm vào tại ấm áp thủy bên trong lúc, mắt phải lại đột nhiên cảm giác được đau nhức khó có thể chịu được. Loại kia đau nhức đã để Áng không cách nào đi cảm giác đau đớn là từ đâu mà đến, chẳng qua là cảm thấy mắt phải địa phương tản ra một mảnh nồng đậm lục quang. Loại đau này không biết tiếp tục bao lâu, tại Áng nghèo đối với thời gian trên cảm giác hoàn toàn là độ giây như năm. Thật vất vả, đau đớn tại dần dần yếu bớt, Áng coi là hết thảy sắp lúc kết thúc, một đạo càng thêm mãnh liệt tia sáng rơi xuống mắt phải của hắn bên trong. Tia sáng cũng sẽ không mang đến cảm giác đau, nhưng là tia sáng mang đến một giọt máu. Mặc dù dùng giọt đến tính toán, có lẽ không quá chuẩn xác, nó càng giống là một loại huyết mạch kéo dài, nhưng cho Áng nghèo ảo giác, lại là có một giọt máu dung nhập tự thân. Mà lại giọt máu này cho Áng nghèo cảm giác, để hắn quả thực không nên quá quen thuộc. Đây rõ ràng chính là xạ dạng hoặc là nói hư hư thực thực xạ dạng hình chiếu huyết mạch. Làm Áng trong đầu sinh ra hình chiếu huyết mạch ý nghĩ này lúc, lập tức cảm giác được toàn thân cao thấp đều tại sinh ra một cô mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Hắn hiểu được, đây là huyết mạch dung hợp lúc phải qua lữ, trước đó cũng đau nhức qua. Nhưng lần này đau đớn, cao hơn một cái cấp độ. Loại đau này gần như để toàn thân hắn mỗi một chỗ đều tại co rút, mà lại lần này hình chiếu huyết mạch khoảng cách lần trước dung hợp phải cẳng tay thời gian cũng không dài, thân thể của hắn lúc đầu thật vất vả mới tiêu hóa hết phải cẳng tay biến hóa, kết quả lập tức lại tới hình chiếu mới huyết mạch. Tên kia quả thực là nắm chặt mỗi một lần canh chừng cơ hội. A nghẹo cắn răng, quả đáng chỉ có thể tư nuốt, bởi vì đem tên kia thả ra vốn chính là chính hắn. Đau đớn kịch liệt tiếp tục thời gian rất lâu cũng không có đình chỉ, mà lại bởi vì khoảng cách lần trước dung hợp huyết mạch thời gian cũng không dài, lần này đối với nhục thể cơ sở tiêu hao càng nhanh. Dựa theo Áng nghèo đoán chừng, nếu như tự thân có thể đạt tới chính thức vu sư trình độ, có lẽ có thể bình tĩnh tiếp nhận huyết mạch mới. Thế nhưng là, hắn bây giờ cách chính thức vu sư còn cách một đoạn. Cho nên, giọt máu này, thậm chí còn tan rã không đến 1/10, Áng nghèo liền cảm giác nhục thân nhịn không được. Có lẽ, một giây sau nhục thân liền sẽ triệt để sụp đổ. Áng nghèo nếu như bây giờ có thể làm biểu lộ lời nói, nhất định là mặt mũi tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ. Xem ra, lần này là thật hai kiếp khó thoát. Áng nghèo đang đau nhức bên trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bất quá để hắn đáng giá an ủi chính là, hắn kỳ thật có một chút mơ mơ hồ hồ ký ức, hắn biết vô diễm chi chủ đã đối với chính mình không có uy hiếp, chí ít lúc trước hắn đem hết toàn lực muốn lật bản cuối cùng thật đúng là lật tung. Mặc dù kết cục cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng dù sao cũng so bị ma thần giết chết, liền linh hồn cũng vô pháp trốn tránh đến được tốt. Mà lại, tại vu sư giới bởi vì dung hợp huyết mạch mà chết án lệ, cơ hội chỗ nào cũng có. Chính mình như thế một cái tiểu chết, giống như cũng không phải quá tệ. À ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ ôn hòa năng lượng đột nhiên bắt đầu tu bổ đã gần như sụp đổ nhục thân. Hắn sửng sốt một chút, cỗ này chữa trị thân thể năng lượng chính là trước đó rót vào thể nội loại kia cực kỳ năng lượng khổng lồ. Chữa trị trước đó tay cùng tạp phủ cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng, còn lại năng lượng nguyên bản an ổn đợi ở trong cơ thể hắn, bây giờ lại là bởi vì nhục thân sắp sụp đổ, hoặc là nói đã bắt đầu sụp đổ, dẫn đến những năng lượng này khởi động lại, bắt đầu đối với sụp đổ nhục thân tiến hành bản thân chữa trị. Đấu chương xong, chương 1204, mắt phải chương 1204, mắt phải chuyện cho tới bây giờ, A Nghèo mới hiểu rõ đến cái kia năng lượng khủng bố. Nhục thể của hắn lần lượt sụp đổ, mỗi một lần Áng Nghèo đều cảm thấy rốt cuộc không còn cách nào cứu lên đến, nhưng cái kia năng lượng sống sờ sờ đem hắn theo tử vong trong vực sâu kéo trở về. Không biết qua bao nhiêu lần, Áng Nghèo đã kinh ngạc tại cái này mới một giọt máu khủng bố, lại đối cái kia ẩn chứa tại thể nội năng lượng cảm thấy rung động. Tựa như là hai cái siêu việt Áng Nghèo vô số mức năng lượng cự phách, ở trong cơ thể của mình mở ra một trận kinh thế chi chiến. Sụp đổ về sau, lập tức chữa trị, như thế nhiều lần tuần hoàn nhiều lần. Mà lại mỗi một lần, Áng Nghèo đều cảm thấy mình phảng phất gặp được Zone đã từng nói một loại địa cầu cực hình, lang chỉ thường đao gọt chính mình thịt. Lăng chỉ về sau, chính là năng lượng chữa trị ngưỡng ấy. Chữa trị tốt về sau, tiếp tục lăng chỉ. Loại này kịch liệt đau nhức, thậm chí để Áng Nghèo đều sinh ra một loại còn không bằng chết ảo giác, nhưng mỗi lần làm ý nghĩ này dâng lên thời điểm, trong đầu của hắn liền hiện ra rất nhiều người hình ảnh. John, Leon, Sander, Toby, Lucy. Rất nhiều, bao quát ngay từ đầu cùng chính mình đối địch, về sau chậm rãi hòa giải bóng đen đi ảo tơ lộ, tại tịnh hóa vườn hoa mở ra lúc mới đầu liền mất đi tứ chi, nhưng cuối cùng vẫn như cũ quật cường chạy trốn vì kịp, đã từng ở trên vân loa hào đồng hành. Về sau đi theo sĩ mạn hạ lộ hải lĩnh hệ lần phó thuyền trưởng. Những bóng người này, có lẽ cùng Áng có rất sâu ràng buộc, có lẽ chỉ là gặp mặt một lần. Cái thế giới này vô cùng rộng lớn, cái vũ trụ này tràn ngập huyền bí, mỗi người đều tươi sống vô cùng. Chỉ là những này, liền để Áng nghẹo lòng say vô cùng, không nguyện ý như thế qua loa liền đem nhân sinh kết thúc. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình. Dồn thân thể còn chưa khôi phục, lúc trước đáp ứng mổ rồ ước định cũng chưa hoàn thành, còn có rất nhiều hắn muốn làm sự tình, đều không có đi kinh lịch, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ sinh mệnh? Áng nghèo mang những ngày chấp nghiệm, lần lượt kinh lịch giống như đao dốc thịt kịch liệt đau nhức. Tại lần thứ 9, hoặc là lần thứ 10 thời điểm, loại kia sụp đổ lại phục hồi cảm giác đau đớn chậm rãi giảm bớt. Mà cùng lúc đó, cái kia cỗ trước đó Áng cảm thấy khổng lồ vĩ nạn năng lượng, cũng tại lấy rõ ràng tốc độ hạ xuống. Cho tới bây giờ, Áng nghèo cũng rốt cục phát hiện một tia chỗ tốt. Nhục thân sụp đổ, nhưng thật ra là ở bên trong năng lượng mất cân bằng, mà ngoại lai cái kia cỗ ôn hòa năng lượng tại lần lượt chữa trị bên trong, không chỉ bổ túc mất cân bằng năng lượng, còn đem bản thân nó vốn có một chút năng lượng đặc tính, dần dần dung hợp đến Áng nghèo thể nội. Đây là một loại năng lượng bản chất ngậy bọn. À nghèo bởi vì học tập chính là kỳ điểm tán xạ minh tượng pháp, bản thân tu luyện được ma lực liền đã so phổ thông minh tượng pháp muốn tới thuần túy, bây giờ cái này một chất biến, có thể nói để ma lực của hắn càng thêm tinh túy, còn ẩn chứa loại này ngoại lai năng lượng kỳ dị đặc chất. Năng lượng biến hóa đã rất lớn, nhưng thay đổi lớn nhất hay là hắn nhục thân. Loại này không ngừng sụp đổ cùng lúc lại, tựa như là luyện kim bên trong nhiều lần rèn luyện, đem trong thân thể tạp chất cùng ám thương không ngừng loại trừ. Mà lại không chỉ là lúc lại, còn có dung hợp huyết mạch về sau đối với nhục thân tăng thêm. Thậm chí, A Ngư chính mình cũng không cách nào dự đoán, nếu như hắn may mắn sống sót, nhục thể của hắn sẽ trở nên như thế nào cường đại. Làm nhục thân lại một lần nữa sụp đổ thời điểm, A Ngư đã đối với loại này đau đớn có chút tê liệt, hắn yên lặng cùng đợi năng lượng chữa trị. Lần này chữa trị, A Ngư có thể rõ ràng cảm giác được ngoại lai năng lượng đã khô kiệt. Đại khái, đây là một lần cuối cùng chữa trị. Mà cái kia một giọt máu, cũng chỉ còn lại cuối cùng không quan trọng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này sụp đổ đoán chừng cũng là một lần cuối cùng. Quả nhiên, làm giọt máu kia triệt để dung nhập thể nội thời điểm, ngoại lai năng lượng cũng tiêu tán không thấy. Hai cái tuyệt thế cự phách, cứ như vậy lực lượng ngang nhau cắm kiếm vào vỏ. Nói lực lượng ngang nhau tựa hồ cũng không đúng lắm, bên này chỉ là một giọt máu, một bên khác thì là khủng bố đến cực hạn năng lượng, mặc dù hai tướng triệt tiêu, nhưng theo bản chất mà nói, vẫn như cũng là hình chiếu huyết mạch càng hơn một bậc. Mà giọt máu này biến mất thời điểm, A Nghèo cũng rốt cục cảm giác được, lần này hình chiếu bộ vị là nơi nào. Mắt phải. Trừ ra lần này bên ngoài, A Nghèo còn được đến qua hai lần, cái này hai lần hình chiếu huyết mạch đều cho hắn biến hóa cực lớn. Thứ nhất, là tại hiểm giới nữ vu trấn lúc bàn tay phải, thứ hai thì làm mộng chi hoang dã bên ngoài phải cẳng tay. Hai lần trước kỳ thật đều là bên phải tay, cho nên trên bản chất có thể quy về một loại, dựa theo lục văn thuộc tính, mà có một ít cùng loại tự chủ phóng thích điểm giới khí tức hiệu quả. Lần này, vị trí biến hóa, mà lại dung hợp lúc chi gian nan, nếu không phải có cái kia ngoại lai năng lượng, hắn đoán chừng đã chết vô số lần. A Nghèo rất muốn biết, lần này mắt phải sẽ xuất hiện biến hóa gì. A Nghèo mở mắt ra. Ngay tại hắn mở mắt một sát na kia, mắt phải bên trong hiện lên một đạo lục quang. A Nghèo trước mắt xuất hiện một sát na trống không, chỉ cảm thấy vô số nhỏ bé lục văn khắc sâu vào trong đầu. Những này lục văn có rất nhiều trên tay phải có được, có thì là mới xuất hiện. Trong đó mới xuất hiện lục văn, A Nghèo đều có thể hiểu rõ lục văn tầng ngoài ý tứ, nhưng càng sâu tầng kết cấu, lại còn không biết được. Cái gọi là tầng ngoài ý tứ, kỳ thật chính là lục văn cơ sở nhất hiệu quả. Thí dụ như Áng tay phải có một cái nhìn qua giống như là 16 điểm âm phù lục văn, nó tầng ngoài ý thức là phóng thích công năng chính là không gián đoạn phóng thích điểm giới khí tức. Nhưng nếu như tiếp tục khắc sâu nghiên cứu tiếp sẽ phát hiện, cái này lục văn có càng sâu tầng kết cấu, trừ phóng thích bên ngoài, còn có thông đạo cùng cửa. Mà những này mới lục văn, A Nghèo vẹn vẹn có thể rõ ràng tầng ngoài cùng hàm nghĩa, muốn biết càng sâu tầng ý tứ, cần đại lượng thời gian đi nghiên cứu, tài năng phân tích. Xem ra, những này lục văn chính là mắt phải mang đến hiệu quả rồi. A Nghèo đang chuẩn bị trước đi dò xét một chút, cụ thể nhiều cái kia mấy cái xanh mới văn lúc, đột nhiên, trong đầu lại chui vào một đạo tin tức. Lần này tin tức cũng không phải là lục văn, mà là một dài đoạn ký ức. Những ký ức này, không phải A Nghèo, mà là người kia. Hắn theo hiểm giới đi tới nơi này, cùng vô diễm chi chủ chiến đấu, cùng đằng sau theo Áng thể nội rời đi. Chỉ dùng một kích liền miểu sát ma thần chân linh ký ức, tất cả đều tràn vào A Nghèo náo hải. A Nghèo ngu ngơ nhìn xem trong đầu hiện hiện ký ức hình ảnh. Hắn từng gặp người kia, đem mộng chi hoang dã bên ngoài khủng bố cự thú bức lui, lúc ấy A Nghèo liền đã biết, thực lực của hắn phi thường cường đại. Nhưng bây giờ mới phát hiện, không chỉ là mạnh, quả thực mạnh đến không có giới hạn, vượt qua A Nghèo tưởng tượng. Những ký ức này bên trong, A Nghèo vẫn như cũ không biết đối phương là ai, chỉ có thể tạm định hắn là xạ dạ là Áng tại hiểm giới hình chiếu. Mặc dù không rõ hắn thân phận, nhưng là A Nghèo lại biết một sự kiện, hắn theo hiểm giới giáng lâm. Kỳ thật cũng không phải là chân thân, mà là một đạo phân thân. Liên vẹn vẹn một cái phân thân, liền có thể đem ma thần chân linh phá hủy, thực lực như vậy, Áng quả thực không cách nào tưởng tượng. Có lẽ, đã đạt tới loại nào đó không thể gặp nghe cấp độ. Áng xem hết toàn bộ ký ức, cũng theo những ký ức này, ly thanh một loạt chuyện này. Lúc trước, Bồ Tạ không ngừng khuyên đủ hắn, để hắn mở ra hàng vật. Bất quá, Áng từ đấy lòng liền không nguyện ý đi bị quản chế tại ma thần, nhưng nếu như không mở ra hàng vật, hắn đối mặt vô diễm chi chủ nên làm cái gì? Áng nghèo nghĩ đến lúc trước tại Dạ Ma Thành làm lật bàn sự tình. Dù sao, nơi này là vực sâu, coi như vị kia hiểm giới nữ vương giáng lâm, hủy diệt cũng không phải vu sử giới. A Nghèo muốn phục chế chuyện lần đó, nếu như có thể nhấp bàn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng khi đó Dạ Ma Thành sự tình, kỳ thật có loại nào đó trùng hợp, còn có chuyển hóa thành nghiệm cảnh thiên thời địa lợi, lúc này mới thúc đẩy lần kia thời cơ. A Nghèo muốn một lần nữa phục chế, kỳ thật cũng không dễ dàng. Mà lại, A Nghèo chính mình cũng suy nghĩ qua, theo vị kia hiểm giới nữ vương thái độ đến xem, tựa hồ đối với mình là không có hảo ý coi như thật nhấp bàn, cuối cùng đoán chừng chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy nếu như một chiêu này không thể dùng, vậy phải làm thế nào? Sau đó, hắn liền nghĩ đến tại phong ngữ thung lũng lúc sự tình. Lúc ấy tại phong ngữ thung lũng thời điểm, Phạm Tế Nở vô cùng kiên kỵ sau lưng của hắn xuất hiện lục văn dây leo mà Áng Nghèo lúc ấy chính mình cũng cảm giác được, nếu là tiếp tục bỏ mặc dây leo trưởng thành, cuối cùng có lẽ liền sẽ trở thành một cái để người kia vượt qua thời không mà đến cửa. A Nghèo biết phía sau cửa người kia là ai. Lúc ấy tại Phong Ngữ Tung Lung thời điểm, A Nghèo khắc chế Lục Văn Tăng Trưởng, bởi vì hắn không biết người kia đến sẽ mang đến hậu quả gì, mà lại Sơn Đở cũng không chỉ một lần nhắc nhở hắn, cẩn thận xa ra. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ trả giá, đến một cái nào đó giai đoạn, tất nhiên sẽ đòi hỏi hồi báo. Mà lần này, A Nghèo không có khắc chế. Thế là, liền xuất hiện đến tiếp sau một loạt sự tình. Mặc dù người kia tại cùng Vô Diễm Chi chủ thời điểm chiến đấu, A Nghèo đã lâm vào hôn mê, nhưng những ký ức này nói cho A Nghèo, lúc ấy xảy ra chuyện gì. Xem hết những ký ức này về sau, A Nghèo lặng im hồi lâu, đã rung động tại xạ dạ cường đại, nhưng cùng lúc, cũng dâng lên một loại kiêng kỵ. Hắn chậm rãi vươn tay, bao trùm lấy mắt phải của mình. Tay phải thay đổi, mắt phải cũng thay đổi. Có lẽ có một ngày, toàn thân hắn trên dưới đều lại không thuộc về mình, mà là thuộc về một người khác. Đến lúc đó, làm A Nghèo bản ngã ý thức, có phải là cũng sẽ biến mất theo. A Nghèo trầm mặc hồi lâu, thẳng đến bên tai truyền đến Gozo mang theo thăm dò tiếng gào, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chủ quán, ngươi. Gozo lúc đầu muốn hỏi thăm, chủ quán có biết hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi A Nghèo nhìn qua thời điểm, Gozo trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cái tia ánh mắt lạnh lẽo, quả thực cùng người kia giống nhau như lúc. Thậm chí, loại kia không rét mà run áp bách, cũng giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, cái kia tóc vàng thân ảnh không phải biến mất, mà là tiến vào chủ quán thân thể, thay thế chủ quán sao? Tại Gozo thời điểm kinh nghi bất định, A Nghèo đứng lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhục thân trở nên vô cùng cường đại, thậm chí cường đại đến chính hắn cũng còn không cách nào khống chế tình trạng. Hắn cũng có thể cảm giác được, mắt phải cũng xuất hiện cải biến. Bởi vì khi hắn nhìn về phía Gozo thời điểm, Gozo liền dọa đến hai gò má tái nhợt, túi đầu xuống run lẩy bẩy. Bất quá, A Nghèo lúc này cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn nhất định phải làm một chuyện khác. Người kia lưu cho hắn trong trí nhớ, cơ hồ đều là một chút ký ức hình ảnh, duy nhất mang theo tính chủ quan ý kiến, chính là chuyện này. Nghĩ đến cái này, A Nghèo quay đầu, nhìn về phía cái kia bị gió thổi đến đung đưa không ngừng ánh lục chi thụ. Tấu chương xong, chương 1205, giải phóng lục văn chương 1205, giải phóng lục văn tại A Nghèo nhìn về phía ánh lục chi thụ lúc. Gió, không hiểu thấu trở nên càng lớn. Bên hai là tiếng gió gào thét, thổi lên sao hỏa cùng bụi bặm, mê gợn giả ướt mắt. Tại gần như khó mà mở mắt trong gió lớn, gợn giả hít mắt, theo trong khỏe mắt nhìn về phía cách đó không xa chủ quán. Hắn bắt đầu chuyển động, hướng ánh lục chi tụ đi đến, bộ pháp kiên định mà chậm chạp. Rêu dao cành lá, cùng sâu kín màu lục phản quang, phát họa ra một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Làm gió thổi lên chủ quán cái kia có chút tán loạn tóc bằng lúc, chẳng biết tại sao, gợn giật trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy trước đó cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Gợn giật rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại. Mặc dù cũng là tóc vàng, nhưng chủ quán tóc vàng lại cũng không dài, cùng người kia có rõ ràng khác biệt. Cái kia vì sao trước đó nó sẽ nhìn lầm? Chẳng lẽ nói, chủ quán linh hồn thật đã bị người kia thay thế sao? Tại Gozo tiên lặng nhắc tới thời điểm, A Nghèo đã cách ánh lục chi thụ không đến 10 mét khoảng cách. Thấy cảnh này, Gozo trước đó hoảng hốt, bị một cái khắc càng lớn nghi hoặc thay thế, chủ quán dự định làm những gì? Ánh lục chi thụ là một cái đại ma thần tất cả sức mạnh chân linh hội tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng đủ để che biển chỉ lục, dù cho hiện tại nhìn qua chỉ là một gốc không đáng chú ý cây, nhưng Gozo tin tưởng, vượt sâu bất kỳ một cái nào sinh mệnh, nếu là có cơ hội nhìn thấy cây này, đều sẽ vì đó mà điên cuồng. Gozo lại là không biết, kỳ thật, bây giờ trong vực sâu đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nơi này. Chỉ có điều bởi vì một chút cố kỵ cả tay, cho tới bây giờ còn không có chân chính động thủ thôi. Nhìn xem chủ quán hướng ánh lục chi thụ đi đến, Gợn Dâu ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chủ quán dự định đem ánh lục chi thụ lực lượng chiếm thành của mình. Gợn Dâu lắc đầu, cũng không thể nói là chiếm thành của mình, Vô Diễm chi chủ chân linh bản thân liền là người kia giết chết, mà người kia hiện tại vô cùng có khả năng bám thân chủ quán, cho nên hắn chỉ là tại thu hoạch chiến lợi phẩm của mình thôi. Gợn Dâu cho dù đối với sức mạnh chân linh cũng có tham nghiệm, nhưng làm nó tận mắt chứng kiến trước đó một màn kia về sau, nó nhưng cũng không dám đi yêu cầu xa vời. Liền ma thần chân linh đều bị miểu sát, đổi lại là nó, đoán chừng đối phương thổi một hơi, liền bị xóa bỏ vô số lần a. Gợn Dâu lặng lặng chờ đợi A Nghèo động tác kế tiếp, nhưng A Nghèo lúc này lại ngừng lại. Hắn cách cây này đã không xa, sở dĩ dừng lại, lại là bởi vì thân thể mỗi một chỗ khí quan đều đang tiêu gạo. A Nghèo biết, đây là dung hợp mắt phải cùng trước đó nhục thân nhiều lần sụp đổ đúc lại di chứng. Nói là chứng bệnh kỳ thật cũng không đúng, chỉ là bởi vì tố chất thân thể đề cao quá nhanh, dẫn đến tinh thần ý thức, thân thể quen thuộc cùng phát lực cân bằng đều xuất hiện một vài vấn đề. Nếu là nhìn lại trước đó hắn đi qua đường, có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất lúc cạn lúc sâu dấu, đây đều là hắn không cách nào lực khống chế lượng chứng cứ. Mà hắn hiện tại dưới chân, không chỉ là một cái dấu, thậm chí xuất hiện một cái khe. A Nghèo có thể cảm giác được, nếu như chính mình hơi thêm chút sức, đoán chừng có thể dẫm ra một cái hố sâu. Hắn cũng không muốn bởi vì đến gần ánh lục chi thụ về sau, bởi vì dưới chân khống chế lực đạo không tốt, mà dẫn đến xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thí dụ như cây đổ. Đương nhiên, A Nghèo cảm thấy khả năng này rất thấp, ánh lục chi thụ cũng không phải là thật cắm rễ ở trên mặt đất, coi như đại địa xuất hiện khe hở cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng đây có thể sẽ không ngược lại, nhưng hắn vô cùng có khả năng đang giải phóng lục văn thời điểm, bởi vì lòng bàn chân lực lượng không có khống chế tốt, mà bị trò mèo. Nơi này không có mấy người, bị trò mèo cũng không quan trọng. Nhưng đang giải phóng lục văn thời điểm, hơi đánh trượt, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, dù sao tạo dựng cây này cơ sở, thế nhưng là ma thần chân linh chi lực. Một khi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, A Nghèo đều không thể đi gánh chịu hậu quả. A Nghiên lặng ngừng lại, kiềm chế hết thể tâm thần, đi hết sức khống chế đồng thời thích ứng tốc bộ của mình lực lượng. Tại A Nghèo tiến hành bản thân điều vừa thời điểm, Nơi xa Bổ Bổ Tạ ngẩng đầu lên. Bổ Bổ Tạ cũng chưa từng nghĩ đến, thân thể sụp đổ đến nhanh như vậy. Kế hoạch của hắn rõ ràng là mang đi nguyên hỏa, sau đó nhóm lửa bái nguyên tổ đàn, vì trong tộc lưu lại nhưng truyền lại tân hỏa, sau đó lại đi quy tịch. Nhưng hôm nay, đang bị Vô Diễm chi chủ đánh gần như gần chết về sau, Bổ Bổ Tạ nhục thân liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ, trước đó mặc dù xấu xí giống như là dị hình, nhưng tối thiểu còn có cái người hình dáng tại, nhưng trong lúc thoáng qua, Bổ Bổ Tạ bây giờ cơ hồ đã biến thành một bãi thịt nhão. Tựa như là cấp thấp nhất bùn nhão quái. Hắn cái này ngẩng đầu một cái động tác, chỉ là có chút dùng sức, trên mặt khối thịt tựa như là hư thối lục dịch, hòa tan. Hắn dốc hết toàn lực nhìn về phía A Nghẹo vị trí, muốn mở miệng nói cái gì, bất quá dụng cụ phát ra tiếng quan đã xấu hơn phân nửa, chỉ có thể phát ra khàn giọng nghe A mô phỏng âm thanh. A Nghẹo. Bổ Bổ Tạ từ bỏ dùng miệng lên tiếng, mà là truyền lại lên tinh thần ba động, giúp ta một chút. Tân hỏa, hoa tức tước, còn có tương lai. Đáng đợi. Bổ Bổ Tạ tinh thần ba động cũng bị Gơ Dâu bắt được, nó mang phẫn nộ nhìn về phía Bổ Bổ Tạ. Bất quá Bổ Bổ Tạ lúc này đã không có tinh lực lại đi để ý tới Gơ Dâu. Linh hồn của hắn sắp rơi vào sâu thẳm vực sâu, hắn chỉ hy vọng tại tử vong trước đó có thể vì tộc nhân làm cuối cùng một số việc. Bổ Bổ Tạ có thể cầu, cũng chỉ có A Nghẹo. Bổ Bổ Tạ không ngừng truyền lại tinh thần ba động. Qua một hồi lâu, A Nghẹo rốt cục quay đầu lại nhìn về phía hắn. Làm Bổ Bổ Tạ cùng A Nghẹo đối mặt trước mắt, hắn nhìn thấy một đạo ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu của hắn đột nhiên trống rỗng, chỉ cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, để Bổ Bổ Tạ vô ý thức cúi đầu xuống, hắn lời muốn nói cũng bị nén trở về. A Nghẹo hơi liếm xuống mắt, thu hồi ánh mắt. Tại không người nhìn thấy địa phương, hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng. Dưới chân lực lượng hơi có thể khống chế, nhưng ánh mắt của hắn, A Nghẹo kỳ thật cũng không biết có thay đổi gì, nhưng vô luận là Gorgout hay là Bổ Bổ Tạ, tựa hồ cũng tại cùng chính mình đối mặt về sau xuất hiện khó chịu. Xem ra, muốn chân chính đi tiêu hóa xong lần này thân thể rất nhiều biến hóa, cần thời gian còn muốn rất dài. Bất quá, mặc dù trước đó Bổ Bổ Tạ không nói gì thêm, nhưng A Nghẹo đại khái cũng đoán được hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, A Nghẹo kỳ thật cũng không có sinh ra đồng tình, Bổ Bổ Tạ tự mình làm lựa chọn, tất nhiên phải thừa nhận cái lựa chọn này phía sau hết thảy biến số. Huống chi, Bổ Bổ Tạ lúc trước đem chính mình cũng liên lụy tiền đến, đây là A Nghẹo không cách nào tha thứ sự tình. Nhưng nhìn Bổ Bổ Tạ bộ dáng, để A Nghẹo nghĩ đến tại đen tòa thành nghĩa trang dưới giếng, cái kia hồn nhiên ngây thơ hoa tức tức, không khỏi thở dài. Lúc trước hắn nhu cầu cấp bách hồn châu tới cứu viện Toby, hoa tước tức tại tự thân cũng cần dùng hồn châu đến duy trì linh hồn không đọa lạc dưới tình huống, còn hào phóng đem hồn châu muốn đưa cho A Nghẹo. Có thể thấy được, hoa tước tức theo bản tính nền tảng đi lên nói, chính là một cái mười phần cô gái hiền lành. Cũng nguyên nhân chính là này, A Nghẹo mới có thể hao phí tâm lực cho hoa tước tức dưới đáy giếng bố trí một cái ảo cảnh. Hoa tước tức tình huống đã rất tồi tệ, còn nhỏ gặp bất hạnh, thi cốt chưa lạnh, cô độc dưới đáy giếng chờ đợi hắc ám đi qua. Nhìn lại một chút Bổ Bổ Tạ bây giờ thê thảm bộ dáng, mặc dù đều là hắn tự tìm, nhưng A Nghẹo hiện tại cũng rốt cục có chút rõ ràng, vì sao bái nguyên tộc ở trong sách được xưng là bất hạnh nhất thiên quyến nhất tộc. A Nghẹo cảm khái qua đi, thu hồi nội tâm phiền phức suy nghĩ, một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào bánh lục chi thụ. Hắn phóng ra bước chân, màu nâu đỏ mặt đất, lộ ra nhạt nhẽo không đồng nhất dấu chân, mặc dù vẫn như cũ có chút không cân bằng, nhưng ít ra lực đạo thu liễm. Dù sao, hắn không cần lập tức đem lực lượng vận dụng đến giống bình thường như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, hắn chỉ cần kiệt lực không để cho mình xuất hiện ngoài ý muốn là đủ. Từng bước một, tại Bổ Bổ Tạ cùng Cơ Dâu nhìn kỹ, A Nghẹo đi tới bánh lục chi thụ bên cạnh. A Nghẹo khoảng cách gần quan sát cái này sức mạnh chân linh tạo thành đại thụ, lúc này mới cảm giác được khổng lồ to lớn. Đồng thời hắn cũng phát hiện, bánh lục chi thụ bên trong phát ra chân linh chi lực, cùng trước đó rót vào trong cơ thể hắn năng lượng cực kỳ tương tự, hẳn là thuộc về đồng nguyên. Gió thổi tới, nhanh cây chập chờn. Như tại hoang nên A Nghẹo đến. Tại A Nghẹo tới gần bánh lục chi thụ thời điểm, mắt phải của hắn rõ ràng xuất hiện nóng bỏng cảm giác. Một đạo lục văn trực tiếp hiện hiện ở trong con mắt. Đạo này lục văn phản phất đang thúc giục gấp rút A Nghẹo đi đụng vào bánh lục chi thụ thân cây. Mà đổi thành một bên, bánh lục chi thụ bản thân cũng tản ra để A Nghẹo muốn thân cận lực hấp dẫn. A Nghẹo biết, đây là lục văn của mình. Hắn trong đồng tử lục văn cùng giam cầm sức mạnh chân linh khiến cho biến thành bánh lục chi thụ lục văn, bản thân liền là một thể. Cho nên mới có thể xuất hiện như thế tình trạng. Mà thúc đẩy chuyện này phát sinh, tự nhiên là cái kia hư hư thực thực xạ ra người. Tại hắn lưu cho A Nghẹo trong trí nhớ, tuyệt đại đa số đều là trước đó cùng Vô Diễm chi chủ lúc chiến đấu ký ức hình ảnh, mặc dù trong đó có một phần là hắn bám vào A Nghẹo trên thân cùng Vô Diễm chi chủ chiến đấu, nhưng A Nghẹo cũng không cảm thấy có tham dự cảm giác, mà là thuần túy đem những ký ức này xem như ngôi thứ nhất phim đến xem. Nhưng trong đó cũng có không phải ký ức sự tình. Là người kia lưu lại một đạo tin tức, đạo này tin tức rất đơn giản, giải phóng trên cây lục văn. Mặc dù chỉ là đạo này đơn giản tin tức, nhưng giải phóng lục văn lại là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Tại hắn lưu lại tin tức bên trong, còn có một chút hình ảnh, đạo này hình ảnh cho thấy tại phiến đại lục này trên không xuất hiện một đạo cơ hồ bao phủ toàn bộ đại lục bóng cây, mà cái này bóng cây chính là bánh lục chi thụ huyễn tượng. Cái này hình ảnh nhìn qua tựa hồ là một cái thế giới huyễn thuật, nhưng hắn lưu lại cái này hình ảnh cũng không phải là muốn giáo sư A Nghẹo huyễn thuật, mà là đang nhắc nhở hắn một sự kiện. Bóng cây xuất hiện cực kỳ rêu rao, đã có vô số ánh mắt ném đến nơi đây, cho nên hắn mới có thể lưu lại giải phóng lục văn tin tức. Làm ràng buộc sức mạnh chân linh lục văn được giải phóng thời điểm, cây này sẽ hóa thành thuần túy sức mạnh chân linh, theo đại lục hiện ý thức nổi lên gió, tung bay đến phiến đại lục này mỗi một tấc đất. Mà phiến đại lục này bản thân là một tòa sắp hủy diệt đại lục, coi là thật linh chi lực bắt đầu bao trùm đại lục lúc ẩn chứa trong đó năng lượng, có thể để phiến đại lục này một lần nữa tỏa ra sự sống. Bởi vì đại lục tân sinh, bản thân đối với vực sâu thế giới cũng là một chuyện tốt, vực sâu ý chí tập hợp cũng sẽ hỗ trợ. Ở thời điểm này, không có bất luận cái gì ngoại giới sinh mệnh năng đặt chân phiến đại lục này. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, theo trên căn bản ngăn chặn ạ nghèo bị cái khắc cường đại tồn tại phát hiện. Dù sao, có thể ngấp nghé, đồng thời dám ngấp nghé sức mạnh chân linh tồn tại, thực lực đều tuyệt không phải tiểu khả. Đây chính là người kia cho ạ nghèo lưu lại tin tức. Đương nhiên, muốn hay không làm cái lựa chọn này, cũng là ạ ý nguyện của mình. Nếu như hắn thực lực đủ cường đại, chính mình đem những này sức mạnh chân linh một mẹ hốt gọn cũng có thể. Chỉ có điều, đến tiếp sau tất nhiên gặp phải đến ngoại giới uy hiếp. A Ngư suy tư một lát, liền quyết định tuân theo đạo này tin tức ý tứ đi làm. Dù sao, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể được đến những này sức mạnh chân linh, mà lại coi như hắn thật được đến những lực lượng này, đến tiếp sau gợn sóng tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số cái đuôi, có lẽ liền ma thần cấp tồn tại đều có khả năng đến cấp đoạn. Quan trọng nhất là, vô diễm chi chủ chỉ là chân linh vẫn lạc, bản tôn còn không chết, hắn cũng cực khả năng để mắt tới những này sức mạnh chân linh. Vô luận như thế nào nghĩ, A Ngẹo đều cho rằng giải phóng Lục Văn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều, A Ngẹo vẫn còn có chút lo nghĩ, đã như thế, vì sao người kia không chính mình giải phóng Lục Văn? Hoặc là nói, ngay từ đầu cũng không cần đem sức mạnh chân linh ràng buộc thành cây hình, trực tiếp để nó quy về đại địa chẳng phải được rồi. Tấu chương xong, chương 1206, rực rỡ chương 1206, rực rỡ không hiểu vì sao, nhưng cũng qua loa đại khái. Bởi vì hắn hiện tại trừ cái đó ra, không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Vì để tránh cho những cái kia đưa ánh mắt về phía nơi này cường đại tồn tại, phát hiện bên trong mánh khỏe. A Ngư không tiếp tục do dự, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nhảy nhót ra một đạo lục văn, cuốn quanh bên phải tay phía trên. Trong lòng bàn tay lục văn lấp lóe, hướng thân cây ép tới. Làm A Ngư muốn đem tay chạm đến ánh lục chi thụ thời điểm, phá đến gió, đột nhiên trở nên lớn hơn. Đại lục hiện ý thức, đã đem cây bên trong chân linh chi lực xem như chính mình cứu mạng thuốc hay như thế nào nguyện ý để A Ngư đi nhiễm. Kinh liệt gió, thổi tới trên da, mang đau róc thịt như đau đớn. Cách đó không xa gợn giật, thậm chí bị bất thình lình gió lốc thổi bay. Liều mạng vết thương lần nữa vỡ tan, gợn giật mới tại mấy chục mét bên ngoài, cưỡng ép mọc rễ. Gợn giật mặc dù bị thương, nhưng nhục thân thực lực bản thân cũng có thể so với chính thức vu sư, hoặc là nói, so không phải phe huyết mạch chính thức vu sư còn mạnh hơn một chút, dù sao nó trên bản chất là ác ma. Dựa theo gợn giật ý nghĩ, nó đều sẽ bị thổi bay. Như vậy chủ quán, chỉ sợ cũng phải bị cái này gió lớn thổi đi, dù sao, coi như chủ quán tâm đã đổi, nhưng nhục thân yếu đuối là sự thật. Bất quá, làm gợn giật nhìn sang thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Ang không chỉ có không có bị thổi bay, thậm chí hắn ngay cả thân thể cũng không hề nhúc nhích qua, tựa như cứng rắn bàn thạch, bất động như núi. Ang tự nhiên có thể cảm giác được gió lốc đối với hắn ngăn cản cùng bài xích, thậm chí chính hắn đều suy đoán, có thể sẽ bị gió thổi đến dao động. Tại hắn suy tư, nên sử dụng hay không ảo thuật đến ra cô lúc, đột nhiên phát hiện, những này gió giống như thổi vào người, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy lực đạo. Cũng không đúng, lực đạo vẫn như cũ rất lớn, chỉ có điều Ang nghèo nhục thể bản chất phát sinh biến đổi, đứng ở trong gió cũng sẽ không như vậy trở ngại. Đem Ang cùng gợn dột vừa so sánh, theo cái này liền có thể thấy được, Ang nghèo nhục thân tăng cường biên độ, đã hoàn toàn vượt qua Ang nghèo bản thân mình tưởng tượng. Bất quá, Ang hiện tại cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nhục thân đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa lớn, mà là tiếp tục đem tay đụng vào hướng cây. Càng đến gần, sức gió càng mạnh. Nhưng cuối cùng, phát động gió lốc cũng không có đem Ang nghèo thổi chạy. Trong lòng bàn tay lục văn, trực tiếp chạm đến vỏ cây. Trong chốc lát, đều khỏa ánh lục chi thụ phát ra kinh người tia sáng xông thẳng tới chân trời, đâm rách hư không. Tại cái này chùm sáng mang bên trong, từng đạo nhỏ xíu, cùng Ang nghèo lòng bàn tay tương liên lục văn, nhao nhao hiện lên, tại cây trung quanh không ngừng vần quanh. Nơi này biến cố, cũng truyền đến xa xôi hắc ám chi địa. Ngồi ở trên vương tọa, mang đồ đằng mặt nạ còn lưng bóng người, đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy hắn động tác nhanh nhẹn huy động cốt chất quyền trượng, hung hăng sờ mặt đất một chút, một đạo khủng bố gợn sóng liền lan tràn ra. Theo gợn sóng tản ra, còn có hắn theo trong cổ phát ra ong ong âm dài. Nếu như Ang ở nơi này, sẽ phát hiện, đồ đằng mặt nạ phát ra đến âm tiết ý tứ là không muốn ngăn cản. Mà lại, hắn nói ngôn ngữ, cũng không phải là ác ma ngữ, mà là thâm viên ngữ. A nghẹo bàn tay, vẫn như cũ đụng vào vỏ cây, lục văn hiệu quả không ngừng phản hồi về đến, tầng này ràng buộc sức mạnh chân linh cây hình dần dần bắt đầu tán loạn. A nghẹo biểu lộ rất trịnh trọng, bởi vì hắn biết, đại lục hiện ý thức cũng không có thực tế tư duy, nó cũng không biết A nghẹo hiện tại hành động nhưng thật ra là đối với phiến đại lục này hữu ích, nó sẽ chỉ cảm thấy A nghẹo tại đoạt lấy nó hy vọng. Cho nên, tại cây hình sụp đổ trước đó, sức mạnh chân linh bắt đầu chính thức cùng đại lục dung hợp trước, hắn còn cần đối mặt phiến đại lục này hiện ý thức địch ý đã gió lốc không cách nào đem hắn thổi đi, có lẽ sẽ có mới ngoài ý muốn sinh ra, thí dụ như dưới mặt đất dung nham. A nghèo đã thấy cách đó không xa hồ dung nham bắt đầu bốc lên, thậm chí dưới chân của mình đều xuất hiện nhiệt độ cất cao dấu hiệu. Đối mặt tự nhiên vĩ lực, A nghèo cũng không dám kinh thường. Bất quá, để A có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn trận địa sẵn sàng, cẩn thận từng ly từng tí đối mặt tiếp xuống cuồng phong bạo vũ lúc, đột nhiên, gió ngừng. A chỉ gặp qua bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, nhưng chưa bao giờ nhìn qua, tự nhiên sinh thành gió lốc đã quét đến trước mặt, bỗng nhiên tiêu tán. Không chỉ có gió ngừng, hồ dung nham hỏa xà lan lộn, dưới mặt đất dung nham dâng lên, cũng đang lùi lại. Bất luận cái gì nguy hiểm đến A tự nhiên dị tượng đều biến mất không thấy, thậm chí liền trước đó bị gió lốc thổi lên bụi đất cùng hỏa diễm từ trên trời bay bổng vẩy xuống thời điểm cũng tránh đi A nghèo vị trí. Hắn hiện tại tựa như là ở vào tuyệt đối khu vực an toàn. Nghiễm nhiên là toàn bộ đại lục hiện ý thức tại vì A nghèo hộ tống. A sửng sốt một chút, sau đó một trận bật cười, xem ra ngươi cũng rõ ràng ta là đang làm gì. Trước đó A còn cảm thấy như thế đem sức mạnh chân linh tán ở phiến đại lục này, khả năng có chút lãng phí. Bất quá, dù sao cũng so lưu lại cho những người khác mạnh, lại thêm hắn không có lựa chọn nào khác, cho nên mới có thể tuân theo người kia lưu lại tin tức, đem sức mạnh chân linh giao cho toàn bộ đại lục. Nhưng bây giờ, cảm giác được đại lục hiện ý thức hộ tống, Áng hơi có một loại chí ít không có phí công làm một cuộc bản thân an ủi. Mặc dù hắn biết rõ, đại lục hiện ý thức cũng sẽ không vì hắn mang đến chỗ tốt gì, nhưng đây không phải rất bình thường sao? Vô luận là đại lục hiện ý thức hay là thế giới ý chí, đều là góp lại ý thức tụ hợp thể, bọn chúng bản thân liền sẽ không có cái gọi là nhân loại cảm xúc. Có đại lục hiện ý thức chủ động tắt máy phối hợp, Áng có thể an tâm điều khiển Lục Văn đi sụp đổ cây hình. Cũng bởi vì không có ngoại lực quấy rầy, hắn có thể càng thêm tập trung tinh thần đi thể nộ cái này Lục Văn. Với lục chi thụ bên trên Lục Văn, cùng Áng thả ra cái này Lục Văn, đều là dùng một lần. Nói cách khác, cũng không thuộc về Áng nghèo, cũng không phải mắt phải chỗ tự mang Lục Văn, mà là cái kia hư hư thực thực xạ giả người, lưu lại tiêu hao phẩm. Đợi đến lần này dùng, liền sẽ triệt để biến mất. Cho nên, Áng hy vọng có thể thừa dịp nó biến mất trước, nghiên cứu một chút cái này Lục Văn. Áng hết sức chuyên chú lâm vào trong nghiên cứu, đại lục hiện ý thức thì đem cây này phạm vi vòng vạch ra một cái cấm địa, dù cho gợn dấu la hét thanh âm cũng vô pháp chuyển tới, liền âm thanh cũng vô pháp truyền vào đi, gợn dấu tự nhiên cũng vô pháp đặt chân, cho nên nó chỉ có thể tại nơi xa xôi, bất đắc dĩ nhìn một chút Áng nghèo, lại nhìn một chút cách Áng cách đó không xa bị tím trắng nguyên hỏa chỗ vây quanh quang chi trong mắt là ổ lũ xì ạ linh hồn cùng quyến lửa di vật. Làm Áng cảm thấy được lòng bàn tay Lục Văn đã tiêu tán thời điểm, hắn bất đắc dĩ mở mắt ra. Trước đó cái kia đạo Lục Văn, hắn hơi nghiên cứu một chút, phát hiện cái này Lục Văn tầng ngoài ý tứ cùng trên tay phải cái nào đó Lục Văn đều là trói buộc hiệu quả. Bất quá, khi hắn dọc theo trói buộc cái này mô hình tiếp tục nghiên cứu tiếp, phát hiện cái thứ hai số liệu lại không giống. Tay phải hắn bên trên cái kia Lục Văn bị nghiên cứu ra được một loạt số liệu hết thảy 5 cái, theo thứ tự là trói buộc, tiêu mất, dung hợp, thông đạo cùng cửa. Tay phải Lục Văn hiệu quả chính là bị Áng nghèo dùng cho thu hoạch mộng chi hoang dã quyền năng cơ sở. Bất quá, người kia lưu lại cái này dùng một lần Lục Văn, tầng ngoài cùng ý tứ mặc dù là trói buộc nhưng cái thứ hai số liệu lại thay đổi, cũng không phải là tiêu mất mà là một loại khác cả chưa từng thấy qua kết cấu. Bởi vì thời gian quá ngắn, Áng khó mà phân biệt ra cái kết cấu này cụ thể tính chất, nhưng đại khái hiệu quả có thể quy nạp vì vững chắc hoặc là cứng cỏi ý tứ. Hẳn là dùng để vững chắc năng lượng hiệu quả. Áng có chút tiếc nuối, nếu như cho hắn một chút thời gian nghiên cứu, nói không chừng tương lai hắn cũng có thể đẩy ngược ra cái này Lục Văn. Bất quá, quay đầu nghĩ, nếu như hắn lựa chọn không sử dụng cái này Lục Văn, mà là tốn thời gian nghiên cứu, chờ hắn nghiên cứu ra được, đoán chừng đều có vô số đại năng tiến vào phiến đại lục này, đến lúc đó hắn liền nên lo âu sinh mệnh của mình an nguy. Theo Áng nghẹo lòng bàn tay Lục Văn biến mất, cây bao quanh Lục Văn cũng một chút xíu ly tán. Cùng lúc đó, với lục chi thụ mỗi một cây nhanh cây đều thành một cái lưu động phát tiết miệng, bên trong chân linh chi lực bắt đầu dần dần trào ra ngoài. Điểm sáng màu xanh lục lắc lư sáng tắt, như tinh thần vải mãn chi đầu, lóe ra mộng ảo hào quang. Với lục chi thụ đang tiến hành lột xác cuối cùng, tựa như là hạ ve, tại trong đại địa giấu kín mấy năm, chỉ vì tại một cái nào đó giả dích ngày mùa hè, dùng sinh mệnh dâng lên ca hát. Mà ánh lục chi thụ thuế biến cũng mang ý nghĩa nó đang tiêu hao sinh mệnh của mình, lấy sinh mệnh đại giới đi nở rộ. Thuế biến tại sức mạnh chân linh tuôn ra đầu cánh lúc chính thức bắt đầu. Những này sức mạnh chân linh giống như màu lục mây mù lượn lờ ở trên cành cây, bụi bụi trùng trùng điệp điệp, thưa thất đậm nhạt, lại thêm điểm sáng lấp lóe, hán đẹp khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Khi một đạo ôn nhu gió thổi đi qua, những này giống như có thể chảy nước mây mù bị gió đưa đến phương xa. Quá trình này chậm chạp lại ung dung yên tĩnh, nhưng không hiểu thấy cảnh này gợn gạo lại cảm giác được một loại tại trong yên tĩnh yên lặng thịnh phong rực rỡ. Hoa hoan gió quét thanh âm phản phất tựa như là một khúc yêu mỹ tàng ca, tại biết ngâm sướng chết đi trải qua nhiều năm cùng tân sinh khát vọng. Gió mang đi chân linh hội tụ mây mù trôi hướng không biết phương xa, mà mờ mịt điểm sáng thì theo trên nhánh cây chấn động rất xuống. Những điểm sáng này tại phất qua đại địa thời điểm trước đó hoặc là dị tượng hoặc là lúc chiến đấu sinh ra đất nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị vớt lên. Điểm sáng rơi xuống gợn dấu trên thân nó trước đó lần nữa vỡ tan vết thương, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt nó cũng theo tái nhợt chuyển thành đường đỏ. Gợn dấu cảm giác được chính mình chưa từng có tốt như vậy qua, mà lại gợn dấu còn phát hiện một sự kiện, trước đó chủ quán cho nó cho ăn dược tề tựa hồ chạm đến trong cơ thể nó ngủ say lực lượng nào đó, mà lần này làm điểm sáng giáng lâm thời điểm, loại kia ngủ say lực lượng tựa hồ ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Gợn dấu đang phát sinh biến hóa, bộ bộ ta cũng là như thế. Hắn nguyên bản đã cơ hồ biến thành một bãi bùn não, nhưng điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể hắn thời điểm, trước đó gần như sụp đổ nhục thân, xuất hiện kỳ dị nguy chuyển. Liền ngay cả hắn sắp trốn vào sâu thẳm vực sâu ý thức, cũng từ trong bóng tối bị kéo lại. Bộ bộ ta kiệt lực ngẩng đầu, muốn biết khôi phục nguyên nhân. Khi hắn xa xa nhìn về phía nơi xa cái kia rực rỡ cây xanh bên cạnh, Áng cao ngất kia thân ảnh lúc, hắn sửng sốt. Đáy mắt cảm xúc khắc sâu mà phức tạp. Tấu chương xong, chương 1207, đồng nữ vu chương 1207, đồng nữ vu hắc ám vực sâu không đáy. Một đạo to lớn lại thâm thúy bóng đen, đột nhiên theo trong hư không lướt qua, hướng không biết phương hướng nhanh chóng bay đi. Không biết qua bao lâu, bóng đen rốt cục đi tới mục đích, vực sâu tiếp xúc. Vực sâu tiếp xúc là tất cả vực sâu sinh vật đều kiêng kỵ địa phương, bởi vì nơi này là trong vực sâu, không gian quy tắc không ổn định nhất địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thời không khe hở xuất hiện, vô cùng có khả năng, ngươi trước một giây còn tại bình tĩnh còn sống, một giây sau liền bị vết nứt không gian xé thành hai nửa. Đạo này bóng đen đến vực sâu tiếp xúc về sau, đột nhiên thở ra một hơi. Thanh âm kéo dài bên trong mang vẻ vui sướng cùng may mắn, bất quá ngay sau đó, lại truyền đạt ra phẫn nộ cùng ngang ngược cảm xúc. Cảm xúc khó lường lại cực đoan. Cái này bóng đen, chính là theo chính mình địa bàn vụng trộm chạy đi vô diễm chi chủ. Vui sướng, là bởi vì hắn thừa dịp cái khác ma thần không biết vẫn lạc chân linh là chính mình trước, thuận lợi trốn thoát. Mặc dù vực sâu tiếp xúc rất nguy hiểm, nhưng bằng mượn vô diễm chi chủ chân thân, vẫn có thể sống qua thời không khe hở. Nhưng nếu như đợi tại chính mình lãnh địa bất động, vô diễm chi chủ rất rõ ràng, những cái kia tham lam ma thần tất nhiên sẽ thừa dịp chính mình chân linh vẫn lạc đến đánh lên hắn. Dù sao tổn thất chân linh về sau, hắn thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng cấp độ lại không biến. Những cái kia ngấp nghé hắn vị trí ma thần, khẳng định sẽ có động tác. Chỉ cần có thể chống đỡ một đoạn thời gian, để cái khác ma thần chú ý không muốn thả trên người mình, hắn liền có cơ hội tạm thời rời đi cằn cỗi chi mặt, đi một chút chưa thành hình tiểu thế giới tránh đầu sóng ngọn gió. Mà vui sướng về sau phẫn nộ, lại là bởi vì vô diễm chi chủ nghĩ đến tự thân tình cảnh. Rõ ràng trước đây không lâu, hắn còn là chí cao vô thượng thần chỉ, nhưng bây giờ, không chỉ có theo thần đàn rơi xuống bụi bặm, thực lực còn bị gọt đi hầu hết, so sánh chi lớn, để vô diễm chi chủ rất khó đi tiếp thu loại tương phản mạnh liệt này. Vốn là đã rất thê thảm, vô diễm chi chủ vì không bị cái khác ma thần tính toán vị trí của mình, thậm chí trốn đến nguy cơ trùng trùng được sâu tiếp xúc, còn không thể không cùng chính mình ngàn vạn tín đồ tạm thời cắt ra liên hệ. Bởi vì, tín đồ tín ngưỡng cũng sẽ bại lộ hắn phương vị. Tương đương nói, hắn cơ hồ đánh mất chính mình tất cả mắt, chỉ có thể tại nguy hiểm hắc ám vực sâu tiếp xúc sống tạm kéo dài mạng sống, hắn có thể nào không phẫn nộ. Huống chi, hắn chân linh vẫn lạc, không chỉ là đối với thực lực suy yếu, còn là đối với hắn cao ngạo lòng tự tin tiến hành một lần gần như tính hủy diệt đả kích. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, hết thảy đều là ngươi tạo thành. U lục sắc to lớn trong đồng tử, đột nhiên mạo xương tơ máu, phẫn nộ tiếng gào tại hắc ám vực sâu tiếp xúc truyền ra. Vô Diễm Chi chủ nghĩ đến cái kia giết chết chính mình chân linh người, trong lòng phẫn nộ chi tình không ngừng dâng lên. Nhưng đột nhiên, Vô Diễm Chi chủ lại sợ. Hắn mặc dù không biết mình chân linh cụ thể là chết như thế nào, nhưng hắn có thể cảm thấy được, đối phương chỉ dùng trong nháy mắt, liền giải quyết chân linh. Mà tại trước đó, đối phương cũng chỉ dùng nháy mắt, đem hắn ma thần phân thân cho chém giết. Nháy mắt tức tử. Nhanh như vậy tốc độ, cho dù là tuyệt thế đại ma thần cũng vô pháp làm được như vậy. Kỳ tích, khẳng định là một cái như kỳ tích tồn tại. Nghĩ đến cái này, Vô Diễm Chi chủ mặc dù khó nén hận ý, nhưng đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần e ngại. Vô Diễm Chi chủ rất rõ ràng, nếu như người kia thật lại xuất hiện ở trước mặt thần, hắn đoán chừng không sinh ra một điểm ý niệm phản kháng. Bởi vì đây là mức năng lượng ở giữa chênh lệch, là không thể vượt qua to lớn khoảng cách. Vô Diễm Chi chủ tại cảm xúc biến ảo về sau, thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng trong đầu xuất hiện một bóng người. Bây giờ hắn xuất hiện loại tình huống này, đều là bởi vì người này tạo thành. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Tàn Khốc học giả lúc trước chỉ là vụng trộm lưu lại hàng vật ở trên người hắn, cũng không dám đối với hắn in dấu xuống ân ký. Có lẽ, cũng bởi vì Tàn Khốc học giả đã biết, người kia trên thân có gì đó quái lạ chỗ. Hắn nhớ kỹ người kia tựa hồ gọi A Nghèo. Vô Diễm Chi chủ nhẹ giọng ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt hận ý cùng ngang ngược chi sắc càng lúc càng nồng nặc. Tại vực sâu tầng ngoài trong hư không, một đám nhân loại chính hướng không thiên đảo phương hướng bay đi. Đám nhân loại kia chính là lấy Mun cầm đầu một đám vũ sư. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu nửa đường bị cắt đứt, sắp thành lại bại. Mun áp suất thấp vòng xoáy, bao phủ tại toàn bộ đội ngũ. Mà lại, lần này tử vong vũ sư quá nhiều, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Có thể nói, đây là Mun trở thành chân chi vũ sư về sau, tổn thương lớn nhất một lần. Không chỉ là ý nguyện cá nhân thất bại, mà lại đối với Sương Nguyệt Liên Minh toàn bộ tín dự cũng đụng phải đả kích cực lớn. Mặc dù bọn hắn thành công chỗ tới, nhưng đó căn bản không phải mừng muốn. Mừng trong đầu lóe cái kia cuối cùng đem ô lũ xì ạ kéo vào không gian thông đạo đáng ghét dị hình, đáy mắt liền ngăn không được hận. Rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn không có đưa tại đại ác ma trong tay, cũng không có đưa tại lãnh chúa trong tay, lại vẫn cứ đưa tại cùng là nhân loại trong tay. Hắn như thế nào dễ chịu? Bởi vì mừng toán giận, làm cho cả đường về đội ngũ, bầu không khí đều mười phần kiềm chế. Bất quá, bởi vì băng nổi trước đó tại dạ sủ giản đã bị bốc hơi, cho nên bọn hắn đường về thời điểm là các dùng các phi hành phương tiện vận tải, có chút phi hành phương tiện vận tải bởi vì là toàn bao hình, cũng là không cần chịu được bên ngoài kiềm chế. Thí dụ như một cái to lớn hơi nước vòng quanh trái đất trong phòng, bầu không khí liền tương đối hòa hoãn. Cái này hơi nước vòng quanh trái đất phòng người sở hữu là đến từ dạng ngữ chi xâm đồng nữ vu, làm dạng ngữ chi xâm tân tấn vu sư, nàng lần này đi theo lệ vi thắp tới, cơ bản cũng là một cái không có bất luận cái gì thành tích quần chúng đây xem. Mặc dù trận chiến đấu này lấy rộng lớn bắt đầu, lại lấy xám xịt chạy trốn làm phần cuối, nhưng đồng nữ vu ngược lại là không có quá lớn thất vọng, ngược lại bởi vì như thế trầm động chập trùng kinh lịch mà mở rộng tầm mắt. Lúc này, nàng liền ngồi tại hơi nước trong phòng quán ba quầy ba trước, cùng đối diện lệ vi tháp xì xào bàn tán, trao đổi một đường đoạt được. Bởi vì có rượu dịch tô điểm, hơi nước vòng quanh trái đất trong phòng, ngược lại là so ngoại giới bầu không khí muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lệ vi tháp nhấp một miếng đỏ thám rượu dịch, hai gò má có chút đỏ hồng, mượn hương khởi chênh choáng, liếc mắt cách đó không xa đứng ở phía trước cửa sổ hai thân ảnh, hướng đồng nữ vu dò hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao muốn đem bọn hắn cũng mang lên? Câu hỏi của nàng, để trước cửa sổ một cái quầng lưng thân ảnh nhìn sang. Dựa vào trên quầy ba sâu kín ánh đến, có thể thấy rõ ràng, cái này quầng lưng tiểu lão đầu, mày trắng đều kéo tới trước ngực, mang theo rất có mang tính tiêu chí màu đen theo lan vi hoa mũ phù thủy. Chính là tới từ Lý Lịch Chi gia, như dạ chi cả nẹ. Cả nẹ cười tủm tỉm đối với đồng nữ vu gật gật đầu. Đồng nữ vu cũng tính lễ phép cười trả một cái, bất quá tầm mắt của nàng lại không tự chủ chuyển qua cả nẹ bên cạnh thân bóng người bên trên. Màu đen thân sĩ phục, đem thân ảnh của người nọ phụ trợ mười phần cao lớn. Đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện 5 ngón tay vung lắc, đồng nữ Vu sửng sốt một chút, phát hiện là Lệ Vi Tháp đang dùng hứng thú 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. "Ta có chút hiểu rõ ngươi tại sao muốn mời bọn họ đến hơi nước trong phòng đến." Lệ Vi Tháp giọng mang trêu chọc, đồng nữ Vu đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Ngươi hiểu lầm, ta mời Như Dạ các hạ cùng Huyễn Ma các hạ tiến đến, chỉ là bởi vì ta cùng Lý An Nạ quan hệ rất tốt, không có ý tứ gì khác." Mân Thôi Vương quan Lý An Nạ, dã man hang động một cấp vũ sư, tinh thông luyện kim dược tề học, là một cái hương phân chế tác đại sư. "Ngươi cùng Lý An Nạ quan hệ tốt, cùng hai người bọn hắn có quan hệ sao?" Lệ Vi Tháp truy vấn. "Ta nghe Lý An Nạ nói qua rất nhiều liên quan tới Huyễn Ma các hạ sự tình, chính là vô cùng sùng bái Huyễn Ma các hạ." Đồng nữ Vu vụng trộm liếc qua cả nẻ bên cạnh Sunder, đáng tiếc, Sunder căn bản không có quay đầu nhìn nàng. "Ta nhưng không tin chỉ có sùng bái." Lệ Vi Tháp nhún nhún vai, đáy mắt mang trêu ghẹo, mặc dù nàng có chút e ngại Sunder, nhưng không thể không nói, Sunder bề ngoài thành thục anh tuấn, thực lực lại phi thường cường đại, thâm thụ một bộ phận nữ Vu truy phủng. Thường xuyên tại nữ Vu tụ tập tiệc trà hoặc là hương phân sẽ lên, Sunder bị đề cập tần suất, từ trước đến nay là cao nhất mấy cái nam Vu sư một trong. Lệ Vi Tháp nghĩ đến cái này thời điểm, đột nhiên dừng một chút, nàng nhớ kỹ lần tiếp theo tiệc trà, giống như chính là Lý An Nạ đến tổ chức. Đến lúc đó đám kia nữ Vu tụ tập đến dã man hang động, đến lúc đó Sunder đoán chừng lại là chủ đề trung tâm. Không có cái khác, thật chỉ có sùng bái. Đồng nữ Vu có chút lo lắng nói xong lời cuối cùng, liền chính nàng thanh âm đều trở nên cực nhẹ. Lệ Vi Tháp cũng không trêu ghẹo, nàng biết đồng nữ Vu mới vừa bản tấn cấp chính thức Vu sư không bao lâu, da mặt còn mỏng. Tiếp tục hỏi tiếp, nói không chừng sẽ còn xấu hổ. Lệ Vi Tháp đem đề tài nhất chuyện, nàng tiện tay lật lên ghi chép trong tay vốn, sách bên trong đều là dọc theo con đường này ghi lại tin tức quan trọng, trong đó có một cái tên xuất hiện tần suất số lần nhiều nhất. Nói đến, Huyễn Ma các hạ đệ tử, lần này thật hiện lộ tài năng. Lệ Vi Tháp cảm khái một tiếng, theo ghi chép sơ khai nhất bắt đầu, tên của hắn đều không ngừng bị đề cập, mà lại mỗi một lần đều là tin tức quan trọng vòng xoáy trung tâm. Lệ Vi Tháp tiện tay lật một cái, liền nhìn thấy một đầu lúc trước nàng ghi chép, trở lên chứng cứ cho thấy, ang chính là đảo loạn dạ sụ dạn phong vân thần bí tiểu điểm chủ quán. Đồng nữ Vu cũng thuận đề tài nói, đúng là như thế. Mặc dù ang nghèo nhìn qua giống như nàng, đều thuộc về quần chúng vây xem, nhưng trên cơ bản dạ sụ dạn phát sinh tất cả đại sự, đều không thể lách qua hắn. Thậm chí, rất nhiều chuyện quan trọng đều là ang cung cấp cho mình. Nơi này mỗi một sự kiện đều đủ để đem hắn danh vọng đẩy đến một cái cực cao vị trí. Lệ Vi Tháp biết rõ, dù cho huynh đều dạ ngự không đi tận lực đưa tin, chỉ là hôm nay sống sót Vu sư tuyên truyền, ang thanh danh liền sẽ càng tăng lên. Đúng vậy a, đáng tiếc duy nhất chính là hắn chỉ sợ đã. Đồng nữ Vu mặc dù lời nói chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ mọi người lại đều rất rõ ràng. Bị quái vật kia kéo vào hư không, đoán chừng cũng không có sống sót hy vọng. Không chỉ là đồng nữ Vu cùng Lệ Vi Tháp như thế cảm thấy, bao quát cả nệ đều rất rõ ràng. Ang sống mặt đã rất nhỏ, dù sao ang nghèo vô luận gặp được chính là bộ tạ, hay là đằng sau truy vào đi ma thần, hắn đều rất khó sống sót. Đáng tiếc, nguyên bản cả nệ còn nghĩ đem ang cùng kỳ lì góp thành một đôi. Tại cả nệ nội tâm lúc cảm khái, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Ang nghèo không có chết. Đạo thanh âm này hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lệ Vi Tháp nhìn về phía trước cửa sổ, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Huyễn Ma các hạ, ngươi vì sao nói như vậy? Trước đó nói chuyện chính là Sunder. Sunder lặng lặng nhìn trong suốt cửa sổ thủy tinh, ngoài cửa sổ là hắc ám hư không, cửa sổ trên mặt thì ẩn ẩn bóng ngược trong phòng hình ảnh. Một hồi lâu về sau, Sunder mới nói, ta có thể cảm thấy được, hắn không có chết. Tấu chương xong, chương 1208, cảm giác thân thiết chương 1208, cảm giác thân thiết đậm đặc màu lục quang vụ, bị ấm áp gió đưa đến đại lục các nơi. Điểm sáng thì trực tiếp rủ xuống, hết thảy tất cả đều đang bị chữa trị. Ang còn chứng kiến, những điểm sáng này thậm chí đem bộ tạ sắp sụp đổ nhục thân, đều cho miễn cưỡng sâu về thở ra một hơi. Duy nhất để Ang cảm thấy đáng tiếc chính là, hắn rõ ràng chính mình đứng tại gần nhất chỗ, những điểm sáng này nhưng không có mang cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí, căn bản không có rơi xuống trên người hắn. Dù cho hắn tận lực đi chặn đường, điểm sáng cũng sẽ lách qua hắn. Thấy này tình trạng, Ang nghèo cũng chỉ có thể thầm than trong lòng, có lẽ là bởi vì những điểm sáng này chỉ đối với người bị thương hữu dụng đi. Mà Ang nghèo bây giờ trên thân cũng không có bất luận cái gì thương thế, thậm chí, hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra, hắn hiện tại trạng thái thân thể, có thể nói đạt tới từ sinh ra về sau đỉnh phong nhất. Trong thân thể tất cả cổ xưa hoại tử tế bào, tại trước đó không ngừng đúc lại bên trong đã bị bài trừ, Ang chỉ cảm thấy chính mình mỗi một giọt máu, mỗi một tế bào đều tràn ngập trước nay chưa từng có dồi dào năng lượng. Tại nhục thân cường đại nội tình xuống, Ang thậm chí có loại ảo giác, dù cho hiện tại đối mặt chính thức vũ sư, hắn cũng dám đánh cho người xem. Ang cúi đầu xuống, bóp bóp nắm tay, gân cốt cho hắn phản hồi, cùng sức nắm sinh ra không khí tiếng vang, đều đang nói rõ chính mình nhục thân nghiêng trời lệch đất cải biến. Biến hóa như thế làm cho hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ nhục thân vượt qua chính thức vũ sư cũng không phải là ảo giác, hắn hiện tại nhục thân cường độ, Ang chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao những điểm sáng này đối với chính mình cũng không có tiền lời, Áng nghèo dứt khoát lâm vào đối bản thân lực lượng suy nghĩ sâu xa bên trong. Tại Áng cảm giác bản thân thời điểm, thời gian chậm rãi trôi qua. Qua hồi lâu, có lẽ là nửa ngày, lại có lẽ là một ngày, hai ngày. Dù xuống điểm sáng đã biến mất, đại địa khe hở tất cả đều lấp đầy. Mà tung bay quang vụ, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả quét gió, đều đình chỉ. Tại chỗ, chỉ còn lại chùi lùi lục quang thân cây. Đúng lúc này, cái cuối cùng này thân cây bộc phát ra một trận chói mắt lóa mắt cực quang. Theo cường quang mà đến, là mãnh liệt năng lượng dòng lũ, nhấc lên ngàn đầu vạn sợi xương khói màu trắng. Cho dù là Gơ Giao, tại năng lượng dòng lũ bên trong, cũng không thể không cưỡng ép đánh gãy ngay tại thử nghiệm mở ra ẩn tàng lực lượng quan thiếu, hướng về phương xa bay đi. Bởi vì điểm sáng chữa trị, Bồ Bồ Tạ mặc dù tạm thời ngừng lại nhục thân sụp đổ, nhưng thể nội bản thân cũng không thuộc về mình năng lượng đã cơ hồ tàn quang, hắn không có cách nào thoát đi, chỉ có thể dùng sức nén một chút đại địa, chế tạo một cái hố, tránh đi vào. Trận này năng lượng dòng lũ phi thường khủng bố, tựa như là bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng quang năng đạn địa, lấy cực nhanh tốc độ đối với phiến đại lục này tiến hành cuối cùng năng lượng trả lại. Bất quá, để Bồ Bồ Tạ cùng Gơ Giao ngạc nhiên là, trận này đối với bọn hắn mà nói, hơi không cẩn thận liền có thể xong đời dòng lũ, đối với nơi xa A Nghèo cũng không có chút nào ảnh hưởng. A Nghèo đứng tại cường quang bên trong, quang ảnh rõ ràng tiến hành đan xen, nhưng hắn lại lù lù bất động. Cường quang đến nhanh, tan cũng nhanh. Làm vầng sáng biến mất thời điểm, thân cây cũng không thấy, phía trước trống rỗng một mảnh, chỉ có A Nghèo còn lặng lặng đứng sững. Lúc này, nếu như theo trong hư không nhìn về phía mảnh này phong ấn đại lục, sẽ rõ lộ vẻ phát hiện, trước đó cái kia khổng lồ đến rung động toàn bộ vực sâu bong cây biến thành vô số đạo lục quang, đem cái này bản đại lục bao phủ. Trong hư không những cái kia sớm đã đem tham lam ánh mắt phóng tới nơi này cường đại tồn tại, thấy cảnh này về sau, trong nội tâm một cái lộ bộ. Hoàng bét, những này sức mạnh chân linh muốn bị đại lục hiện ý thức cấp đi. Làm ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, tất cả âm thầm mơ ước người, nhao nhao có động tác. Bọn chúng trước đó coi là, có lẽ giết chết ma thần chân linh vị kia không biết cường giả, sẽ lấy đi những này chân linh, cho nên cũng không dám có động tác, chỉ là ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng hôm nay, nhìn thấy sức mạnh chân linh trả lại phiến đại lục kia, bọn chúng lập tức ý thức được, có lẽ vị kia không biết cường giả đã rời đi. Bằng không, vì sao khổng lồ như vậy lực lượng sẽ lưu cho cái kia phiến sắp lật út tĩnh mịch đại lục? Nếu là sắp lật út đại lục, cái này cũng đại biểu cho đại lục hiện ý thức cũng không mạnh, tại đối mặt vị kia không biết cường giả thời điểm, căn bản không có khả năng cướp đi sức mạnh chân linh. Nhưng bây giờ, những này sức mạnh chân linh nhìn qua đều tán ở toàn bộ đại lục, có thể thấy được không biết cường giả đã đi. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là chính bọn chúng, tuyệt đối không có khả năng đem sức mạnh chân linh lưu cho đại lục hiện ý thức. Nghĩ đến cái này, những này âm thầm rình mò tồn tại, lập tức nhịn không được muốn tiến về phiến đại lục kia, để cướp đoạt sức mạnh chân linh. Vô số thân ảnh bay về phía lục quang bao phủ đại lục. Mỗi một thân ảnh đều đại biểu vực sâu đứng đầu nhất thế lực, trong đó thậm chí không thiếu đại lượng ác ma lãnh chúa. Bất quá, làm những thân ảnh này ngựa không dừng vó phá vỡ không gian, muốn giáng lâm đến phiến đại lục này thời điểm, lại phát hiện đã bị nhanh chân đến trước. Mà nhanh chân đến trước người, là một cái bọn chúng đều không thể chơi vào, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Sức mạnh chân linh hoàn toàn biến mất rồi. Gỡ ra một sững sờ cảm giác xung quanh. Trong không khí ẩn ẩn còn có sức mạnh chân linh ba động, nhưng sức chấn động kia cũng đã bắt đầu gần như tiêu tán. Cho đến lúc này, Gỡ ra một mới đột nhiên rõ ràng, nguyên lai chủ quán vừa rồi làm một loạt động tác, là đem sức mạnh chân linh tán cho phiến đại lục này. Gỡ ra một đối với đại lục này cũng không hiểu, cho nên nó hoàn toàn không biết A Nghèo làm là như vậy vì cái gì. Gỡ ra một chẳng qua là cảm thấy rất đáng tiếc. Cái kia một chút xíu sức mạnh chân linh rơi xuống thể nội, liền đưa nó thương thế bớt lên, còn thiếu một chút liền dẫn dắt ra bên trong thân thể ẩn tàng lực lượng. Nếu là nó có thể được đến càng nhiều chân linh chi lực, vậy nó chẳng phải là một bước liền lên trời rồi. Gỡ ra một ảo tưởng rất tốt đẹp, nhưng nó cũng biết, lấy thực lực của nó bây giờ, căn bản dung nạp không được càng nhiều năng lượng. Mặc dù Gỡ ra một cảm thấy đáng tiếc, nhưng là sự tình như là đã dạng này phát triển, cái kia cũng thôi. Lại nói, bản thân sức mạnh chân linh quyền phân phối cũng không thuộc về nó. Nghĩ đến cái này, Gỡ ra một cũng không đi xa xỉ nghĩ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đã hiện tại sức mạnh chân linh toàn bộ biến mất, nói cách khác, nơi này đã gió êm sóng lặng rồi. Gỡ ra một liếc nhìn nơi xa ổ lũ si ạ linh hồn, trong lòng suy tư. Muốn không, hiện tại đi qua cầm lấy. Bất quá, Gỡ ra một còn chưa có động tác thời điểm, đột biến tái sinh, không biết nơi nào bay tới mây đen, mang ầm ầm tiếng vang, che kín màn trời. Khi một đạo lôi điện chiếu ban ngày tới lúc, một cỗ to lớn khổng lồ thiên uy bao phủ tại phiến đại lục này. Loại cảm giác này là vực sâu ý chí. Gỡ ra một lần đầu nhìn về phía bầu trời mãnh liệt mây đen, trong mắt mang hoảng sợ. Vực sâu ý chí làm sao lại đột nhiên giáng lâm? Trong ấn tượng của Gỡ ra một, chỉ có phát sinh phá vỡ thế giới đại sự lúc vực sâu ý chí mới có thể xuất hiện. Thí dụ như trao tặng lãnh chúa vương tọa quyền hành lúc, mới ma thần sinh ra lúc. Chờ một chút, vực sâu ý chí mới có thể giáng lâm. Nhưng bây giờ đã không có ma thần sinh ra, cũng không có lãnh chúa tấn cấp, như thế nào xuất hiện vực sâu ý chí? Gỡ ra một nghi hoặc, trên trận duy nhất có thể làm giải thích, đại khái chỉ có A Nghèo. A Nghèo cảm thụ được cái kia huy hoàng tiên uy, trong lòng căng cứng dây cùng, rốt cục thư giãn xuống. Quả nhiên như người kia lưu lại tin tức nói, khi hắn đem sức mạnh chân linh tán ở phiến đại lục này về sau, vực sâu ý chí liền xuất hiện. Theo vực sâu ý chí hiện thân, cũng mang ý nghĩa hắn tính tạm thời an toàn. Sắp lật út đại lục, một lần nữa phát ra sức sống, đối với thế giới ý chí mà nói, là một kiện chính hướng ý nghĩa sự tình, thẳng đến đại lục theo lật út trạng thái khôi phục, thế giới ý chí mới có thể tán đi. Tại đoạn này trong lúc đó, tuyệt đối không khả năng sẽ có ngoại nhân tiến đến, hắn cũng sẽ không cần lo lắng ngoại lai nguy hiểm. A Nghèo nhìn lại một chút bốn phía, vẫn như cũng là hạt đỏ hoàng vu thổ địa, nhìn qua cũng không có cái gì cải biến, hắn còn tưởng rằng một lần nữa tỏa sáng sức sống đại lục, sẽ xuất hiện thực vật sung xê, hoa nở đầy đất, bay thác chảy suối cảnh tượng, xem ra hắn là nghi xóa. Đối với đại lục phải chăng có sức sống, tựa hồ cũng không phải là dùng tự nhiên hình dạng mặt đất đến phán định. Tí tách, lại một đường thiểm điện xẹt qua về sau, đông nhiên mưa to như chút xuống. Mưa bụi hợp thành màu trắng màn sân khấu, nơi xa hồ dung nham, bốc hơi lên đại lượng sương mù. Chót mũi khí lưu hoàng bắt đầu dần dần biến thành tươi mát nước mưa hương vị, A Ngheo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù mây đen cuộn cuộn, điện xà xuyên qua, nhưng không hiểu, hắn cảm thấy trước đó trên bầu trời loại kia tĩnh mịch nặng nề cảm giác biến mất. Rồi trận mưa này, A Ngheo không có cảm giác được khó chịu, ngược lại từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại vui vẻ cảm giác. Nhất là, làm nước mưa thấm vào đại địa lúc sinh ra nhỏ bé tiếng vang, để A Ngheo vui vẻ cảm giác càng sâu. A Ngheo cẩn thận suy nghĩ một lát, liền phát giác vui vẻ cảm giác nơi phát ra. Cũng không phải là trận mưa này, mà là dưới chân hắn vùng đất này. Trong bất chi bất giác, hắn phảng phất cùng cái thế giới này sinh ra loại nào đó liên hệ kỳ diệu, cực kỳ thân thiết. Chẳng lẽ là bởi vì hắn phóng thích sức mạnh chân linh trả lại đại địa, cho nên mới xuất hiện loại này kỳ diệu liên hệ sao? Nếu là đem phiến đại lục này xem như loại nào đó sinh vật đến đối đãi, A Ngheo nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác gì là cứu cái này sắp gặp tử vong sinh vật. Cho nên phiến đại lục này hiện ý thức mới có thể đối với A Ngheo sinh ra cảm giác thân thiết. A Ngheo ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ đây chính là người kia, không có tự mình động thủ giải phóng ánh lục chi thụ, mà là đem giải phóng cây này nhiệm vụ giao cho mình nguyên nhân. Có lẽ đây chính là trận tướng, bất quá áng còn có chút không rõ, cùng phiến đại lục này sinh ra cảm giác thân thiết, chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì hay sao? Sự nghi ngờ này rất nhanh liền được đến giải đáp. Bởi vì áng nghèo rất nhanh liền phát hiện cùng đại lục hiện ý thức sinh ra cảm giác thân thiết điểm thứ nhất chỗ tốt. Khi hắn ở vào trên mảnh đại lục này lúc, tựa hồ cũng không bị vực sâu ý chí ảnh hưởng. Vực sâu ý chí giáng lâm, để trên đại lục tất cả sinh vật cũng có thể cảm giác được nó thân uy. Áng tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nhưng hắn chỉ là nội tâm đối với vực sâu ý chí cảm thấy rung động, cũng không có nhận cái khác mặt trái hiệu quả. Gần như cùng tổ cổ tạ, bây giờ nhìn qua liền cùng A Ngheo hoàn toàn không giống, tại vực sâu ý chí dưới sự bao trùm, gần như túi đầu xuống, có chút run rẩy, tốt xấu còn có thể động, mà tổ cổ tạ liền thảm, hắn làm dị giới sinh mệnh, tiếp nhận áp bách càng thêm cường đại, hắn cơ hồ là nằm rạp trên mặt đất, tay chân đều không thể động đậy. A Ngheo đối với vực sâu ý chí mà nói, cũng coi là dị giới sinh mệnh, bất quá hắn bây giờ lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra, chỗ tốt này cũng không tệ lắm. A Ngheo thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, sau đó liền mở ra bước chân, hướng tổ bị vị trí đi tới. Tấu chương xong, chương 1209, vực trường chi văn chương 1209, vực trường chi văn chủ quán. Nô. Tại Á Nghèo đi hướng tổ bị thời điểm, cách đó không xa Gờ Dô sau khi thấy được, vô ý thức khẽ gọi một tiếng, không nói chuyện âm vừa dứt, nó lại lập tức che miệng của mình. Gờ Dô hiện tại nhưng không cách nào xác định, bây giờ chủ quán nội tâm, thật là chủ quán bản nhân, còn là nói, đã bị vị kia cường đại tồn tại phụ thể. Nếu như là vị kia cường đại tồn tại, bởi vì chính mình kêu gọi, mà chú ý tới mình lời nói, Gờ Dô muốn khóc đều không có chỗ ngồi đi khóc thuận. Áng tự nhiên nghe tới Gozo tiếng hô hoán, bất quá hắn cũng không để ý tới. Trước đó hắn liền chú ý tới, Gozo cùng Bộ Tạ nhìn về phía chính mình con mắt lúc, đều mang sợ hãi, Áng nghèo đến bây giờ cũng không biết chính mình mắt phải phát sinh biến hóa gì, vì để phòng vạn nhất, hắn cũng không có nhìn sang. Thậm chí, còn điều khiển một sợi gió, đem tóc chán rơi xuống, che khuất đôi mắt. Áng nghèo bước nhanh đi đến tổ bị bên người. Trước đó, người kia tại cùng vô diễm chi chủ thời điểm chiến đấu, tận lực tránh đi bên này, cho nên Áng nghèo liếc mắt liền thấy nằm tại hạt đỏ mặt đất Toby. Theo vẻ ngoài đến xem, Toby cũng không có thụ thương. Áng cẩn thận từng ly từng tí đem tô bị nâng trong tay, ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền lại đến lòng bàn tay, còn có cái kia chậm chạp lại rất quy luật nhịp tim, không một không tại chứng minh tô bị tình huống hiện tại, kỳ thật so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Xác định tô bị không ngại, Áng cuối cùng thở dài một hơi. Gần như mặc dù bị vực sâu ý chí cho chấn nhiếp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó len len chú ý đến Áng nghèo. Nhìn xem bị chủ quán trịnh trọng nâng ở lòng bàn tay tô bị, gần như trong lòng hiện lên nghi hoặc, lấy chủ quán đối với tô bị coi trọng trình độ, có cực lớn khả năng chủ quán kỳ thật vẫn là chủ quán, hắn cũng không có bị cường giả kia bám thân. Gần như trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái nhìn qua có chút quen mắt lục văn theo chủ quán bộ mặt nhảy ra. Bởi vì Áng nghèo là hướng bên đối với nó, túi đầu lại sợi tóc còn che khuất mắt, gần như thấy không rõ cái kia lục văn từ nơi nào đổ tới, nhưng nhìn lục văn xuất hiện phương hướng, có thể là theo trong đôi mắt chui ra ngoài. Cái này lục văn liền đã để gần như cảm giác được quen thuộc, nếu là còn theo trong đôi mắt nhảy ra lời nói, gần như trong đầu lập tức nghĩ tới chính là trước đó miểu sát vô diễm chi chủ cường đại tồn tại. Chẳng lẽ nó trước đó đoán sai chủ quán hay là bị cường giả kia phụ thể rồi? Nếu như không đánh giá ra chủ quán hiện tại cụ thể linh hồn thuộc về, Gơ Zô là không dám đi qua nhặt ổ lũ xì á đại nhân linh hồn, mặc dù nó hiện tại bản thân cũng không thể động đậy chính là. Gơ Zô từ đầu đến cuối tìm không thấy tin tức, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua viên kia để nó nhìn rất quen mắt lục văn bên trên. Bởi vì lục văn loại nào đó kỳ dị đặc tính, Gơ Zô kỳ thật không nhớ ra được lục văn cụ thể bộ dáng, nhưng đại khái một chút đặc thù, để nó cảm thấy giống như trước đó tại cường giả kia trên thân nhìn thấy qua, tựa hồ là dùng để phòng ngự. Gơ Zô nhớ kỹ, lúc trước vô diễm chi chủ phân thân ban sơ đối với vị cường giả kia phát động công kích thời điểm, khi đó tóc vàng hư ảnh còn không có theo chủ quán trên thân rời đi. Vô diễm chi chủ công kích bị vị tia tóc vàng hư ảnh cứng giả dùng đặc thù lục văn ngăn lại, cái tia lục văn đại khái bộ dáng tựa hồ liền cùng chủ quán trên tay rất tương tự. Nếu như là phòng ngự dùng lục văn, chủ quán lúc này lấy ra làm cái gì đây? Gơ Dột trong lòng nghi ngờ nói. Chỉ thấy A Nghèo đem cái tia tạo hình đặc biệt tản ra nhàn nhạt lục vàng đường vân phụ đến tổ bị trên thân. Tổ bị chậm chạp lơ lửng, viên tia lục văn cứ như vậy quấn tại tổ bị quanh người xoay tròn. Gơ Dột có chút hiểu ra, chủ quán đem phòng ngự dùng lục văn dùng ở trên người Toby, là lo lắng tổ bị thụ thương à? Tự cho là hiểu rõ Gơ Dột, đối với tổ bị không chỉ có xem trọng liếc mắt. Nâng lên Toby, Gơ Dột không khỏi hồi tưởng lại trước đó vô diễm chi chủ nói cái kia lời nói. Theo vô diễm chi chủ thuyết minh bên trong, vô luận là Gơ Dột hay là Bộ Tạ, bọn hắn cơ bản rõ ràng, vì sao trên đường đi gặp nhiều như vậy long đong, nhất là tại theo hư không thông đạo vượt qua thời điểm, cơ hồ mỗi lần lựa chọn mới thông lộ, đều sẽ gặp được khác biệt tai nạn, nguyên lai hết thảy kẻ cầm đầu đều là tổ bị trên thân thai ách nguyên rủa quái phá. Tổ bộ tại canh gác pháo đài tự mình được chứng kiến thai ách nguyên rủa khủng bố, Godzot làm được sâu sinh vật, tự nhiên đối với thai ách nguyên rủa cũng hết sức hiểu rõ. Theo Godzot những gì mình biết, cho dù là ác ma lãnh chúa, nhìn thấy thai ách nguyên rủa đều sẽ rất đau đầu. Khi biết tổ bị người mang thai ách nguyên rủa, ngay từ đầu bọn hắn còn có chút ý trách cứ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là thu hồi loại tâm tình này. Nếu như không phải chủ quán, đoán chừng bọn hắn tất cả đều đưa tại cái này, không có bất luận kẻ nào có thể đối phó được ma thần. Ô Lucia linh hồn, khẳng định cũng sẽ bị vô diễm chi chủ mang đi. Chủ quán cứu bọn hắn tất cả mọi người, mà chủ quán nhất quý trọng chính là cái này chi biển, bọn hắn nào còn dám trách tội. Godzot thậm chí rất may mắn, lúc trước trong hư không, nó cứu tổ bị một mạng. Tại Godzot tư duy phi ngựa thời điểm, A Nghèo bên kia lại có động tác. A Nghèo xác định tổ bị không có việc gì về sau, suy tư một lát, theo mắt phải bên trong nhảy ra một viên lục văn. Đạo này lục văn là dung hợp mắt phải về sau, hắn mới được đến một viên lục văn, cụ thể hàm nghĩa A Nghèo còn không có đi tìm hiểu, nhưng theo tầng ngoài ý tứ đến xem, đạo này lục văn hiệu quả tên là vực trường. Chính như Godzot suy đoán, tại A Nghèo được đến trong trí nhớ, cái này vực trường đích xác có phòng ngự hiệu quả. Bất quá, A Nghèo ở trong trí nhớ còn phát hiện một sự kiện, vực trường lục văn còn bị người kia dùng để ngăn cản qua vô diễm chi chủ năng lượng xung kích cùng nguyên rủa. Nếu như cái này vực trường có thể chống cự nguyên rủa lời nói, A Nghèo thử nghĩ, vực trường có thể hay không phòng ngừa nguyên rủa hiệu quả khuyết tán đâu. Thế là, hắn quyết định đem vực trường lục văn bố trí tại tổ bi quanh người. Vừa đến, là thí nghiệm có thể hay không giống băng phong chú như vậy, chống cự hai ách nguyên rủa hiệu quả khuyết tán. Thứ hai, có vực trường bảo hộ, tổ bi cũng có thể hơi an toàn một chút. Làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghèo đem tổ bị cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào áo ngực bên trong, sau đó đứng lên. Dư quang liếc qua hiện trường mặt khác hai cái kẻ sinh tồn. Bồn bộ tạ nằm dạp trên mặt đất không có nhúc đích, gần dầu tựa hồ ngay tại suy nghĩ một ít chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng hướng một bên nghiêng mắt nhìn. A Nghèo chú ý tới, gần dầu nhìn lại địa điểm, là một cái bị tím trắng nguyên hỏa chỗ vẩn quanh quang chi mắt chính là ổ lù xì ạ linh hồn. Vừa lúc, ma thần phân thân không đầu thể xác, cũng tại ổ lù xì ạ linh hồn phụ cận. A Nghèo suy nghĩ một lát, chuẩn bị trước đem những đồ tốt này thu lại. A Nghèo đi tới, trên đường đi, mặt đất lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu chân, theo cái này đến xem, cũng có thể thấy được càng trong lòng kỳ thật cũng không như hắn trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy. Đây chính là một bộ ma thần phân thân, ẩn chứa trong đó giá trị quả thực vượt qua tưởng tượng. Muốn các hạ vì sao tại vực sâu đợi nhiều năm như vậy? Không phải liền là vì ma thần huyết mạch à? Ma muốn cầu còn không được đổ bật, cứ như vậy bày ở trước mặt của A Nghèo. Đồng thời cố này ma thần phân thân bên trong, có được ma thần huyết mạch nồng độ, tuyệt đối so với ổ lũ xì ạ còn muốn cao nhiều lắm. Đây chính là liền mừng các hạ đều chạy theo như bị đổ bật, A Nghèo như thế nào không kích động? Bất quá có chút tiếc nuối chính là, cỗ phân thân này đầu lâu bị đánh nát, không cách nào thu hoạch được hoàn chỉnh thể xác. Nhưng coi như thế, bộ thi hài này, giá trị cũng chân quý dị thường, nói là vô giới chi bảo cũng không sai. Áng cẩn thận nắm nghĩa cỗ này ma thần phân thân, đồng thời dùng tinh thần lực xúc tu tại ma thần phân thân nội bộ quấn một vòng. Hỏa diễm. Ma thần phân thân thể nội tựa như là một cái tràn ngập hỏa diễm lò luyện, có một loại khủng bố cảm giác nóng rực. Những ngọn lửa này đều là áng không cách nào với tới cường đại diễm hỏa, trong đó còn có đặc thù hỏa chủng. Tinh thần lực xúc tu thậm chí không dám đi đụng vào, chỉ có thể xa xa lách qua bọn chúng. Nhưng cho dù là cẩn thận từng ly từng tí như vậy đi tìm kiếm, cũng bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao, khiến tinh thần lực xúc tu nhận tổn thương. Mặc dù không có linh hồn, cũng mất đi đầu lâu, nhưng cỗ phân thân này hoạt tính phi thường cao. Trong lòng cơ bản đã có một cái phán đoán, cỗ phân thân này bên trong có một chút ngưng tụ cao năng cấp năng lượng, nhưng cũng không có ý thức lưu lại, thêm nữa ma thần phân thân sắc ngoài có thể phong ấn nội bộ hỏa diễm, hẳn là an toàn, đồng thời có thể thu nhận. Nghĩ đến cái này, Áng cầm ra u phủ chi thủy tịnh hóa tụ hợp thể, đưa nó đều vẩy vào ma thần trên phân thân, cuối cùng đóng băng thành một cái băng quan hình. Đem gỗ này trắng men lại hoa mỹ thể xác, cất vào bóng ánh băng quan, cuối cùng thu vào vòng tay bên trong. Ở trong quá trình này, Áng kỳ thật cũng đang tính toán cầm cỗ phân thân này làm cái gì. Cỗ phân thân này máu, xương, thịt đều là cấp cao nhất vật liệu, bất quá, lấy Áng nghèo luyện kim trình độ, lại còn không cách nào vận dụng. Trừ cái đó ra, phân thân nội bộ chất chứa cao năng cấp hỏa diễm rất nhiều, trong đó không thiếu đặc thù hỏa chủng, nếu là có thể bình ổn lấy ra, còn có thể làm luyện kim hỏa nguyên. Đến nỗi nói đến thuần huyết mạch, Áng nghèo cũng không phải là phe huyết mạch vô sư, cho nên không biết cái này nào thuận. Dùng để khí quan di thực, kỳ thật cũng là một con đường. Bất quá, cùng dung hợp huyết mạch, loại này cấy ghép cũng là có phong hiểm, mặc dù có thể thông qua các loại phụ tải cùng những phương pháp khác giảm xuống phong hiểm, nhưng ma thần phân thân cấy ghép, đoán chừng toàn bộ vu sư giới đều không có tiền lệ, chớ nói chi là giảm xuống phong hiểm vừa nói. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, là không cách nào vận dụng cỗ này thể xác. Cất kỹ ma thần phân thân về sau, Áng ánh mắt tiếp tục băn khoăn. Nơi xa Godzot nuốt nghẹn một chút nước bọt, đáy mắt mang thấp thỏm. Tại chủ quán đi thu nhặt ma thần phân thân thời điểm, nó liền đã chú ý tới, nó đối với ma thần phân thân ngược lại là không có tham nghiệm, mà lại ma thần phân thân cũng không có khả năng thuộc về mình, chủ quán thu nhặt, Godzot cũng không có cảm thấy không đúng. Bất quá, làm chủ quán thu nhặt xong ma thần phân thân, kế tiếp có phải là liền đế thiên? Ô Lucia đại nhân linh hồn rồi. Chủ quán đối với ô Lucia đại nhân linh hồn, sẽ là thái độ gì đâu? Godzot hồi tưởng đến ô Lucia đã từng cùng chủ quán giao tiếp, giống như chỉ là đi một lần mê viễn phòng nhỏ. Sau đó cũng chưa từng xảy ra cái khác tranh chấp, như vậy chủ quán có thể hay không bỏ qua ổ lũ xì ạ đại nhân linh hồn đâu. Tại Gozo lo lắng bất an thời điểm, A Nghẹo lần nữa động, bất quá hắn cũng không có đi thu nhặt quang chi mắt mà là đi tới một bên khác. Nơi này còn có một bộ thể xác, mà cố này thể xác chủ nhân chính là Ổ Lũ Xi ạ. Đấu chương xong, chương 1210, người cứu rỗi chương 1210, người cứu rỗi A Nghẹo nhìn về phía Ổ Lũ Xi ạ thể xác, trắng men trên thể xác che kín vết thương, cô kia nguyên bản có khắc vực sâu minh văn áo giáp cũng triệt để báo hỏng. Thương thế nghiêm trọng nhất địa phương là Ổ Lũ Xi ạ đầu lâu, bị vô diễm chi chủ hỏa diễm nấu mì mắt toàn không phải, bên trong óc đều tản ra mùi khét lẹt. Ở trong mưa to, Ổ Lũ Xi ạ toàn thân đều bốc lên gay mũi khói trắng. A Nghẹo ngồi xổm người xuống, vươn tay đang chuẩn bị đụng vào cỗ này thể xác thời điểm, bên hai lại truyền đến một trận khàn khàn tiếng cầu khẩn. Không muốn. Chủ quán. A Nghẹo duỗi ra tay, đột nhiên ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là chậm rãi để xuống. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, cách đó không xa gần rốt chính một mặt khẩn cầu nhìn sang. Thân thể của nó đã chết rồi. A Nghẹo than khẽ. Làm A Nghẹo câu nói này đi ra trước mắt, gần rốt sửng sốt một chút, loại này giọng điệu nói chuyện, chẳng lẽ? Gần rốt lập tức kịp phản ứng, chủ quán vẫn như cũng là chủ quán, cũng không có bị bản thân. Nghĩ đến đây, gần rốt trong lòng khói mù hơi nguội. Nếu như chủ quán thật bị đổi tâm, nó còn không biết nên làm như thế nào. Mặc dù Gozo vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, đã chủ quán không đổi tâm, cái kia trước đó cái kia hư ảnh cùng ánh mắt chỉ là ảo giác sao? Gozo não hải chỉ là lóe lên ý nghĩ này, nhưng không có nghĩ nhiều nữa, thế nhưng là, Ổ Lũ Xi ạ đại nhân cần một cái ký thể. Coi như bộ thân thể này chết, chỉ cần Ổ Lũ Xi ạ linh hồn có thể trở về, tóm lại có biện pháp giải quyết. Đây là Gozo suy nghĩ trong lòng. Bất quá A Nghẹo lại lắc đầu, không được. Gozo trong mắt hào quang đột nhiên ảm đạm, nó há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hiện tại nó không cách nào động đậy, hết thảy tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác tại chủ quán trên thân, nhưng chủ quán cự tuyệt. Gợn rột trong hốc mắt bắt đầu tích lũy thủy quang, béo mút míp khuôn mặt xẹp xuống tới. A Nghẹo thấy thế, nhíu mày lại thấp giọng từ lẩm bẩm, quả nhiên, ta vẫn là ghét nhất hùng hài tử A Gợn rột khóc sụt sùi, trong miệng lẩm bẩm một chút câu đơn, như là Ổ Lũ Xi A đại nhân đối với nó tốt bao nhiêu, ta không muốn đại nhân đã chết, đại nhân rõ ràng không có cùng chủ quán kết thù. A Nghẹo không để ý đến Gợn rột khóc thuật, mà là yên lặng ngồi xổm người xuống, cùng trước đó đối mặt ma thần phân thân lúc, đại khái kiểm tra Ổ Lũ Xi A thể xác, bảo đảm không có còn sót lại ý thức, thế là tạo dựng cái thứ hai băng quan, đem Ổ Lũ Xi ạ đặt đi vào. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, A Nghẹo mới quay đầu, đi hướng Gợn Rột. Gợn Rột còn tại lâm vào bản thân trong cảm xúc, đột nhiên, một vệt sáng rơi xuống trước mặt của nó. Gợn Rột dừng một chút, mới phát hiện, lơ lửng ở trước mặt nó, chính là bị tím trắng nguyên hỏa phong ấn quang chỉ mắt. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy A Nghẹo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Màu vàng tóc rối che lớp A Nghẹo mắt phải, nhưng Gợn Rột vẫn cảm thấy có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, để nó không tự chủ cúi đầu xuống. Ngươi nói không sai, Ổ Lũ Xi ạ đích xác cùng ta không có cái gì mối thù truyền kiếp. Đối với ngươi mà nói, Ổ Lũ Xi ạ là một cái hữu hảo thân mật người, cho nên ngươi hội chủ trương cứu nó. Nhưng đối với ta mà nói, nó mặc dù cùng ta không thù oán, nhưng thực lực của nó quá mạnh, một ngón tay liền có thể nghiền ép ta, cho nên ta không có khả năng bất chấp nguy hiểm đưa nó thả ra, càng không khả năng đem thể xác trả lại cho nó. A Nghẹo dừng một chút, xác định gợn dấu tư duy theo hắn ngôn ngữ suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói. Ổ Lũ Xi ạ linh hồn liền đặt ở trước mặt ngươi, ta có thể đem hắn giao cho ngươi, bất quá tại chúng ta triệt để phân biệt trước đó, ta không hy vọng ngươi cởi ra trên người nó nguyên hỏa phong ấn, này sẽ mang đến cho ta phiền phức. Đem Ổ Lũ Xi ạ linh hồn giao cho Gợn Rột, là A Nghẹo nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Trong này có rất nhiều suy tính, thí dụ như bản thân hắn đối với linh hồn cũng không có nghiên cứu, có được cũng không đại dụng, còn có Ổ Lũ Xi ạ linh hồn cũng là một cái tràn ngập biến số bom. Bất quá hắn đủ loại suy tính, kỳ thật đều có thể giải quyết, nhưng cuối cùng chân chính để hắn hạ quyết tâm đem linh hồn giao cho Gợn Rột, hay là bởi vì nó từng trong hư không đã cứu Toby. Gợn Rột cùng chính mình cùng Toby kỳ thật đều không có rất sâu quan hệ, thậm chí lúc trước cả Nghẹo cũng bởi vì Gozo quá gấu, đem nó đuổi ra cửa hàng. Nhưng Gozo nguyện ý tại thời điểm này, không có chút nào lo lắng buông tay, bắt lấy Toby. Cái này liền đầy đủ. A Nghẹo không cách nào tưởng tượng, nếu như lúc ấy không có Gozo đưa tay tiếp được Toby, Toby hạ chẳng sẽ là cái gì. Cho nên, liền cái này một nguyên nhân, chính là cái khác tất cả suy tính trung tâm. Đến nỗi nói, không để Gozo cởi ra quang chi mắt bên ngoài nguyên hỏa phong ấn, cũng là vì để phòng bất nhất. Mặc dù hắn có luân hồi nhạc dạo một loại đối phó linh hồn thủ đoạn, nhưng A Nghẹo cũng không dám cam đoan có thể chân chính tiêu diệt Ổ Lũ Xi ạ linh hồn. Lúc này mới tại trả lại cho Gợn Rột đồng thời, cũng xuống một cái hạn chế. Gợn Rột nghe xong chủ quán lời nói, trong lòng cũng có chút hiểu rõ chủ quán lo lắng. Đứng tại chủ quán góc độ tới suy nghĩ, hắn nói cũng không sai, bất quá, Gợn Rột cùng Ổ Lũ Xi ạ rất quen, trong lòng tự nhiên khuynh hướng Ổ Lũ Xi ạ. Ổ Lũ Xi ạ đại nhân sẽ không tổn thương chủ quán. Gợn Rột chém đinh chặt sắt nói, mà lại, chủ quán còn giúp Ổ Lũ Xi ạ đại nhân giết chết vô diễm chi chủ chân linh, đại nhân càng thêm sẽ không đối phó chủ quán. A Ngư trầm mặc hồi lâu, nói khẽ, ngươi không phải nó. Ngươi không phải Ổ Lũ Xi ạ, cho nên không cách nào phỏng đoán những người khác hành động. Gợn Rột sửng sốt một chút, tựa hồ còn muốn nói cái gì, bất quá lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Gợn Rột, đáp ứng hắn đi. Đạo thanh âm này dị thường suy yếu, nhưng thanh tuyến lại rất bình tĩnh ôn hòa. A Nghẹo nhíu nhíu mày, ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến cái kia tản ra nhàn nhạt huy mang quang trí mắt. Đạo thanh âm này, A Nghẹo cũng không lạ lắm, chính là Ổ Lũ Xi ạ giọng điệu. Ổ Lũ Xi ạ đại nhân, là ngươi sao? Gợn Rột nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt nóng rực nhìn xem quang trí mắt, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ổ Lũ Xi ạ đáp. Nói là không có việc gì, nhưng Ổ Lũ Xi ạ thanh âm cực kỳ suy yếu, cái này khiến Gerzo hốc mắt lần nữa đỏ lên, cái mùi khóc thút thít đến mấy lần, mới dùng vội vã ngữ khí nói, đại nhân, vô diễm chi chủ đã bị giết chết, hắn sẽ không lại đến tìm đại nhân phiền phức. Ta biết, ta. Ô Lucia dừng một chút, ta nhìn thấy hết thảy. Ngữ khí của nó vẫn bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác ra thanh âm của nó so với trước đó nhỏ rất nhiều, thậm chí tại một ít âm tiết bên trên xuất hiện run rẩy. Ô Lucia mặc dù bị nhốt tại tím trắng nguyên hỏa trong phong ấn, nhưng nó ý thức cũng không có tiêu tán, nó vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Nó không chỉ chứng kiến vô diễm chi chủ tử vong, thậm chí lúc trước vô diễm chi chủ lâm vào hỗn độn hắc ám, bị xa xôi thời không bên ngoài đôi mắt chú ý lúc, Ô Lucia cũng nhìn thấy. Nguyên nhân chính là này, nó biết rõ lúc trước cái thời không tiêu bên ngoài tồn tại, kỳ thật vẹn vẹn rơi xuống một cái hình chiếu, mà một cái hình chiếu liền miểu sát vô diễm chi chủ. Dưới tình huống như vậy, Ô Lucia đối với Á Nghèo cũng phi thường kiêng kỵ, bởi vì đem cái kia hình chiếu gọi đến chính là Á Nghèo. Đại nhân, đáp ứng chủ quán điều kiện, ta cố thân thể kia, tại ta linh hồn bị rút ra trước đó, liền đã chết rồi. Cho nên, muốn hay không cũng không đáng kể. Ô Lucia trầm mặc hồi lâu, mà lại, cô kia thể xác đối với ta mà nói, kỳ thật cũng là một cái trói buộc. Sử dụng cố thân thể kia, vô luận như thế nào đi, đều quấn không ra hẳn cái bóng. Ta không muốn đi dẫm lên vết xe đổ, cho nên, dạng này đoạn mất cũng tốt. Nghe tới Ô Lucia nói như thế, gần giọt cũng rốt cục gật gật đầu. À Nghèo cũng không biết Ô Lucia lời nói này là cố ý diễn, còn là thật lòng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần việc này được đến giải quyết liền tốt. Gỡ ra một ôm trở về cái kia quang chi mắt nhìn về phía A Nghèo, nói một câu, cảm ơn. A Nghèo không quan trọng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bổ Bổ Tạ, hiện tại chỉ còn lại giải quyết chuyện của hắn. A Nghèo đang chuẩn bị hướng Bổ Bổ Tạ đi đến, đột nhiên, quang chi trong mắt lần nữa truyền đến Ô Lucia thanh âm. Ta lúc đầu tại dạ sủ dạn nhìn thấy chủ quán, trong lòng liền có điều cảm giác. Ta xưa nay không tin tưởng trùng hợp, ta cho rằng ngươi nhất định sẽ tại dạ sủ dạn trận kia tiết mục bên trong, đóng vai một cái nhân vật. Thậm chí ta phỏng đoán qua, nhân vật của ngươi không thể thiếu, mà lại phải bên ở bên người ngươi, nói không chừng nhân vật của ngươi sẽ còn dẫn đến ta thất bại. Bất quá, không nghĩ tới chính là, ngươi sân khấu cũng không tại tòa kia tiêu tán trung yên chi thành. Ta không biết tòa này sân khấu cuối cùng kết cục, nhưng ta biết, chí ít tại trong tính mạng của ta, ngươi đóng vai ta người cứu rỗi. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi. A Nghèo bước chân dừng lại một chút, Ô Lucia lời nói này, để hắn nhớ lại đoạn thời gian này bên trong kinh lịch, cuối cùng, trong đầu dừng lại chính là một bức họa. Kia là một bức tên là Dạ Họa. Tác giả, Mezafiel. Phùng. A Nghèo nghiêng đi đầu, trong đôi mắt lóe ra khó lường tia sáng, sân khấu cuối cùng cũng có biên giới, khí kịch cũng có kịch bản, người ta, kỳ thật đều là nhân vật. A Nghèo sau khi nói xong, mặc kệ Ô Lucia phản ứng, hướng Bổ Bổ Tạ đi đến. Bổ Bổ Tạ tại vài trăm mét bên ngoài, hắn nằm tại một cái trong hố sâu, còn chưa tới gần, A Nghèo liền nghe đến một cỗ mùi hôi thối, liền nước mưa đều không thể cọ rửa hôi thối. A Nghèo đứng tại hố sâu biên giới, nhìn xem trong hố cái kia một đống thịt nhão. Chuẩn xác mà nói, tại một đống che kín mùi hôi lục dịch thịt nhão bên trong, vẫn tồn tại một cái cổ quái vặn bẹo hình người thân ảnh. Đó chính là Bổ Bổ Tạ. Tại trước đó sức mạnh chân linh không khác biệt chữa trị xuống, Bổ Bổ Tạ theo nhục thân sụp đổ bên trong chịu đựng nổi. Bất quá, những cái kia không thứ thuộc về hắn đều bị đổ xuống ra ngoài, chỉ còn lại thon gầy tới cực điểm, vẹn vẹn bố một lớp da thịt hình người không xương. Mặc dù nhìn qua tình huống rất tệ, nhưng theo Á Nghèo, Bổ Bổ Tạ còn có một hơi khí tồn tại, chí ít so với triệt để tử vong mới tốt. Bổ Bổ Tạ. Á Nghèo nhẹ giọng kêu. Bổ Bổ Tạ cảm giác chính mình yếu đuối đến cực điểm. Vực sâu ý chí chèn ép hắn không cách nào động đậy, liên miên mưa to không ngừng cọ rửa hắn ô uế thân thể. Tư duy trong không gian, ma nguyên cũng xuất hiện vết nước, bên trong năng lượng toàn bộ sói mòn ra ngoài. Bổ Bổ Tạ cười khổ một tiếng. Trước đó cường đại, phản phất chỉ là làm một trận tiếp tục mấy ngày chống rông chi mộng. Mộng tỉnh về sau, chính là tàn khốc nhất hiện thực. Tấu chương xong, chương 1211, bãi nguyên tổ đàn chương 1211, bãi nguyên tổ đàn Bổ Bổ Tạ bóp bóp nắm tay, trước đây không lâu cường đại, cùng hiện tại cực độ suy yếu, hình thành mãnh liệt tương phản. Theo tâm linh đến tư duy, theo thân thể đến linh hồn. Loại kia vô tận chống rống, để hắn hiểu được một sự kiện. Hết thảy đều xong. Tổng nhân, bãi nguyên chi hỏa. Còn có, muội muội, thật xin lỗi. Bổ Bổ Tạ thấp giọng từ lẩm bẩm, trong đầu hiện lên từng đạo hình ảnh, ánh mắt của hắn tại những ký ức này đột phá trùng vây về sau, cũng trở nên bắt đầu mông lung. Bổ Bổ Tạ. Lúc này, một đạo mang thở dài thanh âm vang vọng bên hai. A Nghèo cũng không nghĩ tới, trước một khắc mới cùng một cái khóc nước nở ấu hỏa ác ma trò chuyện xong, hiện tại đi tới Bổ Bổ Tạ bên này, lại nghe được tiếng khóc. Bổ Bổ Tạ nghe tới A Nghèo kêu to, ngẩng đầu, trong con mắt còn mang thủy quang, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, xong, bản thân cái này chính là của ngươi lựa chọn. Cho nên kết cục ngươi nên có chỗ dự kiến mới đúng. A Nghèo nhẹ giọng thở dài. Nghe bên tai thanh âm, Bổ Bổ Tạ tư duy theo trong hỗn độn chậm rãi thức tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn A Nghèo, ánh mắt một trận ảm đạm, ta biết chính mình chú định sẽ chết, bất quá ta chỉ muốn lại kéo một chút thời gian, nghĩ hiến tế Ô Lucia đến kéo một chút thời gian, không nghĩ tới sẽ có được hậu quả như vậy. Ta đã sớm ngờ tới có thể sẽ có tình huống của hôm nay, bất quá ta tự phụ coi là ta có thể khống chế cục diện. Nhưng mà, trên thực tế ta cái gì cũng không làm đến. Ở trong nhân sinh của hắn, lớn nhất ảo giác chính là ta có thể làm Bổ Bổ Tạ nâng lên Ô Lucia thể xác thời điểm. A Nghèo nhíu nhíu mày, ngươi hiện tại còn muốn dùng Ô Lucia thân thể đến như thế? Bổ Bổ Tạ cười khổ lắc đầu. Trước đó hắn muốn dùng hàng bật khẩn cầu Thâm Thúy Chi Chủ giáng lâm, mà đối phương căn bản không để ý tới hắn thời điểm, hắn liền đã rõ ràng hết thảy. Từ đầu đến cuối, hắn kỳ thật đều là bị Thâm Thúy chi chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn hiện tại coi như được đến Ô Lũ Xỉ Ạ thể xác, hiến tế cho Thâm Thúy chi chủ, đoán chừng cũng không chiếm được hắn muốn. Huống chi, hiện tại Ô Lũ Xỉ Ạ thân thể đã bị Á Nghèo lấy đi, cùng ma thần làm ước định, đâu chỉ tại cùng hồ đồng lưu. Á Nghèo bình tĩnh nói, ta được đến muội muội tiên đoán, coi là có thể theo quân cờ biến thành kỳ thủ, hiện tại mới phát hiện, làm ta hướng ma thần cầu nguyện thời điểm, liền đã cái gì đều làm không được. Bồn bộ tạ giơ lên cái kia chỉ còn lại một lớp da hốc mắt, vẫn đục con mắt nhìn về phía A Nghèo, lựa chọn của ngươi là đúng, vĩnh viễn không nên tin ma thần, cũng vĩnh viễn không được sử dụng hàng vận. Huyết lệ hỗn hợp đặc dính chất lỏng, theo bồn bộ tạ trong hốc mắt chảy ra đến. A Nghèo chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hồi lâu sau, bồn bộ tạ ngẩng đầu nói, A Nghèo, có thể giúp ta một chuyện hay không? Không thể. A Nghèo không chút do dự cự tuyệt. Bồn bộ tạ sửng sốt, hắn không nghĩ tới A Nghèo như thế quả quyết liền cự tuyệt. Trong ý nghĩ của hắn, A Nghèo đã tới tìm chính mình, hẳn là có ý nào đó. Nếu như muốn cự tuyệt lời nói, hắn vì sao lại một tới? Còn là nói, A Nghèo vẹn vẹn là tới dùng người thắng tư thái cười nhạo mình. Ngươi hiện tại còn sống, dị thường năng lượng biến mất, mang cho ngươi bọn biển mộng đẹp đã hoàn tất. Trở về hiện thực đi, ngươi chí ít còn chưa có chết. Ngươi muốn làm bất luận một cái nào sự tình, ngươi có thể tự mình đi làm. Ta đã là phế nhân, ma nguyên đã xuất hiện khe hở, lại không khép lại cơ hội, mà lại nguyên hỏa. Bồn bộ tạ liếc mắt nhìn phương xa gợn gạo, lập tức được đến một đạo bạch nhãn, nguyên hỏa cũng không có, hết thảy đều xong. Nguyên hỏa đối với bái nguyên nhân rất trọng yếu sao? A Nghèo hỏi. Chỉ có nguyên hỏa có thể nhóm lửa bái nguyên tổ đàn, vì trong tộc lưu lại nhưng truyền lại tân hỏa. Tiền bối tiên đoán chỉ rõ qua, làm bái nguyên chi hỏa lại cháy lên thời điểm, chúng ta tài năng tái hiện vinh quang. Cho nên, nguyên hỏa đối với chúng ta nhất tộc mà nói, là tinh thần trụ cột. A Nghèo như có điều suy nghĩ gật đầu. Nguyên hỏa ta có thể cho ngươi. A Nghèo chỉ vành thai của mình, tím trắng nguyên hỏa phong ấn Ô Lũ Xỉ Ạ linh hồn, không có khả năng cho bổ tạ. Nhưng hắn vành thai bên trong hỏa diệm ân ký bên trong, vẫn tồn tại một đóa nguyên hỏa. Bổ tạ kinh lăng nhìn xem A Nghèo, A Nghèo đã nói không giúp chính mình, vì sao lại muốn đem nguyên hỏa cho hắn? A Nghèo cũng không có giải thích chính mình lý do, chỉ là nói, đã có nguyên hỏa, cho nên ngươi càng nên sống sót, đi nhóm lửa trong miệng ngươi bái nguyên tổ đàn. Còn có, ngươi còn muốn tự mình đi tìm ngươi muội muội. Bổ tạ nghe tới cái này, như thế nào không rõ, trước đó hoàn toàn là hiểu lầm A Nghèo. Hắn cũng không phải là tới cười nhạo mình, mà là dùng loại phương pháp này cổ vũ hắn sống sót. Bổ tạ trong mắt chảy xuống vẩn đục nước mắt, lần này lại là bởi vì cảm động. Nếu như hắn hiện tại còn là tại dã man hang động lời nói, có lẽ hắn có thể cùng A Nghèo trở thành bằng hữu. Nhưng là bây giờ, cảm ơn ngươi. Bổ tạ trong đôi mắt mang theo ảm đạm, bất quá, coi như lựa chọn nhóm lửa bái nguyên tổ đàn, ta vẫn như cũ sẽ chết. A Nghèo nhìn về phía bổ tạ, chờ đợi giải thích của hắn. Chuyện này kỳ thật liên quan đến bái nguyên nhân hoạch tâm bí mật, bổ tạ đáy mắt hiện lên vẻ do dự, không biết nên không nên nói. Hồi lâu sau, bổ tạ thở dài một hơi, dù sao chính mình cũng sắp chết, cất những bí mật này chết đi, cũng chỉ có thể đưa chúng nó mai táng ở trong phần mộ, không bằng nói cho A Nghèo, hắn hẳn là đáng giá tín nhiệm. Nghĩ đến cái này, bổ tạ êm thai nói ra một cái liên quan tới bái nguyên nhân bí mật. Bái nguyên nhân cái gọi là bái nguyên tổ đàn, kỳ thật cũng không phải là tồn tại ở thế giới chân thật bên trong, bổ tạ chính mình cũng không biết ở đâu, chỉ là nói, nó tồn tại tại mỗi một cái bái nguyên nhân trong tư duy, chỉ cần tĩnh tâm đi cảm nhận, tất cả bái nguyên nhân đều có thể cảm thấy được cái này tồn tại tại trong hư vô tổ đàn. A Nghèo nghe tới cái này, một trận giật mình, hắn ở trong sách nhìn thấy qua, đều nói bái nguyên nhân làng xóm nhất định tồn tại nguyên hỏa, đây cũng là một bộ phận vu sư muốn săn giết bái nguyên nhân. Bất quá, bái nguyên nhân bị giết đến liều xiềng, nhưng không có một cái vu sư tìm tới cái này cái gọi là nguyên hỏa. Nguyên lai, gánh chịu nguyên hỏa tế đàn, căn bản không phải ở trong hiện thực. Từ khi tổ đàn bên trong lửa dần dần biến mất, bái nguyên nhân cảm ứng tổ đàn càng ngày càng trở ngại, tiền bối lưu lại trong sách có ghi chép, tại tổ đàn chi hỏa cháy hừng hực thời điểm, chỉ cần nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy nó vị trí. Nhưng bây giờ, muốn cảm ứng bái nguyên tổ đàn, lại cần dùng đến phụ trợ nghi thức. Dụng cụ phụ trợ thức cần thiết thời gian, chí ít là 2 ngày trở lên. Đây cũng là vì sao, trước đó giáng lâm đến cái thế giới này về sau, ta không có ngay lập tức đi nhóm lửa nguyên hỏa nguyên nhân. Bồ tạ trong ánh mắt mang ảm đạm. Dụng cụ phụ trợ thức có thể giúp đỡ bái nguyên nhân, một lần nữa tìm ra tổ đàn vị trí. Tìm kiếm được tổ đàn, chỉ cần có nguyên hỏa liền có thể nhóm lửa nó. Đáp án là phủ định, muốn đem nguyên hỏa đưa vào tổ đàn, còn cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Tiêu hao năng lượng tổng lượng phi thường lớn, ít nhất phải đạt tới vu sư cấp trình độ. Đây cũng là bổ tạ tại sao lại tiếp xúc Thâm Thúy chi chủ, cưỡng ép cất cao chính mình thực lực, một là vì đảo loạn dạ sụ dạng thế cục, thứ hai thì là nhóm lượng nguyên hỏa cần thực lực cường đại. Cái này còn không cách nào do cái khác người thay thế thay, bởi vì chỉ có bái nguyên nhân tài năng cảm thấy được bọn hắn tổ đàn. Ta hiện tại ma nguyên đã vỡ tan, là không thể nghịch tình huống. Muốn nhóm lửa tổ đàn, căn bản không có nhiều như vậy năng lượng. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là hiến tế chính mình, dùng bái nguyên nhân huyết đục đến nhóm lửa tổ đàn. Nói cách khác, bổ tạ còn là sẽ chết. Bổ tạ sau khi nói xong, đối với Á Nghèo nói, cảm ơn ngươi có thể thỏa mãn ta cái cuối cùng nguyện vọng, bái nguyên nhất tộc chỉ còn lại một mình ta, cho nên ta nhất định phải làm như thế. Mà lại, lục thể của ta sụp đổ mặc dù tạm thời ngừng lại, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa vỡ đê. Coi như sống tạm xuống tới, cũng nhiều lắm có thể sống lâu 1-2 năm, cho nên ta chọn hiến tế chính mình. Duy nhất thật xin lỗi, chỉ có muội muội. Á Nghèo, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút muội muội ta sao? Nói cho nàng, ta còn. Bổ tạ cảm tính ngữ điệu, Vẫn chưa nói xong, Á Ngẹo liền mặt không biểu tình mà nói, "Không được." Ngay sau đó Á Ngẹo lại nói, "Nguyên hỏa cũng không cho ngươi." Bồ Bồ Tạ sửng sốt, trước đó bầu không khí không phải còn rất tốt sao? Á Ngẹo sở dĩ quyết định đem nguyên hỏa giao cho Bồ Bồ Tạ, nhưng thật ra là có hai cái suy tính. Đệ nhất, nguyên hỏa đối với bái nguyên tộc rất trọng yếu, căn cứ Bồ Bồ Tạ nói tới, nguyên hỏa là bái nguyên nhân có thể hay không kéo dài cùng sống sót mấu chốt. Mà Đồ cơ bản cũng có thể xác định là một cái bái nguyên nhân, cho nên Bồ Bồ Tạ nhóm lửa nguyên hỏa, kỳ thật đối với Đồ cũng là có chỗ tốt. Thứ hai, Á Ngẹo không hy vọng Bồ Bồ Tạ chết đi, chí ít không muốn trong khoảng thời gian ngắn chết đi. Đây cũng không phải bởi vì Á Ngẹo đối với Bồ Bồ Tạ tao ngộ có bao nhiêu cảm động, Á Ngẹo sáng sớm cũng đã nói, làm ra bất luận cái gì lựa chọn, liền muốn có gánh chịu lựa chọn thất bại hậu quả. Huống chi, Bồ Bồ Tạ đem hắn cưỡng ép bắt đến, Á Ngẹo ngay từ đầu liền đối với Bồ Bồ Tạ cảm nhận không tốt. Nhưng coi như thế, Á Ngẹo cũng không hy vọng Bồ Bồ Tạ chết đi. Bởi vì một khi Bồ Bồ Tạ bỏ mình, làm được đến Thâm Thúy Chi Chủ ấn ký tín đồ, linh hồn của hắn sẽ trở về sâu thẳm vực sâu, bị Thâm Thúy Chi Chủ nắm giữ. Một khi Bồ Bồ Tạ linh hồn bị Thâm Thúy Chi Chủ nắm giữ, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện đều sẽ bị Thâm Thúy Chi Chủ biết được. Đến lúc đó, A Ngư không thể tránh né, sẽ tiến vào Thâm Thúy Chi Chủ ánh mắt, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đây mới là A Ngư không hy vọng Bồ Bồ Tạ chết đi chân thực nguyên nhân, chỉ ít, tại trở về Vu sư giới trước đó, Bồ Bồ Tạ có thể bất tử, liền được chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đến nỗi nói, giết chết Bồ Bồ Tạ, phá diệt linh hồn của hắn, A Ngẹo vẫn như cũng làm không được, không phải hắn không cách nào hạ thủ, mà là Bồ Bồ Tạ một bộ phận linh hồn đã tại Thâm Thúy Chi Chủ trong tay, Bồ Bồ Tạ chết đi, linh hồn trực tiếp theo hư vô linh hồn chi địa đến sâu thẳm vực sâu, hắn căn bản không có cơ hội phá diệt Bồ Bồ Tạ linh hồn. Đã như thế, kia liền cam đoan Bồ Bồ Tạ sống sót. Nghe tới nhóm lửa tổ đàn, Bồ Bồ Tạ sẽ lập tức chết đi, A Ngẹo tự nhiên không chút do dự cự tuyệt hắn. Vì cái gì? Bồ Bồ Tạ ngu ngơ một hồi về sau, lộ bụng hỏi. Vì cái gì cho ta hy vọng, lại để cho ta thất vọng? A Ngẹo nhìn xem thất thần Bồ Bồ Tạ, ta nói qua, ngươi tốt nhất sống sót. Thế nhưng là, nhóm lửa tổ đàn là ta nguyện vọng duy nhất. Bồ Bồ Tạ gầm nhẹ nói. Thật là duy nhất sao? Bồ Bồ Tạ dừng lại, trong đầu hiện lên một bức tranh, bên hai phảng phất nghe tới muội muội thiên trần vô tả tiếng cười. Nhóm lửa tổ đàn là hắn chấp niệm, nhưng bảo hộ muội muội cũng là hắn suy nghĩ. Đừng tưởng rằng ngươi kính dâng chính mình đi nhóm lửa tổ đàn, liền có thể đưa ngươi làm mọi chuyện xóa bỏ. A Ngẹo dừng một chút, mà lại, ngươi không phải bái nguyên nhất tộc người cuối cùng. Ngươi còn là giữ lại một cái mạng, tự mình đi gặp Hoa Tước Tước đi. Tấu chương xong, chương 1212, tìm tung chương 1212, tìm tung ngươi không phải bái nguyên nhất tộc người cuối cùng. Câu nói này, quanh quẩn ở bên tai Bồ Bồ Tạ. Hắn sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được Á Ngẹo nói chính là có ý tứ gì. Chứ ta, còn có cái khác bái nguyên nhân còn sống. Bồ Bồ Tạ bờ môi run rẩy, dùng kích động ngữ khí hỏi. Ngươi cũng đã biết đo đạc tinh không mai A đại nhân, gần nhất thu một cái đệ tử mới. Á Ngẹo không trả lời mà hỏi lại. Bồ Bồ Tạ suy nghĩ chốc lát nói, ta nhớ được có chuyện này, mà lại, mai A đại nhân còn mang cái này đệ tử mới đi quan tinh giáo đường bồi dưỡng. Bởi vì tên của hắn rất đặc thù, cùng tộc nhân lấy tên phong cách rất giống, cho nên ta ghi nhớ. Hẳn là gọi là Đồ. Bồ Bồ Tạ sau khi nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói cái kia bái nguyên nhân chính là Đồ. A Ngư cười nhạt một tiếng không có trực tiếp đáp lại, nhưng Bồ Bồ Tạ lại cảm thấy vô cùng có khả năng. May A đại nhân là tiên đoán vũ sư, nàng thu nhận đệ tử tất nhiên có được tiên đoán thiên phú. May A đại nhân thậm chí vì Đồ thỉnh cầu đi quan tinh giáo đường bồi dưỡng cơ hội, phải biết mang một cái khác đồ đệ, gấu trắng thế nhưng là trước nhập môn rất nhiều năm, cũng không có cơ hội như vậy. Có thể thấy được nhiều hơn tiên đoán thiên phú phi thường mạnh. Bái nguyên nhân sở dĩ bị các vũ sư chố ngấp nghé, cũng là bởi vì tiên đoán thiên phú. Lại liên tưởng hắn lấy tên phong cách. Mặc dù lấy tên không thể nói là thiết thực chứng cứ, nhưng không thể nghi ngờ, lại làm cho Bồ Bồ Tạ càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Đồ bái nguyên nhân thân phận, là thụ linh đại nhân xác nhận. Đồng thời, hắn cũng đã bước vào vũ sư con đường, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành chính thức vũ sư, đến lúc đó ta sẽ đem nguyên hỏa cho hắn, giao cho hắn đi nhóm lửa bái nguyên tổ đàn. Cho nên, ngươi còn là đừng nghĩ hy sinh chính mình. Thừa dịp mình còn có mấy năm tuổi thọ, ngẫm lại đi gặp Hoa Tước Tước lúc, ngươi nên nói cái gì đi? A Ngẹo lời nói này, để Bồ Bồ Tạ lâm vào tâm tình tuyệt vọng, rốt cục có một tia bề ngang. Nguyên lai, thế gian này hắn cũng không cô độc, còn có cái khác bái nguyên nhân, chính sống ở trên thế giới một nơi nào đó. Bồ Bồ Tạ đột nhiên phát ra cao giọng cười to, tiếng cười xuyên phá màn mưa, để nơi xa gợn rột cũng kinh nghi nhìn qua. A Ngẹo thì lặng lặng nhìn hắn, mưa rào xối xả, Bồ Bồ Tạ nhìn như đang cười, nhưng tại mưa bụi che lấp lại, càng giống là đang khóc. A Ngẹo có thể hiểu được ta không phải một thân một mình cảm giác. Tựa như là hắc ám trong vũ trụ, cô độc ngôi sao tìm kiếm được ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài trong tinh không, cũng có nào đó ngôi sao đang yên lặng cùng cậu hướng theo. Bồ Bồ Tạ cười, hoặc là nói khóc thật lâu. Rốt cục, thanh âm chậm rãi giảm xuống, cho đến cùng không. Sau khi kích động, Bồ Bồ Tạ lại là lâm vào bản thân trong cảm xúc. Nếu như Đồ thật là bái nguyên nhân, vậy hắn đích xác không cần lại lo lắng, mà lại hắn tại dã man hang động thời điểm liền nghe nói, cái này Đồ là A Ngẹo dẫn dắt vào cửa, cùng A quan hệ không ít. A có thể hay không đem nguyên hỏa giao cho Đồ, hắn một chút cũng không nghi ngờ. Nhưng là Bồ Bồ Tạ nội tâm trừ vui sướng bên ngoài, kỳ thật còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc cùng đau thương. Chính mình dùng sinh mệnh đi tìm cơ hội, cuối cùng nhóm lửa tổ đàn lại không phải chính mình, để hắn có chút hơi thất lạc. Nhưng thất lạc mặc dù thất lạc, Bồ Bồ Tạ lại rất rõ ràng, đây đại khái là trước mắt lựa chọn tốt nhất. hắn có thể lại sống tạm một đoạn thời gian, đi thấy tận mắt gặp một lần muội muội, nguyên hỏa tổ đàn, cũng sẽ không tiếp tục hoang vu. Nghĩ đến tận đây, Bồ Tổ Tạ hướng A Nghèo gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Đối mặt Bồ Tổ Tạ nói lời cảm tạ, A Nghèo từ chối cho ý kiến, chỉ là ở trong lòng nhẹ giọng nhắc tới, ta cũng là vì chính mình. Vượt sâu ý chí áp bách, cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, vượt sâu ý chí liền chiếm cứ đến khu này đại lục bên ngoài hư không, lặng lặng chờ đợi đại lục theo lật út bên trong, chậm rãi bình định lập lại trật tự. Cùng lúc đó, Gơn Dơ cùng Bồ Tổ Tạ cũng rốt cục có thể động đậy. Gơn Dơ có thể động ngay lập tức, liếc mắt đi hướng một bên khác A Nghèo, đáy mắt hiện lên một đạo ảm ánh sáng, lặng lẽ nhấc lên thể nội hỏa diễm chi lực, không chút do dự hướng Bồ Tổ Tạ mà tới. Ở giữa không trung biến thành một đạo hỏa cầu, năng lượng không ngừng xếp tăng gọn. Coi như không thể một kích giết chết Bồ Tổ Tạ, Gơn Dơ cũng muốn giáo huấn một chút hắn. Ngay tại thế công lúc sắp đến gần Bồ Tổ Tạ một khắc này, sao hỏa đột nhiên tứ tán. Gơn Dơ sửng sốt một chút, lại nhìn thấy trước mắt một trận lục quang hiện lên. Tập trung nhìn vào, đã thấy trước đó rõ ràng tại ngoài mấy chục thước chủ quán, không biết lúc nào đột nhiên cản ở trước mặt của nó. Chính mình toàn lực một kích, lại là bị chủ quán giơ ra tay phải ngăn lại. Trên tay phải còn có thể rõ ràng nhìn thấy lục văn lấp lóe, tất cả hỏa diễm đều tại lục văn bên trong tiêu tán, cuối cùng lộ ra chủ quán trắng loãng không tì vết cánh tay. Lúc này, Gơn Dơ cảm giác được một trận lạnh lùng ánh mắt đang theo dõi chính mình. Nó ngẩng đầu xem xét, đã thấy chủ quán nguyên bản rơi là tả xuống tóc trán, bị gió vung lên, cái kia lạnh lùng đến nay đôi mắt chính mang không vui, nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt phảng phất có thể trực thấu tâm linh, cảm giác lạnh như băng theo xương sống đi lên luôn. Gơn Dơ chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, khí lực trên tay liền mềm. Một giây sau, Gơn Dơ bị to lớn sức lực chấn bay, mất trọng lượng cảm giác tồn tại mấy giây, nó mới một lần nữa tìm về quyền khống chế thân thể, rơi xuống 10 mét có hơn. Gơn Dơ túi đầu xuống, bả vai ẩn ẩn đang phát run, không dám nhìn chủ quán đôi mắt. Cho nên, Gơn Dơ xem nhẹ Áng trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Áng Nghèo nhìn thấy Gơn Dơ công kích Bồ Tổ Tạ thời điểm, lúc ấy cái gì cũng không nghĩ, vô ý thức xông lại ngăn cản. Chờ hắn đem Gơn Dơ công kích ngăn cản xuống tới lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, theo lực lượng cấp độ đến xem, chính mình còn không có đột phá vết ngăn, vẫn như cũ thuộc về học đồ, mà Gơn Dơ là trời sinh ác ma, mặc dù là tiểu ác ma, nhưng làm ác ma bên trong quý tộc, dù cho còn thuộc về ấu thể, thực lực chí ít cũng đạt tới chính thức vu sư cấp độ. Nhưng hắn thế mà đón lấy Gơn Dơ công kích, mà lại Áng còn không có sử dụng những lực lượng khác, đơn thuần dùng nhục thân tiếp xuống. Không chỉ như thế, phản ứng của mình tốc độ cũng vượt qua Áng Nghèo tưởng tượng. Loại phản ứng này tốc độ so với Di Vang đến nói, chỉ ít tăng lên gấp đôi trở lên. Nói cách khác, tại đối mặt công kích của địch nhân lúc, hắn có thể sử dụng càng nhanh phản ứng làm ra ứng đối. Mà cái này còn vẹn vẹn là Áng Nghèo nhục thân tăng cường về sau sơ hiệu quả. Nếu như tương lai lại trải qua tính hệ thống rèn luyện, Áng không cách nào tưởng tượng chính mình nhục thân sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Áng Nghèo nội tâm kinh ngạc chỉ là trong lúc sẽ qua. Khi hắn chú ý đến Gơn Dơ cái kia run lẩy bẩy bả vai lúc, Áng Nghèo mắt phải híp híp. Ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm giác được mắt phải hơi khác thường, là mắt phải tạo thành Gơn Dơ e ngại. Xem ra không chỉ là nhục thể, mắt phải biến hóa cũng rất thần bí. Áng tạm thời không có đi truy đến cùng, mà là liễm cầm dưới phát, che lại mắt phải. Hắn hiện tại không thể chết. Áng Nghèo lẳng lặng nói, hắn biết Gơn Dơ đối với Bổn Bổ Tạ hận, kỳ thật chính hắn cũng bất mãn Bổn Bổ Tạ hành vi, nhưng hắn không thể để cho Bổn Bổ Tạ linh hồn tại bây giờ bị Thâm Thúy Chi Chủ nắm giữ. Vô luận có đoán hận gì, ta không hy vọng hiện tại giải quyết. Áng Nghèo dừng một chút, phía đại lục này dị trạng, khẳng định đã rơi vào những người khác trong tầm mắt, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, những chuyện khác, chờ sau này lại nói. Áng Nghèo lời nói, rốt cục để Gơn Dơ run rẩy hơi ngừng lại một chút. Ta không muốn giết chết nó, trước đó chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn. Gơn Dơ không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, tốt ta rõ ràng. Gơn Dơ vô ý thức đem chủ quán lời nói, xem như mệnh lệnh. Lại là xem nhẹ trước đó trong lòng điểm khả nghi, ý đi theo chủ quán thực lực, làm sao có thể đón lấy công kích của nó. Ô Lucy A ngược lại là chú ý tới điểm này, bất quá nó bị nguyên hỏa phong ấn, đem thanh âm phát tán ra ngoài sẽ tiêu hao nó linh hồn chi lực. Dù sao cũng không phải cái đại sự gì, Áng trên thân bí mật rất nhiều, nó cũng lười nhắc nhở Gơn Dơ. Thúy Chi, Ô Lucy A kỳ thật ở sâu trong nội tâm, cũng đối Áng có chút kiêng kỵ. Được đến Gơn Dơ hứa hẹn về sau, Áng thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tại lúc này lại nổi lên cái gì gợn sóng. Bồ Tổ Tạ lúc này cũng chậm rãi đứng lên, so với trước đó xấu xí dị hình bộ dáng, hắn hiện tại tốt xấu có cái hình người, mà lại trong ánh mắt cũng ít hỗn loạn, duy trì thanh minh. Chỉ có điều, vạn mèo khí quan vẫn như cũ vạn mèo, một chút cũng nhìn không ra đã từng ánh nắng tuấn lãng. Bởi vì Bồ Tổ Tạ không được mảnh vải, Áng tiện tay ném một kiện màu đen áo choàng cho hắn. Hắn sau khi nhận lấy, nói câu tạ liền mặc vào. Có áo choàng che lấp, nhìn qua ngược lại là bình thường rất nhiều. Mà lại, trên áo choàng có hay không cấu ma văn, có thể loại trừ Bồ Tổ Tạ trên thân hôi thối. Bồ Tổ Tạ mặc vào áo choàng về sau, đứng đến Áng Nghèo sau lưng. Áng Nghèo, ngươi làm sao còn cầm cái này? Bồ Tổ Tạ ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn về phía Áng Nghèo trên tay. Áng trên tay chính nắm bắt một cái tinh xảo pho tượng, chính là tàn khốc học giả hàng vật. Trước đó Áng chính là đi nhặt pho tượng này, mới khiến cho Gơn Dơ cho là có cơ nhưng thừa, đối với Bổn Bổ Tạ khởi xướng công kích. Một cái ước định, không thể không cầm. Áng thở dài một tiếng, đem pho tượng thu hồi. Dù sao phía trên có lục văn, tàn khốc học giả cũng không cảm ứng được chính mình, dâu ria trước đó không nói, hiện tại cấp bách nhất sự tình, là từ nơi này rời đi. Một khi bên ngoài vực sâu ý chí hủy bỏ, khẳng định sẽ có đại lượng cự phách đại năng đến đây, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Áng nghèo nhìn xem Bổn Bổ Tạ, là ngươi mang chúng ta đi tới nơi này, ngươi hẳn phải biết, nơi này là nơi nào à? Không chỉ Á Nghèo nhìn xem Bộ Bộ Tạ, Gợn Dột cũng nhìn lại. Bộ Bộ Tạ cười khổ một tiếng lắc đầu, ta cũng không biết, lúc ấy trong hư không thai nạn liên tiếp phát sinh, ta chỉ có thể dựa theo Thâm Thúy chi chủ cho ta một chút tọa độ, tùy tiện đi loạn. Ta đối với chỗ này cũng không hiểu rõ, trước đó ta tạo dựng tế đàn, trừ muốn hiến tế ố lũ xì a bên ngoài, chính là nghĩ theo Thâm Thúy chi chủ nơi đó được đến nơi này tin tức. Bộ Bộ Tạ không có khả năng tại lúc này nói dối, hắn là thật không biết. Manh mối vừa đức, A chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Gợn Dột. Gợn Dột còn đang vì Bộ Bộ Tạ nâng lên hiến tế ố lũ xì a mà cảm thấy tức giận, làm phát giác được chủ quán ánh mắt về sau, lúc này mới nhận ra muộn màng mà nói, ta hỏi một chút ố lũ xì a đại nhân, nó hẳn là sẽ biết. Tấu chương xong, chương 1213, đến từ phương xa kêu gọi chương 1213, đến từ phương xa kêu gọi ố lũ xì a cho ra trả lời, giống như Bộ Bộ Tạ. Theo ố lũ xì a nói tới, nó tỉnh lại ngay tại chiến đấu, cũng không có chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Nếu như muốn xác định vị trí, chỉ có thể thả nó đi ra, bay đến tiên ngoại về sau, lại đi xác định tọa độ. Không nói đến thả ố lũ xì a đi ra nguy hiểm, chỉ là bay đến tiên ngoại tài năng xác định tọa độ điểm này, tại trước mắt mà nói, là căn bản làm không được. Bởi vì vực sâu ý chí ở trên không chiếm cứ, mà lại thiên ngoại còn có vô số ánh mắt chính hội tụ ở này, bay ra thiên ngoại chính là muốn chết. Không cách nào phán đoán vị trí, lại nên như thế nào tìm kiếm rời đi phương pháp. Đám người vô kế khả thi. Muốn không, rời khỏi nơi này trước, nói không chừng đi địa phương khác, có thể tìm tới mang tính tiêu chí địa phương, đến xác định vị trí. Gợn Dột vụng trộm quan sát một chút chủ quán, đề nghị. Đề nghị của Gợn Dột là trước mắt duy nhất có thể làm, nhưng không hiểu rõ tình huống tùy ý đi loạn, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà lại Áng còn có một cái lo âu, xác nhận vị trí cố nhiên trọng yếu, có hay không thông đạo có thể trực tiếp rời đi nơi này, cũng là một cái mấu chốt. Bất quá, căn cứ hắn biết rõ, Ngưng Nguyên Ma Nhãn ở trong vực sâu xây dựng cơ bản làm rất không tệ. Cơ bản mỗi một mảnh đại lục, mỗi một tầng thế giới đều có vượt tầng chi môn, hoặc là nói vượt giới chi môn. Coi như không có cửa, hẳn là cũng có một chút cái khác phương thức có thể rời đi nơi này. Nhưng như thế nào tại mênh mông bát ngát trên đại lục, tìm kiếm được thông đạo rời đi, chính là bọn hắn trước mắt cho gặp phải vấn đề khó khăn. Kia liền dựa theo Gợn Dột nói tới, rời khỏi nơi này trước lại nói. A Nghèo đánh nhịp nói. A cầm ra gọn đồ lạ, ra hiệu Gợn Dột cùng Bộ Bộ Tạ lên thuyền. Gợn Dột đối với gọn đồ lạ tràn ngập tò mò, trong mắt bên trong mang kinh diễm, một bên vuốt ve một bên cảm khái, ta nghe ổ lũ xì a đại nhân nhắc qua nhân loại đối với nghệ thuật truy cầu, chiếc thuyền này chính là cái gọi là nghệ thuật ta. Đối diện Bộ Bộ Tạ cười lạnh một tiếng, như đang cười nhạo Gợn Dột là cái đồ nhà quê. Gợn Dột phẫn nộ cho một nắm lửa. Hỏa diễm bay đến nửa đường thời điểm, bị A Nghèo vươn tay trực tiếp bắt lấy, một thanh bóng diện. Khói xanh bay lên, A Nghèo trên tay lông tóc không tổn hao. Sự tình khác đừng nói, hiện tại trước định một cái phương hướng, chúng ta chuẩn bị rời đi. A Nghèo phảng phất không để ý trước đó cái kia đạo hỏa diễm, bình tĩnh nói, như thế nào định phương hướng, lại lên tranh luận. Chỉ cần Bộ Bộ Tạ đề nghị, Gợn Dột tất nhiên sẽ làm trái lại. A Nghèo lúc đầu muốn nghe lấy một chút ý kiến của bọn hắn, cuối cùng ngược lại là một bàn loạn. Dừng lại. A Nghèo quát bảo ngưng lại, để Gợn Dột cùng Bộ Bộ Tạ đồng thời hơi thở âm thanh. Áng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mây đen lan lộn, mưa to liên miên, trung quanh cơ hồ đều là trống trải cuối cùng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tỏa sáng hồng quang, lại là một chút tràn đến mặt đất dung nham. Đi đâu cái phương hướng, giống như đều không có kém. Áng nghèo nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía phía đông nam, nơi đó sương mù bốc hơi, nhìn qua cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại cái hướng kia, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi hắn, mà lại loại này kêu gọi, cho Áng nghèo một loại cảm giác thân thiết. Có gì đó quái lạ. Áng suy nghĩ một lát, bình tĩnh lại cảm giác. Tại hắn phóng thích lục văn, đem sức mạnh chân linh quy về đại địa về sau, hắn liền cùng phương thế giới này ẩn ẩn có một loại liên hệ. Áng hiện tại chính là muốn thông qua mối liên hệ này, đến xem có cái gì phát hiện. Kết quả, khi hắn đắm chìm tại cùng phiến đại lục này liên hệ bên trong lúc, hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kêu gọi. Mặc dù loại này kêu gọi cho hắn một loại cảm giác thân thiết, nhưng Áng không cách nào khẳng định đây có phải hay không là một loại cảm ấy. Một ít tà thần nói nhỏ, liền có cùng loại kêu gọi. Nhìn như thân thiết vô hại, lại là ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Tại Áng chần chờ muốn hay không đi phương hướng ngược thời điểm, Bộ Bộ Tạ mở miệng nói, làm sao rồi? Ngươi nhìn qua rất hoang mang. Áng nghèo nghĩ nghĩ, không có che giấu, đem loại cảm giác này nói ra. Chủ quán cùng phương này đại lục có loại nào đó thân mật liên hệ. Cũng đúng, nhiều như vậy chân linh chi lực phóng thích ra ngoài, đại lục hiện ý thức khẳng định thật cao hứng. Nói như vậy đến, nói không chừng loại này kêu gọi là đại lục hiện ý thức đang nhắc nhở chủ quán rời đi phương pháp, nghĩ đến đại lục hiện ý thức hẳn là sẽ không hại ngươi. Gợn Dột nghĩ đương nhiên hay nói. Ngươi là lấy sinh vật có trí khôn góc độ đi thi lượng vấn đề, ý thức tụ hợp thể xưa nay sẽ không sinh ra hại người hoặc là cứu người ý nghĩ. Bộ Bộ Tạ thản nhiên nói. A Nghèo gật gật đầu, điểm này cũng không phải Bộ Bộ Tạ tận lực cùng Gợn Dột làm trái lại. Chính là bởi vì loại này đại lục hiện ý thức sẽ không có được chủ quan tư duy, A Nghèo mới có thể cảm thấy loại kia thân thiết kêu gọi có một loại cảm giác không chân thật. Tựa hồ là người vì thao túng. A Nghèo suy nghĩ, xem ra quả nhiên là phải tận lực rời xa trong kêu gọi tâm tương đối tốt. Nếu như A Nghèo ngươi còn không có quyết nghị lời nói, không bằng ta dùng vận may thuật giúp ngươi kiểm tra một chút. Bộ Bộ Tạ đột nhiên nói. Vận may thuật? Ngươi là chỉ vận may 2 chọn 1? Bộ Bộ Tạ lắc đầu, không phải vận may 2 chọn 1, là vận may lựa chọn. Vận may 2 chọn 1 cũng được xưng là vận may thuật, nguyên lý là thông qua đại lượng phòng tin tức lý, số liệu phân tích để ngươi đạt được một cái tương đối phù hợp ngươi tự thân lựa chọn. Vận may 2 chọn 1, chung quy mà nói, là một loại tin tức số liệu quy nạp xử lý, không có dính đến chân chính tiên đoán phương diện. Nhưng vận may lựa chọn liền không giống, đây là một loại chân chính dự ngôn thuật, thông qua người làm phép người tốt xấu thiện ác đến tiến hành tiên đoán phán đoán, làm ra có lợi nhất lựa chọn, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, cái này chỉ có thể đối với người làm phép người hữu dụng, không cách nào tác dụng đến những người khác trên thân. Người sẽ tiên đoán chi thuật. Áng kinh nghi nhìn xem bộ bộ tạ, nếu như nói bộ bộ tạ sẽ vận may hai chọn một lời nói, cũng liền thôi. Liên quan tới bít đạ tạ phân tích năng lực, Áng chính mình kỳ thật cũng có cùng loại ảo thuật, thí dụ như luyện kim chi nhãn chính là như thế. Nhưng vận may lựa chọn, đây đã là khuynh hướng tiên đoán thuật pháp. Không có thiên phú lời nói, muốn tu hành thành công, phi thường trở ngại. Mặc dù ta không có tiên đoán thiên phú, nhưng bởi vì ta từ nhỏ đã tiếp xúc tổ tông tiên đoán chi thư, cho nên đối với dự ngôn thuật cũng có một chút tâm đắc. Tiến vào dã man hang động về sau, đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian dự ngôn thuật, bất quá duy nhất học được chính là vận may lựa chọn. Bồ ta nói, ngươi có thể học được dự ngôn thuật, đã rất để người ngạc nhiên. A nghèo nghe nói, đã từng có cái phe nguyên tố vu sư hướng A thỉnh giáo, kết quả hắn hao phí gần 10 năm thời gian, đều không có học được một cái tiên đoán hệ ảo thuật. Có thể học được vận may lựa chọn, đây đại khái là bởi vì ta kế thừa phụ thân một loại thiên phú, su cắt tị hung. Su cắt tị hung, hiệu quả rất yếu thiên phú, nếu như đạt tới có thể lẩn tránh hết thể nguy hiểm lời nói, phụ thân ta cũng sẽ không chết tại hài bạ bất ngờ. Kỳ thật ta cũng hoài nghi có hay không loại thiên phú này, bởi vì tự ta một mực không cảm thấy chính mình may mắn. Bất quá, muội muội nói cho ta có loại thiên phú này, ta liền tin. Bồ ta nói đến đây là có chút tự rêu nói không chừng lúc trước muội muội mất đi ngày ấy, có lẽ chính là loại thiên phú này phát động, để ta rời khỏi nhà, đi thổi ấm áp hoàng gia kỵ sĩ đoàn, tránh thoát đám người áo đen kia. Liên kết quả luận đến xem, su cắt tị hung và vận may lựa chọn, nhưng thật ra là có rất lớn chỗ tương thông. Cho nên, Bồ ta có thể học được vận may lựa chọn, nói không chừng thật đúng là cùng cái này su cắt tị hung có quan hệ. A nghèo như có điều suy nghĩ, nếu như Bồ ta thật sẽ vận may lựa chọn, ngược lại là có thể thử một chút. Bồ ta gật đầu, vậy thì tốt, ta thử một chút. Bồ ta thể nội ma nguyên đã xuất hiện khe hở, bất quá bên trong còn thừa lại một chút năng lượng, hiện tại ngược lại là còn có thể miễn cưỡng thi triển một lần vận may lựa chọn. Sau một lúc lâu, Bồ ta sắc mặt tái nhợt thở hổn hển. Lần này tiên đoán, cơ hồ hao tổn không ma nguyên bên trong còn lại ma lực, mặc dù để Bồ ta cảm giác rất khó chịu, bất quá ngược lại là được đến một cái tốt tin tức. Ta lấy chính mình vì tọa độ, phía đông nam vì kết quả, đối với chuyến này tiến hành một lần tốt xấu phán định. Cuối cùng phán định kết quả là tốt. Bất quá, vận may lựa chọn cái ảo thuật này, ngươi cũng hẳn là hiểu rõ. Kết quả này chỉ có thể tương đối chính ta mà nói, không cách nào tác dụng đến các ngươi trên thân. A nghèo rõ ràng vận may lựa chọn hạn chế, mặc dù kết quả này chỉ là tương đối Bồ Tạ, nhưng bây giờ Bồ Tạ thực lực là ở đây yếu nhất một cái, nếu như hắn hướng phía đông nam đi, kết quả là tốt, như vậy những người khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. A suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đánh nhịp nói, đã như thế, kia liền hướng phía đông nam đi thôi. Mặc kệ cái kia kêu gọi là cái gì, tại cái thế giới xa lạ này, lạ lẫm đại lục, A không cảm thấy liền có nhất định địa phương an toàn. Đã Bồ Tạ có su cắt tị hung tiên phú, vận may lựa chọn biểu hiện cũng là tốt, như vậy hắn không có lý do cự tuyệt. Tại gò nổ là bay hơn nửa canh giờ về sau, bầu trời vẫn như cũng là mây đen dày đặc, màn mưa liên miên. A thậm chí hoài nghi, phía đại lục này nói không chừng từng tấc một đều bị mây mưa nơi bao bọc. Trên đường đi, cảnh sắc không có gì thay đổi, đại địa vẫn như cũng là màu nâu đỏ, hoang vu vô cùng, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Duy nhất có điểm biến hóa địa phương, ở chỗ trước đó trên mặt đất đa số hồ dung nham, mà bây giờ càng nhiều hơn chính là từng tòa bốc lên quần quần khói đen núi lửa. Gozo treo ở thuyền xuôi theo nhìn xuống, đồng thời trong miệng còn không ngừng nói thầm, đều là giống nhau cảnh sắc, không có biến hóa sao có thể biết nơi này là nơi nào? Nhiều như vậy núi lửa, chẳng lẽ là dung nham cự ma cứ điểm? Nếu như là dung nham cự ma cứ điểm, cái tiêu cự ma đi chỗ nào đâu? Bồ Tạ hỏi. Bồ Tạ vấn đề gãi đúng châu ngứa, bọn hắn trên đường đi không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Căn cứ Áng trước đó nói tới, phía đại lục này sắp là úp, nói không chừng chính vì vậy, cho nên nơi này cơ hồ là sinh mệnh cấm khu. Gozo biết miệng, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó xuất hiện một cái so trước đó nhìn thấy tất cả núi lửa cũng còn phải lớn cự hình núi lửa. Gozo chỉ vào bên kia miệng núi lửa nói không chừng, nơi đó liền có cự ma đâu. Gozo tiếng nói mới rơi xuống, liền nghe tới một trận trong màn mưa truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ. Mà lại, chính là tới từ Gozo chỉ tòa kia cự hình miệng núi lửa. Miệng quả đen. Bồ ta trừng mắt liếc Gozo. Đừng nói nhiều như vậy, chuẩn bị đường vòng. Áng tại phát hiện không hợp lý thời điểm, lập tức điều khiển lên gọn đồ lạ. Bất quá, đúng lúc này, một cái to lớn màu trắng nhuyễn trùng đột nhiên theo miệng núi lửa phụ cận nhảy ra, bay thẳng hướng gò nô lạ vị trí. Nhuyễn trùng mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong một vòng lại một vòng, đủ để bức điên dậy đặc hoàng hốt trứng bén nhọn răng nhọn. Đây là mẩn cổ trùng thành thực thể, phong ngự của nó cực mạnh, cho dù là trung giai ác ma trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá. Gozo lập tức nhận ra cái này nhuyễn trùng chân tướng. Bất quá, Gozo vừa dứt lời, đại địa đột nhiên chấn động, lúc đầu bình tĩnh không lay động núi lửa đột nhiên dâng trào ra đại lượng dung nham, vừa lúc đánh vào mẩn cổ trùng trên thân. Chỉ thấy mẩn cổ trùng bị dung nham dâng trào đi ra lực lượng, trực tiếp xuyên thủng, sau đó lăn xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Bồ Tạ, đây chính là trong miệng ngươi phòng ngự cực mạnh. Gozo. Đấu chương xong, chương 1214, biến nguy thành an chương 1214, biến nguy thành an một màn này hí kịch tính biến hóa, để Á nghèo lúc đầu chuẩn bị đường vòng ý nghĩ, cũng tạm thời ngừng lại. Gozo treo ở thuyền xuôi theo, nhìn phía dưới bị phun ra ngoài dung nham chậm rãi bao trùm mẫn cổ trùng thi thể, một mặt im lặng. Bên hai còn truyền đến bộ bộ tạ trào phúng, gợn dâu tiên lặng nói, mận cổ trùng mặc dù sinh hoạt tại núi lửa phụ cận, nhưng nó kỳ thật cũng không phải là hỏa thuộc tính ma vật, chỉ là bởi vì nhu cầu một ít trong núi lửa xuất ra vật chất, mới có thể sinh động tại núi lửa phụ cận, mà lại nó còn rất sợ nhiệt độ cao cùng lửa. Bất quá coi như mận cổ trùng sợ lửa, nhưng cứ như vậy một kích đánh xuyên, cũng thực tế là để người không nghĩ tới. Càng khiến người ta cảm giác ngạc như là, cái này núi lửa chỉ là bộc phát mấy mắt, hiện tại lại đình chỉ rồi. Tựa như là, tận lực bộc phát, chỉ là vì giết chết cái này mận đầy cổ trùng. Chuyện này cuối cùng bị định tính vì trùng hợp, núi lửa bộc phát nguyên nhân dẫn đến rất nhiều, nhỏ đến hạt bụi nhỏ dị dạng, lớn đến vỏ quả đất vận động, đều có khả năng tạo thành núi lửa bộc phát. Nói không chừng, cái này mẫn cổ trùng cũng là bởi vì tiếng giống chấn thiên, dẫn phát tuyết lở thức phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến núi lửa bộc phát, kết quả tính mạng của mình. Bất quá, một sự kiện có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu như lại một lần nữa gặp phải cùng loại trùng hợp, vậy trong này mặt khẳng định có cổ quái. Liên tại bọn hắn tiếp tục bay về phía trước thời điểm, liền gặp được một kiện cùng mẫn cổ trùng sự kiện rất tương tự sự tình. Tại đen nhánh trong thế giới, sáng ngời nhất đại khái chính là dung nham phát ra ánh lửa, phía trước liền có một mảnh hồ dung nham phát ra ánh lửa. Nói hồ dung nham, khả năng giới hạn quá nhỏ, liền cái nhìn kia nhìn không thấy cuối cùng vỏ quýt thế giới, quả thực có thể xưng là cỡ lớn hồ dung nham, hoặc là nói, dung nham biển. Tại bọn hắn trải qua núi lửa khu về sau, nhìn thấy chính là dạng này một bức tràng cảnh. Nếu như là bình tĩnh hồ dung nham, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng phiến khu vực này, che kín cuồng bạo gió lốc. Trận kia trận hắc phong, thậm chí dùng mắt thường đều có thể phân biệt ra được. Tại trong gió lốc, từng đầu dung nham chi xả thẳng tới chân trời. Mà lại, tựa như là hỏa long cuốn, tả hữu lắc lư, đem lái về phía đường phía trước đổ hoàn toàn ngăn cản. Hỏa xa cản đường. Nghe cái kia khủng bố tiếng vang, liền có thể tưởng tượng hắn lực trùng kích mạnh đến mức nào, chỉ sợ chính thức vu sư đụng chạm lấy, muốn sống đều rất treo. Xem ra, lần này nhất định phải đường vòng. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, treo ở trên mạn thuyền cơ dâu đột nhiên kêu ra tiếng, chủ quán, tránh mau. Đã thấy tại bọn hắn phía dưới một mảnh hồ dung nham bên trong, dâng lên một đầu tân sinh hỏa xà bị gió lốc thổi lất phất, đong đưa giữ tợn đầu lâu, xông thẳng tới chân trời. Mà gọn đồ là nơi vị trí, vừa lúc chính là cái này hỏa xà đường phải trải qua. Ang tốc độ phản ứng thật nhanh, đang phán đoán hướng gió, không gian tọa độ, cùng tốt nhất con đường về sau, lần theo phía sau đẩy tới gió, gọn đồ là hướng phía trước vọt tới, liền trước bay mấy chục mét. Thuận lợi tránh thoát hỏa xà đột kích, Ang nghẹo vốn định lập tức đường vòng, nhưng là đường vòng lời nói tất nhiên muốn ngực gió, chung quanh hỏa xà quá nhiều, mà lại lắc lư tần suất cũng rất nhanh, muốn dưới loại tình huống này, ngược gió tránh né, không phải một chuyện đơn giản. Ở trong nội tâm Ang nghẹo rơi xuống lựa chọn thời điểm, một đạo hỏa xà đung đưa, khoảng cách gọn đồ là càng ngày càng gần. Không thể nghịch hành. Thấy cảnh này, Ang không chút do dự bay về phía trước đi. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp bay khỏi thời điểm, một đạo gió lốc đột nhiên vô cớ đánh tới, đem tới gần hỏa xà lại thổi hướng một bên khác. Tiếp xuống, xuất hiện kỳ quái một màn. Gọn đồ là chỗ đến chi địa, dù cho khoảng cách hỏa xà đã gần trong gang tấc, cái kia lôi động tiếng vang ngay tại bên tai nổ vang, nhưng cuối cùng đều có gió lốc tạo ra, đem hỏa xà thổi chạy, biến nguy thành an. Nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế chính là bình thường thao tác, bình thản bay ra mảnh này dung nham biển. Đến lúc này, tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp. A nghèo, ngươi sẽ không phải dùng ra tăng may mắn thuộc tính quyển trục a. Bồ bồ tạ quay đầu lại, nhìn về phía phương xa dung nham trong biển vô số hỏa long cuốn dung nham chi xà, trong ánh mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. Khủng bố như vậy hỏa xà, thế mà thật yên lặng bay ra, liền phi hành phương tiện vận tải đều không có nhận một điểm thương tích. Nếu quả thật có may mắn thuộc tính quyển trục, ta đại khái sẽ cười không ngậm miệng được. A nghiên lặng trả lời, hắn một mực đang tìm kiếm loại này quyển trục, vì mộng chi hoang dã mới quyền năng làm chuẩn bị. Bồ bồ tạ, cái kia tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Luôn cảm giác giống như có ngoại lực đang trợ giúp chúng ta đồng dạng. Trước đó đầu kia mẫn cổ trùng cũng là như thế, làm chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm, núi lửa liền bùng phát. Chúng ta muốn bị hỏa xà tới gần thời điểm, gió lốc liền đến. Có thể hay không bởi vì chủ quán cùng đại lục hiện ý thức thân cận nguyên nhân? Gợn dâu suy đoán nói. A nghèo lắc đầu, hắn cũng không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng có thể phán định là đây nhất định không phải trùng hợp, nhất định có lực lượng nào đó tham gia trong đó. Là như gợn dâu suy đoán đại lục hiện ý thức, hoặc là phương xa cái kia đạo kêu gọi. Còn là nói cả hai nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật. A nghèo không được biết, nhưng là A càng có khuynh hướng phương xa cái kia đạo kêu gọi làm cái nào đó tồn tại đang kêu gọi chính mình tiến về, đồng thời giúp đỡ hắn quét hết một đường chướng ngại. Cho nên đến cùng là ai đang kêu gọi? Khoảng cách lên đường đại khái qua nửa ngày thời gian, A nghèo đem tổ bì theo áo ngực bên trong lấy ra ngoài. Làm gợn dâu cùng bổn bộ ta nhìn thấy tổ bì lúc trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng hoảng hốt, gợn dâu thậm chí trực tiếp áp vào vách thuyền bên trên. Cùng lúc trước không biết tổ bì trên thân có thai ách nguyền rủa thời điểm, biểu hiện hoàn toàn tương phản. Cửa hàng, chủ quán, ngươi đem tổ bì lấy ra làm cái gì? Gợn dâu run rẩy nói. A nghèo không có trả lời, mà là đang suy tư, dọc theo con đường này thai ách nguyền rủa có hay không có tác dụng. Thai ách nguyền rủa chỗ đối ứng hai nạn, cơ bản đều là đột phát ngoài ý muốn. Mẫn cổ trùng có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng cái kia dung nham biển hỏa xả cũng không tính là ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy A nghèo là có cơ hội chọn rời đi. Nhưng đi đã hơn nửa ngày, chỉ gặp được một cái mẫn cổ trùng loại này ngoài ý muốn, đó có phải hay không mang ý nghĩa thai ách nguyền rủa kỳ thật cũng không có hiệu lực. Hoặc là nói, hơn phân nửa thai ách đều bị ức chế tại vực trường lục văn chúng. A quyết định hỏi một chút ở đây nhân sĩ chuyên nghiệp. A ánh mắt nhìn về phía gợn dạo, gợn dạo lập tức lộ ra thất kinh biểu lộ. Chủ quán, trước tiên đem tổ bị bừng ra, chúng ta có chuyện từ từ nói. giúp ta hỏi một chút ô lũ xì ạ, còn có thể cảm giác được tổ bỉ trên thân thai ách nguyền rủa sao? Gơ Dô sững sờ một giây, thấp giọng cùng ô lũ xì ạ bắt đầu giao lưu. Sau một lúc lâu, một đạo nghe vào rất ôn hòa, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thanh âm mệt mỏi theo quang chi trong mắt truyền ra, tổ bỉ trên thân thai ách nguyền rủa hẳn là bị ức chế, bất quá hiệu quả nhìn qua cũng không có băng phong chú đến tốt, bởi vì ta có thể ngẫu nhiên phát giác được một cỗ tối nghĩa hai ách khí tức. Hiệu quả không có băng phong chú tốt, đây là tự nhiên. Bởi vì Áng còn không có nắm giữ cái này mới được đến bực trường lục văn, chờ hắn triệt để tiêu hóa xanh mới văn, hiệu quả hẳn là sẽ được đến nhảy vọt tăng lên. Nói cách khác, hai ách nguyền rủa hiệu quả sẽ không phát động rồi. Còn là tại tiếp tục tràn ra hai ách khí tức, nhưng cũng không nhiều. Hẳn là thỉnh thoảng sẽ gặp được không may sự tình, bất quá sẽ không lại như vậy tấp nập. Ô Lucy ạ nói xong lời cuối cùng lúc, thanh âm càng ngày càng thấp, thật có lỗi, linh hồn của ta chi lực tiêu hao quá nhiều, ta khả năng cần ngủ say một đoạn thời gian. Rất nhanh, quang chi mắt liền triệt để yên tĩnh lại. Ô Lucy ạ đại nhân cần đột phá nguyên hỏa phong ấn, đi cảm giác tổ bì trên thân nguyên rủa, này sẽ tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực. Gơ Dô vụng trộm nhìn về phía A Nghèo, chủ quán, muốn không đem nguyên hỏa phong ấn bỏ đi. A Nghèo đánh gây Gơ Dô tâm tư, nói, chờ Ô Lucy ạ sau khi tỉnh lại, thay ta nói tiếng cảm ơn. Ý tứ không cần nói cũng biết, Gơ Dô móc méo miệng, chỉ có thể nhận. Bất quá, Ô Lucy ạ đã xác nhận tô bỉ trên thân thai ách nguyền rủa tiêu tán nhỏ rất nhiều, như thế một chuyện vui, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp được chuyện xui xẻo, nhưng dù sao cũng so một mực nhiều lần gặp được đến tốt. Áng tâm tình hơi khá hơn một chút, đem tô bỉ thu vào áo ngực, tiếp tục mở ra gọn đổ lạ hướng phía đông nam bay đi. Không có thai ách nguyền rủa ảnh hưởng, trên đường đi cơ bản không có gặp được cái gì tai họa. Coi như chợt có ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu biến nguy thành an. Cái này khiến gọn đổ lạ bên trên đám người, căng cứng tâm tình đều đã thả lỏng một chút. Bộ tạ cũng nhân cơ hội này, hướng Áng hỏi thăm một chút đổ lộ sự tình. Liên quan tới đồ lộ lai lịch, A Nghèo cũng che giấu rất lớn một bộ phận, chỉ là lời nói, tại chuyện cổ tích thế giới phát hiện đồ lộ, cùng hắn mất trí nhớ. Đồ lộ đi tới dã man hang động về sau sự tình, A Nghèo liền không tiếp tục che giấu. Tại bộ tạ hướng hắn tìm hiểu đồ lộ sự tình lúc, A Nghèo kỳ thật cũng đang âm thầm hỏi thăm một số việc. Thí dụ như, bãi nguyên nhân xương cốt. Mặc dù đồ lộ có thể là bãi nguyên nhân, mà lại đồ lộ ngữ điệu cũng cùng bộ tạ tương tự. Nhưng có một chút, đồ lộ cùng bộ tạ thậm chí hoa tức cũng khác nhau, ở chỗ hắn xương bồi chỗ thêm ra tam tiết xương cùng. Bất quá bộ tạ đối với này trả lời, lại là, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng bái nguyên nhân đích thật là người thuộc phân loại. Nói cách khác, chính là nhân loại. Cho nên, cũng không có cái gì dị thường xương cốt. Bái nguyên nhân không có thêm ra xương cùng. Cái kia đồ lộn là chuyện gì xảy ra? Áng suy nghĩ một lát về sau, vươn tay tạo dựng một cái nho nhỏ huyết tượng bên trong là một cái trong vách có đen xà chiến truy đánh dấu chén bạc. Ngươi gặp qua cái bát này sao? Bộ tạ liếc mắt nhìn, cái bát này có cái gì dị thường sao? Ta nhìn không ra, nhưng là trong này huy hiệu, tựa như là phất húc vương đỉnh tiền triều. Tự xà chi quốc vĩnh sinh gián huy, cái này chén bạc, nhưng thật ra là đồ lộ chi vật, mà lại theo đồ lộ lời nói, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn không yên lòng người khác, liền đem chén bạc gửi ở trên người A Nghèo. Lúc này, cái bát này liền lặng lặng nằm tại vòng tay của hắn bên trong. Theo A Nghèo, đây là một cái bình thản mà phổ thông bát, nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao đồ lộ sẽ coi trọng như thế. Đã bộ tạ chưa thấy qua, A Nghèo vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt bản huyễn tượng biến mất theo. Bất quá, ngay tại huyễn tượng biến mất một sát na, bộ tạ trong đầu có một đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lấy lại tinh thần thời điểm, bộ tạ đã không cách nào phân biệt cái kia đạo linh quang. Mà cùng lúc đó, Gơ Dô đống nhiên chỉ vào phương xa, à, cái kia phiến sơn ảnh bên trong, giống như có vật kỳ quái, nhìn qua giống như là nhân công kiến trúc. Tấu chương xong, chương 1215, vứt bỏ chi thành chương 1215, vứt bỏ chi thành hoang vu lại cẩn cối trên dây núi, che kín một mảnh từ đen dung nham tạo thành khu kiến trúc. Cái kia đơn điệu màu sắc, cùng chung quanh chuỗi lùi vùng núi, để mảnh này khu kiến trúc tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Dù chỉ là xa xa nhìn một chút, đều có thể phát hiện đây tuyệt đối là một mảnh vứt bỏ kiến trúc. Khắp nơi là sụp đổ vỡ vụn vật liệu đá, pha tạp trên mặt tường che kín khô nước đường vân, tất cả vẽ màu sắc kiến trúc đều bị bay tới bụi núi lửa cho che kín. Gò Đỗ là ở trên trời bồi hồi một lát, xác nhận không có cảm thấy được nguy hiểm về sau, A Nghèo bọn người nhảy xuống tới. Khu kiến trúc theo sườn núi một mực tu đến đỉnh núi, nếu như lấy Kim Tức Đế Quốc thành trì làm so sánh, mảnh này kiến trúc khu vực đoán chừng có thể có phổ thông hương chấn lớn nhỏ. Tiếp xúc gần gũi về sau, chính như bọn hắn trước đó nhìn thấy, rách nát, tàn thương, lại tinh mịch. Bởi vì trong không khí hỏa nguyên tố 10 phần sinh động, ấu hỏa ác ma Gơ Dô rất nhanh liền mượn những này nhảy nhót hỏa diễm, đem phiến khu vực này đi dạo cái hơn phân nửa. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, bất quá, có rất nhiều hải cốt. Gơ Dô vừa nói, một bên mang A Nghèo đi tới một đầu thông hướng đỉnh núi khúc chết phố dài. Đầu này che kín bụi núi lửa trên đường phố, khắp nơi che kín hải cốt, mà lại tư thái khác nhau, tử vong phương thức cũng khác nhau. Có rất nhiều lấy đầu đập đất mà chết, có xương sọ sụp đổ, có xương cốt tách rời. A Nghèo chỗ gần một bộ hải cốt, thậm chí là toàn bộ xương sống lưng ở vào vỡ nát trạng thái, tựa như là từ không trung rơi xuống, còn gãy. Tử vong thời gian đều không phải cùng một cái niên đại, cỗ này chí ít chết 500 năm trở lên, nhưng khả năng này liền 200 năm tả hữu. Bộ tạ tiện tay chỉ trước người hai cái nhìn qua gần sát cùng một chỗ hải cốt, nếu như chưa trải qua tuyệt tự, thậm chí cho là bọn họ là thân mật bằng hữu, tại cùng thời khắc đó chết đi. Cơ bản đều là vực sâu dân bản địa, chỉ có vô cùng ít ỏi một phần là ác ma. Không đúng, nửa máu ác ma hải cốt. Gơ Dô cũng bổ sung một câu. A Nghèo bởi vì đối với vực sâu không đủ hiểu rõ, ngược lại là không có nhìn ra quá nhiều mặt ngoài mánh khỏe. Nhưng làm một cái truyền thống quý tộc, đối với nghệ thuật giám thưởng là bắt buộc, kiến trúc nghệ thuật cũng là một môn học vấn. Nơi này lối kiến trúc rõ ràng cùng ác ma thành kiến trúc khác biệt, tràn ngập đường vòng cung cùng phù điêu, những này phù điêu rất ít liên quan đến tôn giáo ý nghĩa, cơ bản đều là trang trí dùng sinh hoạt hoa văn. Theo tinh xảo độ mà nói, mặc dù so ra kém nhân loại quốc gia, nhưng lại xa so với ác ma thành còn tinh tế hơn nhiều lắm. Mà lại, nơi này kiến trúc đều rất khéo léo, đại môn cũng cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Cho nên, đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy, tại vứt bỏ trước đó, nơi này đánh giá chính là vực sâu dân bản địa thành trấn. Nếu như là vực sâu dân bản địa chỗ ở chi địa, nơi này thi cốt vì sao kỳ quái như thế, hiểu chết không đồng nhất không nói đến, mà lại tử vong thời gian cũng không giống nhau. Tựa như là, bọn hắn là theo địa phương khác chết, sau đó bị chuyển qua nơi này đến đồng dạng. Bởi vì những hài cốt này tử vong quá lâu, rất nhiều manh mối đều đã cho phi yên diệt, nơi này có phải là tử vong chỗ đầu tiên, cũng rất khó phán định. Có tìm tới liên quan tới nơi này tin tức ghi chép sao? À nghèo do hỏi. Gỡ ra hồn nói, có một chút điêu khắc thảo luận, nơi này gọi là Ma Nộ Thản. Bất quá, ta chưa từng nghe qua cái tên này, đến nội những đầu mối khác, ngược lại là không có. Xem ra, coi như phát hiện nhân công kiến trúc, vẫn là không có thu hoạch gì. Bồ tạ thở dài, không cách nào xác định vị trí, sao nói rời đi. À suy nghĩ một lát, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít có thể xác định, nơi này trước kia hẳn là vực sâu dân bản địa địa khu. Dừng một chút, A Ngẹo nhìn về phía Gơ Giao hỏi, ta nhớ được trước đó ở trong sách nhìn thấy qua, vực sâu dân bản địa căn bản là ở tại vực sâu tầng ngoài. Gơ Giao gật gật đầu, đúng vậy, trong dân bản địa cũng có một chút thực lực không tệ, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đâu tầng, nhưng ở đâu tầng bên trong xây dựng dân bản địa khu quần cư, ta ngược lại là chưa nghe nói qua. Mà lại, căn cứ ngưng nguyên điều ước ghi chép, dân bản địa nơi ở căn bản là bị hạn chế tại vực sâu tầng ngoài, thậm chí tầng ngoài cùng khu vực. Ngưng nguyên điều ước. Từ ngưng nguyên ma nhãn khởi thảo điều ước, nội dung chủ yếu chính là ác ma cùng vực sâu dân bản địa công thủ hạn chế. Bất quá, không có mấy cái ác ma sẽ tuân thủ. Gợn Dột giải thích nói, lại là ngưng nguyên ma nhãn, hắn ngược lại là rất nhàn. Nói chuyện chính là tổ bộ tạ, bởi vì Thâm Thúy Chi chủ muốn mưu đoạt ngưng nguyên ma nhãn quyền năng, đối với ngưng nguyên ma nhãn một ít sự tích, tổ bộ tạ ngược lại là có hiểu biết. Gợn Dột trợn nhìn tổ bộ tạ liếc mắt, nhìn về phía A Nghèo, chủ quán ngươi hỏi thăm dân bản địa căn cứ, là ý nói, nơi này hẳn là vực sâu tầng ngoài. A Nghèo gật gật đầu. Như thế có rất lớn khả năng, bất quá ta đối với vực sâu tầng ngoài hiểu rõ rất ít, tối Lucy A đại nhân có lẽ biết chút ít cái gì, nhưng nó bây giờ còn chưa thức tỉnh. Không sao, tiếp tục đi thôi. Nói không chừng, chờ chút còn có phát hiện. Đã ở trong này không có đạt được quá nhiều manh mối, Á Nghèo cũng không có tiếp tục bồi hồi, mà là mở ra gọn nổ lạ, tiếp tục hướng phía đông nam tiến lên. Có lẽ là tiến vào đã từng văn minh khu vực lộ trình sau đó bên trong, cũng không có gặp được núi lửa cùng dung nham, cơ bản đều là liên miên chập trùng dãy núi, hoặc là nói mênh mông vô bờ hoang dã. Tòa thành kia trong trấn Hải Quốc, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu có ngoại nhân đưa chúng nó chuyển qua nơi đó đi, có phải là quá phiền phức rồi? Nếu như không phải ngoại nhân rời đi, chẳng lẽ bọn hắn là chính mình xuất hiện ở nơi đó? Bồ ta nghi ngờ nói. Bồ ta nghi hoặc, chú định không người có thể giải đáp. Thời gian chuyển rời, nửa giờ sau, bọn hắn lại nhìn thấy tòa thứ hai quay chung quanh gò núi thành lập thành trấn. Bất quá cùng trước đó lần thứ nhất gặp được Mạ Nổ Thản, tòa này tên là Tu Y Đi Thản tiểu thành trấn, cũng là vứt bỏ, đồng thời che kín đại lượng hải cốt. Đến nơi cái khác manh mối, vẫn không có. Tiếp xuống bọn hắn lại gặp được vài tòa đã hoang phế dân bản địa căn cứ, nhưng trên cơ bản đều cùng trước đây không sai biệt lắm, duy nhất có điểm khác biệt chính là hải cốt chủng loại. Trong đó, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn nhìn thấy nhân loại hải cốt, hơn nữa còn không chỉ một bộ. Trải qua cốt chất phán đoán, những nhân loại này hải cốt, khi còn sống thực lực có thể sẽ không quá cao. Đại bộ phận trong xương cốt cũng không có ẩn chứa năng lượng tính chất, đây có nghĩa là, đoán chừng khi còn sống đều là trung đê cấp học đồ. Đương nhiên, cũng có thể là phàm nhân, bất quá phàm nhân xuất hiện tại vực sâu xác suất cực nhỏ. Theo cái này cũng có thể đánh giá ra một sự kiện, nơi này tuyệt đối là vực sâu tầng ngoài nơi nào đó. Bởi vì trung đê cấp học đồ không có khả năng chạy tới trong tầng, thậm chí liền vực sâu 2 tầng đều rất ít đi. Cơ bản đều là tại vực sâu tầng ngoài cùng trà trộn. Như vậy nói cách khác, nơi này có thể là vực sâu tầng ngoài cùng nơi nào đó phụ thuộc không gian, hoặc là hư không đại lục. Tại Á Nghèo như thế suy đoán thời điểm, bọn hắn lại nhìn thấy một tòa thành thị bị bỏ đi. Có lẽ là hùng hài tử lòng hiếu kỳ quậy phá, gợn dột đối với thăm dò nhất là tích cực. Á Nghèo lúc đầu đã đối với những thành thị này không ôm kỳ vọng. Dù sao coi như tìm tới thành thị tên, cũng không biết đạo cụ thể ở đâu. Bất quá, lần này gợn dấu lại là mang đến một niềm vui bất ngờ. Một bộ hất lên rách dưới vu sư bảo bạch cốt, nằm ở trước mặt A Nghèo. Đây là gợn dấu theo tòa này tên là cắt sẵn trong thành thị, tìm kiếm được. Bên trong còn có một ít nhân loại xương cốt, nhưng cỗ này xương cốt trên thân có mang tính tiêu chí huy hiệu, ta nghĩ các ngươi có lẽ nhận biết, ta liền dẫn đi ra. Gợn dấu chỉ vào vu sư bảo một bên, nơi đó có một cái rất đặc biệt huy hiệu. Một cây màu vàng ma nữ hoa. Ma nữ hoa là một loại luyện kim ma tài, ngoại hình giống như là tử vi. Màu sắc sắc thực đỏ thâm rõ ràng, nhìn qua tựa như là mỹ hoặc ma nữ. Lấy hắn làm chủ tài dược tề cùng hương phân, hiệu quả cơ bản đều là đối với làn da tiến hành sửa đổi. Một chút duy trì dung nhan dược tề, ma nữ hoa ắt không thể thiếu, bởi vì thụ nữ vu chỗ truy phủng, thêm nữa sử dụng ma nữ hoa đều là nữ tính làm chủ, cho nên tên là ma nữ chi hoa. Ma nữ hoa, A Nghèo ngược lại là nhận biết, nhưng dùng màu vàng ma nữ hoa làm huy hiệu tổ chức, hắn cũng chưa từng nghe qua. A Nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Bồ Tạ, Bồ Tạ tại vu sư giới trà trộn thời gian so hắn dài thật lâu, nói không chừng hắn có phát hiện gì. Bồn bộ tạ ngắm nghĩa cái này huy hiệu hồi lâu, không chắc chắn lắm mà nói, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua cái này huy hiệu, tựa hồ là một cái vu sư tổ chức đánh dấu. Bất quá, giống như không phải Nam vực vu sư giới. Không phải Nam vực vu sư giới vu sư tổ chức. A nghèo nhìn xem bồn bộ tạ, ngươi xác định. Bồn bộ tạ lắc đầu, ta chỉ là có một cái ấn tượng, nhưng không cách nào xác định. A ngẩng cao mày suy tư một lát, nhìn về phía Gorzao, cái khác tướng vị chi trong mỉ, có hay không được sâu dân bản địa. Gorzao gật gật đầu, có, bất quá cùng cẩn cỗi chi mặt, dựa theo ngưng nguyên điều ước, những dân bản địa này cơ bản đều sinh hoạt tại vực sâu tầng ngoài. A nghẹo vuốt vuốt mi tâm, nếu như cái khác tướng vị chi mặt cũng có dân bản địa, vậy chúng ta sẽ không phải đến cái khác tướng vị chi mặt à? Bồn bộ tạ cũng không biết cái gọi là tướng vị chi mặt là cái gì, một mặt nghi hoặc nhìn A nghẹo. A nghẹo đơn giản giải thích một chút vực sâu cách cục, sau đó nhìn về phía Gorzao, hy vọng có thể theo cái ác ma này quý tộc trong miệng đạt được đáp án. Gorzao chần chờ một lát, lắc đầu, hẳn là sẽ không, muốn đi cái khác tướng vị chi mặt, cơ bản chỉ có tướng vị chi môn một con đường. Mà tướng vị chi môn, tất cả đều bị ác ma lãnh chúa trấn giữ, cho nên hẳn là còn tại cẩn cỗi chi mặt. Nếu như không phải đi cái khác tướng vị chi mặt, cái kia trước mắt cố hải cốt này, không phải là theo cái khác tướng vị chi mặt đến. Nhưng, hắn lại là làm sao xuyên biệt tướng vị chi mặt đi tới nơi này đây này. Áng cuối cùng cũng không nghĩ thông suốt, chỉ có thể mang nghi hoặc tiếp tục lên đường. Lần này, bọn hắn bay tiếp cận một giờ, mới lần nữa nhìn thấy kiến trúc mới quần. Gorzao cùng trước đó hướng thú bừng bừng đi thăm dò, Áng thì cao mày nhìn xem mảnh này ở vào trên hoang nguyên thành trấn. Đây không phải bọn hắn gặp được lớn nhất khu kiến trúc, nhưng lại mang cho Áng nghèo một loại kỳ quái dị dạng cảm giác. Ngươi làm sao rồi? Bồn bộ ta nghi hoặc nhìn Áng nghèo. Áng nghèo nhìn về phía trong màn mưa hoang nguyên giới hạn, ta chỉ là ẩn ẩn cảm thấy loại kêu kêu gọi cảm giác giống như càng ngày càng gần. Có lẽ ngay tại mảnh này trên hoang nguyên, chủ quán, ta tìm tới hai cỗ thi thể. Tại Áng yên lặng cảm thụ được loại kêu kêu gọi lúc, gợn ra một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngay từ đầu Áng còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh, gợn ra một âm thanh thứ hai chuyển tới, là tươi mới thi thể, mà lại là nhân loại. Nghe tới lúc này, Áng cùng bồn bộ ta liếc nhau một cái, không chút do dự phi thân xuống thuyền. Tấu chương xong, chương 1216, cổ xỉn xì ạ thi thể chương 1216, cổ xỉn xì ạ thi thể ngay tại Áng theo gọn đồ lạ bay thấp trước mắt, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía một mảnh cho mênh mông hoang nguyên. Mưa to vẫn như cũ chưa nghỉ, nơi xa giới hạn tất cả đều là sương mù xám trùng điệp, thấy không rõ ràng lắm. Áng nghèo. Bồn bộ ta lúc này đã nhảy đến một gian cũ nát nhà đá đỉnh chót, quay đầu nhìn về phía Áng nghèo. Áng nghèo nhíu nhíu mày, một lần nữa đuổi theo bồn bộ ta. Cùng lúc đó, tại mưa bụi chỗ sâu, mênh mông vô bờ trong hoang nguyên, đứng sừng sững lấy một gốc cô độc, khô héo, đã tử vong không biết bao lâu cây. Trên cây ngừng lại một cái màu đen qua đen, tĩnh mịch ánh mắt, theo quạ đen đồng trong lỗ nhìn về phía phương xa thành trì. Khổ lắm nhiều, nhìn ra cái gì sao? Một đạo tang thương lại cổ sơ thanh âm chuyển tới. Quạ đen cánh bay nhảy mấy lần, cái kia thực thể thân thể dần dần biến thành hư ảnh. Cuối cùng, lộ ra một người mặc màu đen áo choàng, mang quạ đen mặt nạ thân ảnh. Hắn giống như phát hiện ta. Băng lãnh, phản phất tử trong vực sâu tử vong vang lên u mị thanh âm, theo quạ đen dưới mặt nạ chuyển ra. Đây là một cái rất đặc thù nhân loại, có một chút kỳ tích chi năng, cũng nói còn nghe được. Khổ lãng nhiều tựa hồ cũng hồi tưởng lại trước đây không lâu, nhìn thấy hình ảnh, một cái đại ma thần chân linh bị một kích vẫn lạc, khủng bố như vậy lực lượng, có lẽ chỉ có kỳ tích tài năng nói còn nghe được. Vốn cho là ta sẽ rất mau dẫn ngươi đi hướng tử vong thuộc về, nhưng hiện tại xem ra, số ngươi cũng may, gồ đèo điện hạ. Ha ha ha, thật sự là hồi lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Đại khái, chỉ có ngươi còn nhớ rõ tục danh của ta. Thanh âm giàn mua thấp giọng thở dài, mặc dù nguyên thản đại lục theo lật út bên trong tìm tới cứu rỗi, nhưng có thể hay không một lần nữa đi vào quỹ đạo, cái này vẫn như cũng không phải ta có thể quyết định. Cho nên, ngươi đem hắn từ phương xa kêu gọi đến. Khổ lãng nhiều bình tĩnh nói. Kỳ tích kẻ chiếu cố, có lẽ có thể mở ra tòa này kỳ tích chi hộp. Khổ lãng nhiều trầm mặc một hồi, không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là lời nói xoay chuyển, nơi này đã bị những người khác chú ý tới, trong đó không thiếu lãnh chúa cùng ma thần. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, không muốn nhanh như vậy. Tử vong người dẫn đường, khổ lắm nhiều. Ta có thể lý giải thành, ngươi là đang vì ta lo âu sao? Khổ lãng rất không có trả lời, mà là thản nhiên nói, ta lần này là thật rời đi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, khổ lãng nhiều biến thành màu đen qua đen, bay về phía nơi xà trong mưa to. Tại khổ lãng nhiều rời đi sau một hồi, cái này quả khô héo bên cây, đột nhiên thêm ra một đạo mang theo nguyên thủy đồ đằng mặt nạ hư ảnh, hư ảnh đứng tại cây khô một bên, mặc cho mưa không ngừng đẩy xuống. Cô độc cây, cùng thân ảnh cô độc, ở trong màn mưa tựa như là một bộ màu xám giọng họa. Không biết qua bao lâu, hư ảnh liếc mắt nhìn thành hoang nguyên hồ phương hướng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. A nghèo rất nhanh liền đi tới gờ dột kêu gọi chi địa. Gờ dột đứng tại một tòa hình tròn rộng đỉnh trên nóc nhà, trước mặt của nó bày hai cỗ thi thể, cùng trước đó gặp được hải cốt không giống, hai cỗ thi thể này cũng không có bắt đầu hư thối, còn ôm chặt nhân loại hình dạng, tựa như là vừa mới chết không lâu. Cỗ thi thể này là tại một châu ngách bên trong nhìn thấy, ta đem hắn mang đi qua. Gờ dột chỉ bên trái mặc màu vàng áo giáp người, đến nỗi mặt khác một bộ, hắn nguyên bản ngay tại cái này nóc phòng. Hai cỗ thi thể này không thể nghi ngờ đều là nhân loại, trên thân còn ẩn ẩn có năng lượng còn sót lại ba động, nhìn qua đích xác giống như là trước đây không lâu mới tử vong bộ dáng. Nguyên nhân cái chết là nội bộ cơ quan nội tạng bị trọng thương mà vỡ vụn, bởi vì có còn sót lại năng lượng bảo hộ, không có diện tích lớn hư thối. Bất quá, hẳn là tử vong vượt qua một tháng, đồng thời cũng không có phát hiện linh hồn ba động. Bồ Bồ Tạ lật qua lại màu vàng áo giáp người, chỉ chốc lát sau, từ trên người hắn lật ra đến một thanh kỵ sĩ kiếm, cùng một cái dùng một lần không gian mềm túi. Không gian mềm trong túi trang tất cả đều là đồ ăn cùng nước, còn có mấy bình khôi phục thương thế dùng thuốc cao. Bồ Bồ Tạ cơ cơ kỵ sĩ kiếm, trong không khí phát ra liệt liệt tiếng vang, vũ khí còn rất sắc bén, hẳn là có thể bán mấy chục cái ma tinh. Hẳn là luyện kim học đồ luyện chế, tạp chất loại trừ không tệ, cường độ cũng được, nhưng là còn không có vào giai. Làm một cái luyện kim thuật sĩ, A Ngư thậm chí không cần na đan chi nhãn, trực tiếp liền nhìn ra kỵ sĩ kiếm bản chất. Khôi giáp của hắn, đoán chừng là phàm nhân thợ rèn chế tạo ra đến, chỉ đối với rất nhỏ vật lý đả kích có nhất định kháng tính. A Ngư thuận đường đem cái kia áo giáp nội tình cũng nói ra, kỳ thật nếu là muốn truy đến cùng, A Ngư còn có thể theo một chút trong chi tiết suy đoán ra đến, bộ khôi giáp này đoán chừng là chế thức áo giáp, một ít ám ngọn nguồn hoa văn cho thấy người này đoán chừng là quý tộc cung cấp nuôi dưỡng kỵ sĩ, hay là xuất từ hoàng thất kỵ sĩ. Nhưng những tin tức này cũng không cái gì điểm sáng, hắn liền bất miệng lưỡi. Có thể tìm tới chứng minh thân phận bằng chứng sao? A Ngư hỏi. Bồ Bồ Tạ gật gật đầu, bóp nát dùng một lần không gian mềm túi, theo một đống lớn đồ ăn nước uống bên trong lấy ra mai gân lá rõ ràng màu lục phi lá, là trọng lực xâm lâm người. Bồ Bồ Tạ thấy A Ngư lộ ra mê hoặc, giải thích nói, cái này lá xanh là thân phận của trọng lực xâm lâm bằng chứng, cùng chúng ta dã man hang động thẻ xương đồng dạng. Bên trong hẳn là có người này tin tức, bất quá lá xanh bên trong có đặc thù năng lượng khóa lại, không cách nào cưỡng ép mở ra. Trọng lực xâm lâm người a? A Ngư ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mặt đất đồ ăn cùng nước, không có học được mỹ thực ảo thuật học đồ, sẽ mang thức ăn cũng là bình thường. Bất quá thế mà còn mang nước, đây có nghĩa là đoán chừng liền cấp thấp thủy hệ ảo thuật đều không có học được. A Ngư thuần thục nắm giữ cái thứ nhất ảo thuật, chính là thanh khiết thuật. Mà thanh khiết thuật hơi thay đổi một chút nguyên tố kết cấu, liền thành tống thủy thuật. Cho nên, A Ngư bất luận cái gì đường đi, đều không có mang theo quá nước. Xem ra, là một cái sơ cấp hoặc là trung cấp học đồ. A Ngư biết rất nhiều vu sư học đồ đều có đi qua vực sâu tầng ngoài lịch luyện, lúc trước Đủ Xịt còn cùng xạ dùm tổ đội đi qua vực sâu, liền ngay cả David đều từng thuê hở cụ lẹt đi vực sâu săn bắn qua thiết giáp ma nhím, chỉ vì dung nhập huyết mạch. Suy đoán của ngươi hẳn không có sai, mà lại, nơi này nên chính là vực sâu một tầng phụ thuộc không gian, bằng không những học đồ này không có khả năng ở đây. Bồ Bồ Tạ cũng xác nhận. Đại khái xác định tử vong trạng thái cùng thân phận thực lực về sau, hắn tại sao lại chết, lại là một vấn đề. Nội tạng bị thương nặng, nhưng nhìn khôi giáp của hắn tựa hồ còn hoàn chỉnh, có lẽ là loại nào đó nhằm vào năng lượng trong cơ thể công kích. Như vậy, nơi này là tồn tại một cái năng lượng công kích sinh vật sao? Theo cái này áo giáp vàng kỵ sĩ trên thân không chiếm được càng nhiều tin tức về sau, bọn hắn đem ánh mắt chuyển rời đến một bộ khác thi thể. Đây là một bộ mặc màu tím vu sư bảo người. Làm Bồ Bồ Tạ xốc lên mũ trùm thời điểm, lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi. Nhìn qua hẳn là không đến 30 tuổi. Bồ Bồ Tạ thì thầm trong miệng, bắt đầu nhấc lên vu sư bảo, tiến hành tiến một bước kiểm tra. Bất quá đúng lúc này, A Ngẹo đống nhiên nói, ta giống như gặp qua hắn. Bồ Bồ Tạ đống nhiên quay đầu. A Ngẹo cau mày, một chút hình ảnh nhảy vào trong đầu của hắn, tại đen như mực dưới mặt đất trong động vật, một cái nhìn qua hơi gầy yếu tuổi trẻ học đồ, mặc một thân màu tím lại cổ xưa vu sư bảo, nét mặt của hắn mười phần bặm mẹo, hai tay bịt lấy lỗ tai, không ngừng lắc đầu cùng cuồng loạn la hét. Cẩn thận đi nhìn, phát ra khàn giọng la hét người trẻ tuổi, hình dạng cùng nằm trên mặt đất giống nhau như lúc. Liền ngay cả xuyên vu sư bảo cũng là cùng một kiện. A Ngẹo hồi ức một lát về sau, nói, hắn gọi cổ xỉn xỉ ạ, đến từ dạng ngữ chi sâm. Ngay tại A Ngẹo mới vừa tiến vào vực sâu không bao lâu, nhân loại cứ điểm thành, tận thổ cự nham, lọt vào hủy diệt, được sự dẫn dắt của sơ nệ phạ, bọn hắn một đường rời đi, cuối cùng mục đích là cho đội trồng tầng khu vượt tầng chi môn. Tại trên đoạn đường này, phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Đang ngượng nói lạnh cổ di chỉ thời điểm, có một cái vu sư học đồ đột nhiên được ý bệnh, nói có người ở bên thai không ngừng thì thào nói nhỏ, để lòng hắn phiền ý loạn, thậm chí không tiếp cuồng loạn la hét. Liền ngay cả sơ nệ phạ đều chú ý tình huống của hắn, đồng thời sai người trông coi tốt hắn. A Ngẹo lúc ấy cũng có chút hiếu kỳ, một mực yên lặng nhìn chăm chú cái này vu sư học đồ, nhưng về sau, A Ngẹo bất quá chớp mắt mấy mắt, cái kia vu sư học đồ liền biến mất không thấy. Về sau, sơ nệ pha nói là, không cần đi tìm cái này học đồ, không tìm về được. A Ngẹo đem cố sự này sau khi nói xong, yên lặng nhìn xem trên mặt đất mất đi sinh mệnh khí tức tuổi trẻ học đồ, cái kia biến mất học đồ, chính là hắn. Cổ xỉn xỉ ạ. A Ngẹo tiếng nói vừa ra về sau, Bồ Bồ Tạ nhìn xem cổ xỉn xỉ ạ, lại nhìn một chút chung quanh đen như mực thế giới. Ý của ngươi là nói, cổ xỉn xỉ ạ là tại lệnh cổ di chỉ biến mất? Vậy hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bồ Bồ Tạ dừng một chút, tự nhủ, chẳng lẽ nói, lệnh cổ trong di chỉ có một cái phụ thuộc thế giới thông đạo, cổ xỉn xì ạ trong lúc vô tình chạm đến thông đạo, đến nơi này. Lúc này, một mực không nói lời nào gật gật, đột nhiên lên tiếng. Chủ quán lời nói, để ta nhớ tới trước kia Thản Đinh quản gia cùng ta nói một sự kiện, liên quan tới lệnh thời kỳ cổ sự tình. Gật gật, Thản Đinh quản gia từng nói với ta, lệnh thời kỳ cổ là 10 vạn năm trước sự tình, kia là dân bản địa đại thịnh thời đại, nghe nói trong vực sâu toát ra rất nhiều dân bản địa cường giả, thậm chí có chút cường giả chiếm lĩnh trong vực sâu tầng một ít thế giới. Bất quá về sau, dân bản địa thực lực càng ngày càng yếu, lệnh thời kỳ cổ cũng thành quá khứ lịch sử. Mà lại, bởi vì lúc trước có rất nhiều ác ma bị dân bản địa đè ép không gian sinh tồn, tại dân bản địa trở nên yếu thế về sau, liền trắng trợn trả thù, dẫn đến đại lượng dân bản địa tử vong. Về sau một đoạn thời gian, Càn Cối Chi Mặt cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì dân bản địa. Nhưng là, dân bản địa cũng không có bị diệt. Nghe nói, những cái kia lệnh thời kỳ cổ di dân, đi một cái phong ấn đại lục. Bất quá về sau, phiến đại lục kia tựa hồ xảy ra vấn đề gì, lại có dân bản địa di chuyển đi ra, sau đó ngay tại tầng ngoài một mực sinh hoạt đến nay. Mà cái kia phiến phong ấn đại lục liền thành dân bản địa trong miệng lãnh cổ di chỉ. Gorgeous nói đến đây, nhìn về phía A Nghèo, cho nên ta cảm thấy nơi này khả năng chính là cái kia phiến phong ấn đại lục, nói cách khác, nơi này mới thật sự là lãnh cổ di chỉ. Tấu chương xong, chương 1217, lông đen chương 1217, lông đen ạng còn nhớ kỹ, ngoại giới lãnh cổ di chỉ, mặc dù được xưng là di chỉ nhưng theo Madeline lời nói, khu vực kia không có bất luận cái gì kiến trúc dấu vết, thậm chí có người đào sâu ba thước, cũng không tìm được cái gọi là di chỉ. Lúc trước cá nghèo cũng đang nghi ngờ, đã tên là lãnh cổ di chỉ, vì sao không có di chỉ dấu vết? Chẳng lẽ đã bị thời gian vĩ lực triệt để ăn mòn rồi? Hiện tại xem ra, kết hợp nơi này xuất hiện cổ xỉn xì ạ thi thể, cùng bọn hắn một đường đi tới nhìn thấy đại lượng dân bản địa thành trì, vừa vặn nên có dự ốt. Nơi này, có lẽ mới là phủ đuổi vài vạn năm lãnh cổ di chỉ. Mà ngoại giới cái gọi là lãnh cổ di chỉ là thông hướng nơi này một cái bình đài. Chân chính di chỉ là tại mảnh này phong ấn trong đại lục. Mặc dù đại khái bên trên xác nhận vị trí, nhưng là nên như thế nào rời đi lại thành một vấn đề. A Nghèo nhìn về phía Gơ Dạo Út, nếu như ngoại giới lãnh cổ di chỉ là thông hướng nơi này một cái bình đài, vậy khẳng định có một cái thông đạo mới đúng. Gơ Dạo Út lắc đầu, ta chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống lãnh cổ di chỉ, cũng không có nghe qua nơi này lối ra, nhưng là tại thời kỳ viết cổ, dân bản địa có thể từ nơi này rời đi, cái kia chắc là có đường. Có đường, thế nhưng là không biết ở đâu. Tại vô kế khả thi dưới tình huống, chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa thả lại cổ xỉn xì ạ trên thi thể, mong đợi từ trên người hắn được đến chút manh mối. Dù sao, cổ xỉn xì ạ là theo ngoại giới tiến đến. Bồ Tổ Tạ bắt đầu kiểm tra cổ xỉn xì ạ thi thể. Không có đồ vật mất đi, dùng một lần không gian mềm túi vẫn còn, bên trong ngược lại là có một chút thân ra, khôi phục thương thế dược tề rất nhiều, xem ra cổ xỉn xì ạ đến vực sâu là làm bạn toàn chuẩn bị, đáng tiếc nửa đường liền xảy ra chuyện. Bồ Tổ Tạ than thở một tiếng, tiếp tục nô ra năng lượng bắt đầu kiểm tra thi thể nội bộ tình huống, theo còn sót lại năng lượng tiêu hao trình độ, cùng một chút đại thể dấu vết, cơ bản có thể phán đoán, tử vong thời gian hẳn là 2 tháng trước kia. Nội tạng bị tổn thương, nhưng hẳn không phải là chí tử nguyên nhân, có thể là năng lượng không đủ để ngăn cản nhục thân tan bại. À, xương sọ có cái vết thương, xem ra không phải năng lượng tạo thành, có điểm giống là bị loại nào đó sinh vật mổ đi ra. Bồ Tổ Tạ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, cổ xỉn xì ạ trước khi mất tích, hẳn không có những tổn thương này à. A Nghèo gật gật đầu. Bồ Tổ Tạ đứng lên, trừ xương sọ vết thương, không có phát hiện gì khác lạ, đây chính là vết thương chí mạng. Hai người biểu lộ chậm rãi trở nên nặng nề, không phải tại ngoại giới tạo thành vết thương chí mạng, đây có nghĩa là ở trong này vẫn tồn tại loại nào đó không biết sinh vật, giết chết cổ xỉn xì ạ. Không biết sinh vật, để bọn hắn có nhiều lo âu. Bất quá, cổ xỉn xì ạ trên thi thể cũng cho một chút cái khác manh mối, theo cổ xỉn xì ạ tử vong thời gian, đại khái có thể suy đoán ra, hắn tiến vào nơi này về sau không bao lâu liền chết. Nói cách khác, hắn theo ngoại giới tiến vào lãnh cổ di chỉ cửa vào, có lẽ ngay tại phiến khu vực này phụ cận. Bồ Bồ Tạ, người trước đó nói, cổ xỉn xì ạ là bị động kinh, sinh ra nghe nhầm, cảm giác có người kêu gọi hắn, sau đó hắn mới biến mất. Cái này người kêu hắn, có thể hay không chính là giết chết hắn người? Rất khó nói. Bồ Tổ Tạ nâng lên động kinh, cái này A Nghèo lại nhớ lại một sự kiện, tại cổ xỉn xì ạ biến mất về sau, bận phần đã từng cùng ta tán gẫu qua một chút liên quan tới lãnh cổ di chỉ sự tình. Hắn nói, cái này mấy trăm năm qua, chí ít có hơn ngàn người biến mất tại lãnh cổ di chỉ. Tần suất không cao, nhưng tích lũy lại đến số lượng rất nhiều. Về sau, Sương Nguyệt Liên Minh có làm nghiên cứu, cho ra một cái giống nhau điểm, tất cả tại lãnh cổ di chỉ biến mất người, tại biến mất trước đều phải một loại động kinh ảo giác, trừ cảm giác có người ở bên thai kêu gọi bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một bóng người. A Nghèo nhớ lại lúc ấy bật phần lời nói, cuối cùng được đến xác nhận, bóng người kia là một người mặc quạ đen áo tròn người, tại một chút trong văn hiến có ghi chép, nói là đến từ vực sâu không đáy tử vong người dẫn đường, khổ lắm nhiều. Tại A Nghèo nói ra cái tên này lúc, Gơ Dơ cũng lập tức đi theo lời nói. Người cũng biết. Gơ Dơ gật gật đầu, khổ lãng phần lớn là tử thần, là một cái nắm giữ tử vong quy tắc kẻ cổ xưa thủ hạ. Kẻ cổ xưa? Cái này lại là cái gì? Theo chư thần hoàng hôn trước đó, liền tồn tại còn sống, chúng ta xưng là kẻ cổ xưa. Trong đó có ma thần, cũng có ác ma, thậm chí còn có dân bản địa, khổ lãng nhiều hơn mình bản thân tựa hồ cũng là một cái kẻ cổ xưa. Gorgeous bởi vì nhận tầm mắt hạn chế, biết kỳ thật cũng không nhiều, duy nhất biết chính là khổ lãng phần lớn là chuyên môn tiếp dẫn vong hồn người, tại dân bản địa trong miệng được xưng là tử vong người dẫn đường, tại ác ma trong mắt, hắn chính là cái tử thần. Đã hắn là tử vong người dẫn đường, cái kia giết chết cổ xỉn xì ạ, có thể hay không chính là cái này khổ lãng nhiều? Bồ Bồ Tạ hỏi. Gorgeous liếc Bồ Bồ Tạ liếc mắt, vốn không muốn trả lời, nhưng chủ quán ở bên, nó còn là không cao hứng lắc đầu, ta không biết. Khổ lãng nhiều sự tích, cách cuộc sống của ta, khoảng cách phi thường xa. Trong lúc nhất thời, tựa hồ manh mối lại đoạn mất. Hoặc là nói, manh mối tạp đúng, không cách nào nối liền cùng một chỗ. Bất kể có phải hay không là khổ lãng giết chết thêm cổ xỉn xì ạ, hiện tại tìm tới rời đi đường, mới là trọng yếu nhất. A Nghèo, trước ở trong này tiếp tục xem nhìn, có hay không manh mối. Nếu như không có, chúng ta hướng hoang nguyên bên kia đi, ta cảm giác. Khoảng cách cái kia kêu gọi ta địa phương, cũng không xa. Nói không chừng, nơi đó sẽ có đáp án. Tòa thành trấn này bên trên vẫn tồn tại như cũ rất nhiều thi thể, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện cái khác đầu mối lưu dụ. Ngẫu nhiên có nhân loại thi thể, cũng trên cơ bản đều là học đồ. Cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Đã không có manh mối, kia liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Lần này, bọn hắn không có cưỡi gọn đồ lạ, bởi vì Á Nghèo đã cảm thấy được khoảng cách kêu gọi chi địa phi thường gần. Đám người bọn họ thân ảnh đi vào u ám trong mưa bụi, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất giẫm ra một đạo dấu chân thật sâu, mưa to rơi xuống, rất nhanh dấu chân chỗ liền tích một vũng nước. Dạng này từng bãi cướp phí đường thủy ấn, một mực kéo dài đến hoang nguyên chỗ sâu. Đối với lực lượng không chế không đủ a nghèo, không cẩn thận, lại giẫm ra một cái lỗ thủng. Bên cạnh gật gật cùng tổ tạ, coi như không có nhìn thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Cái này hơi làm dịu a nghèo xấu hổ. Chủ quán, ngươi bây giờ có thể cảm giác được là ai đang kêu gọi ngươi sao? Gật gật đột nhiên hỏi. A nghèo lắc đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy khoảng cách kêu gọi chi địa càng ngày càng gần, nhưng vẫn như cũng không cách nào cảm thấy được là ai đang kêu gọi chính mình, là cái nào đó sinh mệnh đang kêu gọi, hoặc là bị đại lục hiện ý thức dẫn dắt. Những này đều vẫn là một cái nghi vấn. Lại tiến lên mấy dặm, càng là đi lên phía trước, Ang càng cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết. Lúc trước cổ xỉn xì ạ cũng là bởi vì cảm giác có người đang kêu gọi chính mình, cuối cùng mới biến mất không thấy gì nữa. Trước đó, Ang còn cảm thấy cổ xỉn xì ạ tình huống cùng chính mình rất tương tự, nhưng bây giờ nghĩ đến, bọn hắn còn là có khác nhau. Cổ xỉn xì ạ nghe tới mình bị kêu gọi về sau, là tại cuồng loạn bài xích, cùng tình huống của mình hoàn toàn tương phản. Lời tuy như thế, bất quá, Ang nghèo vẫn như cũ rất cảnh giác. Dù sao, mê hoặc người ngũ giác cùng nhận biết, Ang chính mình cũng sẽ. Nói không chừng loại này cảm giác thân thiết, chính là tận lực tạo nên đến một loại giả tượng. Phía trước, giống như có cái bóng đen. Tổ tạ chỉ về đằng trước. A nghèo ngẩng đầu nhìn về nơi xa, phía trước vẫn như cũ bị mưa bụi chỗ che lấp, thế nhưng là lờ mờ ở giữa, đích xác có một cái không phải rất cao, nhưng nhìn qua rất kiệt xuất nổ bóng đen, đứng ở phương xa đứng sững bất động. Đây là một mảnh hoang nguyên, một đường đi tới thậm chí không nhìn thấy một viên hơi lớn tảng đá. Đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, hơi có chút đột ngột. Bóng đen không nhúc nhích, bọn hắn cẩn thận lại cẩn thận tới gần. Khi bọn hắn tới gần về sau, mới phát hiện cái bóng đen kia, kỳ thật cũng không phải là vật sống, mà là một gốc khô nhỏ cây. Cô độc đứng sững trong hoang nguyên, cô độc tắm rửa ở trong màn mưa. Ta còn tưởng rằng phiến đại lục này không có thực vật, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một gốc cây. Mặc dù là khô héo, nhưng ít ra đại biểu nơi này đã từng còn là có thảm thực vật bao trùm. Bồ ta một bên cảm khái, một bên hướng cây phương hướng đi đến. A nghèo vốn định đuổi theo, lại bị gợn dột ngăn lại. Lúc này, bồ ta đã đi tới cây phụ cận, hắn tại cây chúng quanh chuyển vài vòng về sau, mới phát hiện A nghèo bọn người không có theo tới. Hắn một lần nữa đi tới, làm bồ ta đứng bước ở trước mặt gợn dột lúc, gợn dột đấy mắt hiện lên nghi hoặc, thấp giọng nói thầm, không nên à, ta cảm giác được gốc cây kia có điểm gì là lạ, tựa hồ lưu lại một luồng khí tức nguy hiểm, làm sao? Ngươi sẽ không có việc gì. Cho đến lúc này, A nghèo mới hiểu được gợn dột ngăn lại hắn nguyên nhân, đoán chừng là cảm thấy phía trước sẽ gặp nguy hiểm, mà bồ ta thì bị nó xem như dò đường công cụ. Bồ tạ cũng không để ý tới sẽ gợn dạo, bọn hắn bản thân cũng không phải là một chủng tộc, lẫn nhau không hợp nhau. A nghèo lắc đầu, hướng cây phương hướng đi tới. Đã A nghèo đều đi lên trước, gợn dạo tự nhiên cũng theo sau. Tại gợn dạo đi tới bên cạnh cây thời điểm, vừa mới bắt gặp hàng theo cây khô bên trên vỡ xuống một vật, thả ở lòng bàn tay. Nó hiếu kỳ tiến lên trước, đây là vật gì? Lông vũ. Lúc này, thả tại A nghèo lòng bàn tay, chính là một chi màu đen lông vũ. Lông vũ có chút cứng rắn, màu sắc tựa như là thâm thúy hư không. Bồ tạ lúc này cũng đi tới, nhìn thấy áng trên tay lông vũ lúc. Hắn sửng sốt một chút, chiếc lông chim này là từ đâu phát hiện? Ang chỉ khô héo nhanh cây. Bồ ta một mặt mê hoặc, vừa rồi khi ta tới, cẩn thận quan sát qua, không nhìn thấy có lông vũ à? Ngươi xác định? Ang nghèo nhìn về phía Bồ ta. Bồ ta dùng chắc chắn ngữ khí nói, cây này cũng không cao, ta rất cẩn thận nhìn qua, không có bất kỳ vật gì. Bồ ta không đến mức đối với chuyện như thế này nói láo, nói cách khác, chiếc lông chim này rất có thể là mới xuất hiện. Ta vừa rồi đi tới thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc lông chim này, phi thường dễ thấy. Ang nghèo nhìn xem trên tay lông vũ. Đấy mắt hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ nói có loại nào đó sinh vật một mực tại phụ cận, chúng ta không có phát hiện. Tựa hồ chỉ có đáp án này mới có thể nói rõ trước mắt sự tình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lặng im. Đúng lúc này, bọn hắn bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, đây là khổ lãng nhiều cho ngươi lễ vật, mời thu cất đi, nguyên thản đại lục người cứu vớt. Tấu chương xong, chương 1218, Hắc ám chi địa chương 1218, Hắc ám chi địa đây là một đạo xa xăm mà tang thương thanh âm, theo cái kia cổ sơ âm điệu, trong thoáng chốc, đám người phảng phất cảm nhận được viễn cổ khí tức. Chờ phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện, tại cây khô một bên khác, đột nhiên thêm ra một bóng người. Đây là một người mặc trường bào màu xám, người thân cao so với nhân loại bình thường cao hơn một chút, dựa theo hàng thân cao đến làm so sánh, khả năng chỉ đạt tới xương sườn của hắn chỗ. Người đến chống cốt chất quả trượng, mang theo một cái nguyên thủy đồ đằng gió mặt nạ, cả người tràn ngập một loại một mạc lại cổ sơ quái dị cảm giác. Tại áng nghèo nhìn thấy hắn thời điểm, loại kia ở sâu trong nội tâm hiện ra đến kêu gọi cảm giác, đột nhiên biến mất không thấy. Cái này khiến áng tâm tư khẽ động. Là người đang nói chuyện. Người là ai? Áng nghèo nhìn về phía đồ đằng mặt nạ. Ta là một cái sắp tiêu vong, nhưng được cứu vớt người các hạ theo quy tịch bên trong kéo trở về lãnh cổ di tộc, ngươi có thể xưng ta là Đồ Đẹo. Đồ Đằng mặt nạ sau khi nói xong, đối với Áng thật sâu bái. Vô thanh âm phảng phất mang ấm áp lực lượng, hành vi của hắn tựa hồ cũng phóng thích ra thiện ý, để Áng có một loại theo đáy lòng mà phát cảm giác thân thiết. Ta một mực cảm giác được, có người đang kêu gọi ta. Là ngươi làm? Trong miệng ngươi người cứu vớt, chỉ là ta. Áng thần sắc tỉnh táo nói, hắn không có bởi vì cảm giác thân thiết mà thư giãn, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Không sai, là ta đem người cứu vớt các hạ chỉ dẫn đến nơi này đến. Vô đập túi đầu xuống, ta không cách nào rời đi hắc ám chi địa, chỉ có thể thông qua đại lục hiện ý thức, kêu gọi các hạ đến. Ngươi vì sao xưng ta là người cứu vớt? các hạ đem sức mạnh chân linh cho nguyên thản đại lục, để nó theo lật út chúng được lấy tân sinh, cái này không chỉ cứu vớt phiến đại lục này, cũng cứu vớt ta. À nghẹo lông mày phong nhíu lên, cái này gọi bồ đèo người, biết mình đem sức mạnh chân linh phóng thích tiến vào phiến đại lục này, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng là, hắn nói mình cứu vớt hắn, cái này liền để ảng có chút không rõ hàn lý. Ta biết các hạ cần làm chuyện gì, rời đi nguyên thản đại lục thông đạo tại hắc ám chi địa, ngươi có thể đi theo ta. Dứt lời, bồ đèo đột nhiên bạch phá một đạo đen thấm vết nứt không gian, hắn dẫn đầu đi vào. Vết nứt không gian lỗ hổng không ngừng biến ảo, tựa như là hư không cự thú mở ra giữ tận miệng lớn, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi e sợ. Chúng ta muốn đi vào sao? Gợn râu có chút rụt rè nói. A nghèo liếc nhìn bổn bộ tạ lắc đầu, ta không cách nào phán đoán là tốt là xấu, nhưng khi đó may mắn thuật nói cho ta, chuyến này hẳn không có nguy hiểm. Bất quá, có thể tiện tay xé rách không gian tồn tại, có lẽ cũng có thể che đậy thậm chí sửa chữa may mắn thuật kết quả. Bổn bộ tạ đem chính phản hai cái đáp án đều đặt ở trước mặt A nghèo. Ai cũng không biết con đường phía trước là cái gì, hiện hữu đã biết tin tức, còn không cách nào làm cho không biết đẩy ra mê vụ. Cho nên, có nên đi vào hay không, chỉ có thể nhìn tâm niệm mấy mắt. A nghèo trầm ngâm một lát, nói, đi vào. Chính như bổn bộ tạ nói tới, một cái tiện tay xé rách không gian tồn tại, muốn giết chết bọn hắn, không cần thiết phức tạp như vậy. Mà lại, cái này gọi bồ đèo người, rất chính xác điểm ra tâm tư của bọn hắn. Nói rõ, bồ đèo rất có thể một mực đang nhìn chăm chú bọn hắn. Mà áng trèo non lội suối, sở dĩ đi tới nơi này, không phải liền là vì rời đi phiến đại lục này à? Muốn có được tiện lợi, không thể do dự không tiến, tất nhiên muốn đối mặt không biết phong hiểm. Nghĩ đến đây, áng nghèo dẫn đầu bước vào trong vết nước không gian, bồ tạ theo sát ở phía sau, gợn râu tại ngập ngừng một lát về sau, còn là ôm thật chặt ô lù xì a linh hồn, đảm bảo. Đây là một mảnh đen như mực hoang nguyên, cùng ngoại giới cũng không cái gì khác biệt duy nhất chính là nơi này tựa hồ càng ảm đạm một chút, mà lại cũng không có trời mưa, không khí có chút ướt át, ngẫu nhiên có gió thổi tới, mang một cỗ thấm lạnh tận xương ấm lãnh. Bồ đèo đứng tại ngay phía trước, nhìn thấy áng sau khi đi vào, hắn duỗi ra khô gầy tay, chỉ vào phương xa, người cứu vớt các hạ, mời bên này. Bồ đèo một bên nói, vừa đi đến phía trước bắt đầu dẫn đường. Không biết lúc nào, bồ đèo trên tay nhiều một chén tàn tạ ngọn đèn, mở nhạt tia sáng nhiều nhất soi sáng ra 2-3 mét khoảng cách, để chung quanh càng lộ ra tịch mịch. Ngươi không cần một mực xưng hô ta người cứu vớt, ta gọi A Nghèo. Bồ đèo thân hình ngừng lại một chút, tiếp tục hướng phía trước đi, vượt sâu có quá nhiều kẻ cổ xưa, chỉ cần biết tên của ngươi, liền sẽ thuận manh mối này, đối với ngươi dây dưa không nớt. Cho nên, các hạ tốt nhất không muốn đem tên thật báo ra đến. Bồ đèo đi lại không nhanh không chậm, ngữ liệu cũng vừa đúng, để đám người cảm giác rất thoải mái. A Nghèo vốn còn nghĩ liền cái đề tài này hỏi thăm nữa, tìm hiểu càng nhiều tin tức, nhưng vào lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên truyền ra một tiếng sâu kín khóc nức nở. A Nghèo nhìn về phía âm thanh nguyên, chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi hiện ra một đạo tản ra bánh lục quang mang hư ảnh, là một người mặc đỏ như máu váy dài nữ nhân. Bất quá, nữ nhân này mặt trong lỗ che kín gân xanh, hai mắt chỗ là trắng bệnh một mảnh, biểu lộ dữ tợn vô cùng. Trông thấy bọn hắn trước mắt, lập tức theo che mặt khóc nước nở biến thành chói tai chu lên. Khủng bố gợn sóng, mang theo trận trận âm phong, đập vào mặt. Vong linh chu lên. À, ngự thần sắc biến đổi, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Bởi vì điểm hồn thể nguyên nhân, hắn đối với vong linh công kích kỳ thật có chỗ miễn dịch, nhưng phía sau bộ tạ trên cơ bản đã cùng phàm nhân không kém bao nhiêu, rất dễ dàng lọt vào tác động đến. A Nghèo duy nhất nghĩ tới chính là dùng bực trường lục văn che đậy chuyển đến vận sóng. Bất quá, khi hắn tóc chán vừa mới bung lên, ánh mắt bên trong lục văn còn không có nhảy ra, bên cạnh thân bồ đèo liền cầm bạch cốt quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái điểm. Một đạo thanh thúy tiếng vang lên về sau, trung quanh vận sóng nháy mắt biến mất, mà cái kia huyết sắc váy dài nữ vong linh trong miệng hô tiếng kêu thê thảm, bị một đạo tự dưng thổi lên gió, quét đến hắc ám hoang nguyên chỗ sâu. Nhìn thấy cái kia nữ vong linh biến mất không thấy gì nữa, A Nghèo trên thân phát ra khí thế lúc này mới chậm rãi tiêu tán, tóc chán một lần nữa tiêu nhiễu xuống, che lại mắt phải. Bồ đèo nhìn xem cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lục quang, đáy mắt tựa hồ có sóng chấn động lấp lóe. Đợi đến hết thể bình tĩnh về sau, A Nghèo nhìn về phía bồ đèo trong ánh mắt mang rõ ràng cảnh giác cùng đề phòng. Bồ đèo tựa hồ cũng không có cảm giác, thản nhiên nói, cái kia vong linh một mực bồi hồi tại hắc ám hoang nguyên, khổ lãng nhiều cũng nhiều lần muốn mang nàng rời đi, bất quá đều bị ta cự tuyệt, bởi vì nàng khi còn sống là thê tử của ta. Đột nhiên chuyển hướng, để A Nghèo sửng sốt. Hắn sở dĩ nhìn bồ đèo ánh mắt nhiều đề phòng, cũng là bởi vì cái này vong linh xuất hiện quá xảo hợp, mà lại y theo bồ đèo có thể xé rách không gian thực lực, muốn đối phó một cái vong linh hẳn là rất đơn giản. Nhưng hắn tùy ý vong linh xuất hiện, cái này khiến nàng không thể không đi suy nghĩ, đây có phải hay không là bồ đèo tận lực làm như vậy. Nhưng khi bồ đèo nói ra cái kia nữ vong linh cùng chính mình quan hệ về sau, những nghi hoặc này ngược lại là có một cái đáp án. Thê tử của ta tại sắp tử vong thời điểm không có nói cho ta, len lén cùng một cái kẻ cổ xưa ký kết lời thề, muốn định viễn lưu ở bên cạnh ta. Nhưng là kẻ cổ xưa như thế nào tùy tiện như nàng chi nguyện, cuối cùng nàng biến thành vong linh, vĩnh viễn bồi hồi tại mảnh này hắc ám hoang nguyên. Bồ đèo đơn giản giải thích vong linh lai lịch, trong này hẳn là còn có một chút chi tiết, chỉ có điều bồ đèo cũng không có tận lực đi sách. A Nghèo không biết hắn nói thật hay giả, nhưng A Nghèo cũng không cảm thấy hắn có gạt người cần thiết. Lúc này, Gơ Giáo Út đột nhiên nói, cái này nữ vong linh, có phải là gọi lại á? A Nghèo nhìn về phía Gơ Giáo Út, ngươi biết? Gơ Giáo Út, ô Lucy A đại nhân từng đi yết kiến qua tàn khốc học giả, ta cùng theo đi, mấy năm kia ta đều lưu tại nơi đó thư viện. Thản Đình quản gia cho ta đọc rất nhiều cố sự, trong đó có một cái cố sự, đại khái tình tiết cùng cái này có chút tương tự. Gơ Giáo Út nhìn về phía bồ đèo, đáy mắt mang nghi hoặc. tàn khốc học giả có ghi chép chuyện này. Cũng đúng. Dù sao, cùng lại A Ký kết lời thể chính là ác dục ma thần, hắn cùng tàn khốc học giả quan hệ nghe nói rất tốt. Vô đèo dừng một chút, không sai, thê tử của ta chính là lại á. Mặc dù có suy đoán, nhưng ngồi được thừa nhận thời điểm, vợ rụt con ngươi vẫn không tự chủ được rụt. Vợ rụt đã không nhớ ra được cái kia cố sự cụ thể phát sinh thời gian, nhưng nó có thể khẳng định là, đây là ngày xưa chư thần vẫn lạc trước phát sinh sự tình. Nói cách khác, ngươi cũng là kẻ cổ xưa. Vô đèo không có trả lời ngay, mà là dẫn theo cô đăng, quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Qua sau một hồi, Vô đèo mới nói, ta có thể còn sống sót, là bởi vì cùng phiến đại lục này có không thể dứt bỏ ràng buộc, đại lục sinh, đại lục chết, ta chết. Kỳ thật, ta cũng chỉ là một đoạn lưu lại đến nay khô heo ý thức, không có tự do, cũng không có bản thân sinh tồn quyền lợi, tính toán ra, cũng không phải là một cái kẻ cổ xưa. Vô đèo lời nói, đám người cũng không biết nên như thế nào đi đón. Nhưng là, theo hắn một chút lời nói bên trong, ngược lại là suy đoán ra một chút chi tiết. Trước đó, Vô đèo đã từng nói, Áng cứu vớt hắn. Lúc ấy Áng còn chưa rõ có ý tứ gì, nhưng bây giờ xem ra, Vô đèo là ý nói, mình cùng đại lục có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, cái kia ngược lại là có một lời giải thích. Một đoạn yên tĩnh qua đi, Áng nghèo đánh vỡ trầm mặc. Ngươi vừa rồi nâng lên khổ lắm nhiều. Hắn là chuyện gì xảy ra? Cái này lễ vật lại là có ý tứ gì? Áng nghèo vuốt ve một chút trong tay lông đen, hắn cũng không có cảm giác được cái này lông đen có cái gì dị dạng. Khổ lắm nhiều cũng là đản sinh tại phiến đại lục này. Vô đèo mở miệng câu nói đầu tiên, chính là một cái kinh thiên đại liêu. Cái này để ác ma cùng dân bản địa nghe tin đã sợ mất mật tử vong người dẫn đường, nguyên lai là sinh ra ở nơi này. Khổ lãng nhiều xuất thân, cùng phiến đại lục này cùng một nhịp thở. Ngươi cứu vớt nguyên thản đại lục, coi như hắn trên miệng không nói, nhưng nghĩ đến, cũng hẳn là cảm kích. Bằng không, hắn sẽ không đem căn này lông quạ lưu cho ngươi. Đây là lông quạ. À nghèo nhìn xem trên tay lông đen. Không sai, cái này lông quạ tích chứa khí tức tử vong, là khổ lãng nhiều biểu tượng. Đến. À nghèo đang chuẩn bị nghe cái này lông đen tác dụng, nhưng lúc này, Vô đèo đột nhiên ngừng lại, chỉ về đằng trước nói, nơi này chính là mục đích. Hắc ám chi địa. Tấu chương xong, chương 1219, tướng vị chi môn chương 1219, tướng vị chi môn phía trước đen xì một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá đúng lúc này, Vô đèo cầm trong tay dẫn theo ngọn đèn nhẹ nhàng ném đi. Ngọn đèn cuối cùng vững vàng rơi tại một mảnh xương trắng đắp lên núi nhỏ chính giữa, mượn cái kia mở nhạt ánh đèn, có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa một cái cao lớn vương tọa. Đây chính là Hắc ám chi địa. Một mảnh hài cốt núi chồng, cùng một cái cũ nát vương tọa. Áng chính nghi hoặc thời điểm, Vô đèo cốt chất quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một đạo gió lạnh thổi qua, đem ngọn đèn bên trong ánh lửa thổi về phương xa. Trôi giạt từ từ ánh lửa, lướt qua chân trời, đem hắc ám bỏng ra một cái lỗ. Theo ánh lửa cực nhanh, Áng ẩn ẩn nhìn thấy càng thâm thúy trong bóng tối, tựa hồ có chút nhân công kiến trúc hình dáng. Ngay tại nghi hoặc thời điểm, cái kia nhìn như sáng tối chập chờn u ám ánh lửa đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như là một cái mặt trời, chiếu sáng một vực hắc ám. Quang minh khu trục thâm trầm hắc ám, hiện hiện ở trước mặt bọn hắn, là một bộ làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi nhảy một cái rộng lớn chi thành. Tòa thành thị này cùng trước đó bên ngoài nhìn thấy một chút thành trấn phong cách tương tự, nhưng nơi này kiến trúc cũng không tàn tạ, tầng tầng lớp lớp cao ốc dày đặc bài bố, đường đi rất hẹp nhưng gạch lại cửa hàng rất bằng phẳng, mỗi con đường đều đứng sừng sững lấy rất sống động pho tượng, chi tiết chỗ điêu văn cũng xứng lấy các loại màu sắc, còn có nguyên thủy tháp cao, xa xăm phảng phất cùng hắc ám tương liên cao lớn tường thành. Tòa thành thị này chất đầy trắng ngần mạch cốt, vô số tử linh tại thành thị cao ốc ở giữa xuyên qua, nhưng cái này còn không cách nào đạt tới rộng lớn tình trạng, chân chính để Áng cảm giác được rung động là thành thị trên không. Giữa không trung lơ lửng một cái to lớn, lại cực lớn đến cực điểm, bạch cốt đại môn. Liên độ cao mà nói, chí ít vượt qua 50 mét. Đại môn bây giờ đóng chặt lại, bề ngoài bên trên điêu khắc các loại thần bí hoa văn, mà trên khung cửa thì bò đầy từng đống hình dạng khác nhau bạch cốt. Từ xa nhìn lại, đại môn khung cửa còn không ngừng rơi xuống đồ vật. Nhìn kỹ, lại là cái kia trèo tại đại môn cột cửa bên trên bạch cốt, tựa như là tại hạ tuyết, nhao nhao rơi xuống. Bạch cốt sâm sâm, như rét đậm chi tuyết. Trong đó có một cái hài cốt, liền rơi xuống bọn hắn cách đó không xa. Nhìn kỹ, lại là một cái uyên ngạc xương cốt. Sau khi hạ xuống, viên ngạc cái kia trắng liếu trong hốc mắt hiện lên một đạo che kín hàn ý yêu đớt hồng quang, mang oán hận ánh mắt quét về phía Áng nghèo bọn người. Bất quá, làm viên ngạc khung xương nhìn thấy Vô đèo thời điểm, động tác của nó dừng một chút, không tiếp tục tiến lên, mà là quay đầu lại nhảy lên mười mấy mét cao, nhảy mấy cái liền biến mất tại thành thị mặt tối. Nguyên thản đại lục mới từ lật út bên trong khôi phục, cho nên cái này phiến lúc đầu mất đi hiệu lực đại môn, cũng tại lại bắt đầu lại từ đầu đối với từng cái không gian tọa độ tiến hành neo định. Nguyên nhân chính là này, mới có thể gây nên một chút chấn động, dẫn đến leo lên ở phía trên hải cốt rơi xuống. Vô đèo giải thích nói. Áng còn đang vì tòa này rộng lớn vong linh chi thành, cùng cái kia khủng bố bạch cốt chi môn mà rung động lúc, đột nhiên, phía sau hắn gật đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ vào giữa không trung bạch cốt chi môn nói, đây chẳng lẽ là tướng vị chi môn? Tướng vị chi môn? Áng nghèo đống nhiên quay đầu lại nhìn xem Vô đèo. Vô đèo gật gật đầu, không sai, không hổ là ác ma quý tộc, hỏa văn ác ma hậu duệ, kiến thức rất uyên bác, cái này đích xác là tướng vị chi môn. Vốn đang ở vào trong khiếp sợ gật gật đầu, bị bất thình lình khích lệ, kinh ngạc một cái. Trên mặt không tự chủ thổi qua hồng đỏ, có chút xấu hổ mà nói, ta còn không phải hỏa văn ác ma, cho nên ngươi hiện tại khen ta, ta cũng sẽ không cao hứng nha. Áng không có đi để ý tới cảm xúc biến hóa rõ ràng, toàn thân cao thấp tràn ngập vui vẻ gợn rạo, mà là ánh mắt sáng rực nhìn lên trên trời đại môn. Đây là Vô đèo được thừa nhận tướng vị chi môn. Phạm Tế Nở đã từng cho hắn phổ cập khoa học qua, Vực sâu có các đại tướng vị chi mặt, mỗi cái tướng vị chi mặt cùng vu sư giới tứ đại giới vực đều có được vô cùng xa xôi không lúc cách. Cho nên, muốn đi đến cái khác tướng vị chi mặt, chỉ có thể thông qua tướng vị chi môn. Cho nên tướng vị chi môn thuộc về cực kỳ trọng yếu thông hành đầu mối, tất nhiên không có khả năng tùy tiện để phổ thông ác ma nắm giữ. Bình thường mà nói, tướng vị chi môn đều là bị ác ma lãnh chúa chỗ thủ hộ lấy. Mà lại, có thể có được tướng vị chi môn cơ bản đều là thực lực có thể so với ma thần ác ma lãnh chúa, hoặc là nói, có được cường đại bối cảnh lãnh chúa. Cho nên, dựa theo hạng phán đoán của mình, hắn đại khái trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp xúc đến tướng vị chi môn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nơi này lại có một cái. Chẳng lẽ nói, thân phận của Bồ Đào là ác ma lãnh chúa? À nghèo đông nhiên nhớ tới, Bồ Đào trước đó mặc dù làm một cái tự giới thiệu, nhưng cũng không có đem thân phận chân thật của mình nói ra, bởi vì nơi này là lãnh cổ di chỉ, à nghèo ngầm thừa nhận Bồ Đào là một cái dân bản địa. Nói không chừng, hắn nhưng thật ra là một cái ác ma. Có lẽ nhìn ra àng trong mắt nghi hoặc, Bồ Đào giải thích nói, ta đã từng, đích thật là vực sâu dân bản địa. Tướng vị chi môn ban sơ thiết lập, nhưng thật ra là từ ngưng nguyên ma nhãn kế thừa vực sâu ý chí mà chế tạo. Ban sơ mấy cánh cửa phân cho lúc ấy vực sâu mấy cái bá chủ, lúc ấy đi hương cái khác tướng vị chi mặt, liền bị cái này giải rác mấy vị bá chủ chỗ độc quyền. Về sau, có một chút cường đại ma thần, cũng có thể chế tạo ra tướng vị chi môn, lúc này mới chậm rãi phổ biến. Bất quá nói là phổ biến, nhưng vẫn như cũ không nhiều, một cái tướng vị chi mặt nhiều lắm không cao hơn 10 cánh cửa. Mà cái này phiến tướng vị chi môn, tên là Hải Cốt, là ban sơ bị ngưng nguyên ma nhãn chế tạo cửa, phân cho lúc ấy trong dân bản địa vương giả, có thể sản xù ma bích. Đây là ban sơ lệnh cổ đế vương, thực lực cơ hồ có thể cùng cường đại nhất mấy cái ác ma lãnh chúa đánh đồng. Có thể sản xù mạ vượt đem hải cốt chi môn thiết lập ở trong vực sâu tầng một cái cứ điểm. Bất quá về sau, lệnh thời cổ đại dần dần kết thúc, cánh cửa này tại có thể sản xù mạ vượt tử vong trước đó, bị hắn đưa đến nguyên thản đại lục, cuối cùng liền một mực lưu tại hắc ám chi địa. Bởi vì cánh cửa này, rất nhiều thăm dò, mơ ước ánh mắt, mang tham lam ác niệm ù đùn kéo đến, còn bởi vậy xuất hiện nhiều lần chiến đấu, dẫn đến vô số dân bản địa bị ép rời đi nguyên thản đại lục. Thẳng đến, về sau có ma thần chế tạo ra mới tướng vị chi môn, nơi này mới chậm rãi hòa bình. Nghe xong Bồ Đào giải thích, A Nghèo nội đạo, nói cách khác, đây là độc thuộc về dân bản địa tướng vị chi môn. Đúng thế. A Nghèo, nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, muốn thông qua tướng vị chi môn. Nếu như ngươi muốn đi cái khác tướng vị chi mặt, ta có thể mượn tướng vị chi môn đưa ngươi rời đi. Bất quá, đại lục theo lật út bên trong khôi phục, không gian năng lượng cũng tại một lần nữa ổn định, tướng vị chi môn muốn một lần nữa neo định vào độ, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Đi cái khác tướng vị chi mặt, A Nghèo ngược lại là có nghĩ qua, bởi vì có thể mượn đi cái khác tướng vị chi mặt cơ hội, đi đến cái khác vũ sư giới. Thí dụ như Tây Lục, Đông Giới, Bắc Lĩnh. Nghe nói, cái khác vũ sư giới có cơ hội tiếp xúc đến nguyên thế giới. Nguyên thế giới có được vũ sư giới đứng đầu nhất chiến lực, cũng là các vũ sư khát vọng nhất đi địa phương. Đáng tiếc chính là, Nam vực vũ sư giới trước mắt thông hướng nguyên thế giới thông đạo đã bị người vì phá hư. Cho nên, tất cả tại Nam vực đột phá truyền kỳ vũ sư, cuối cùng đều sẽ rời đi, cũng là bởi vì Nam vực không có thông hướng nguyên thế giới đường. Cho dù A Nghèo đối với cái khác vũ sư giới cùng nguyên thế giới có chỗ hướng tới, nhưng bây giờ lại không phải rời đi Nam vực thời cơ. Không nói đến zone tình huống còn chưa ổn định, hắn không có khả năng rời đi, lại đến, tổ bị nguyên rủa cũng chưa giải, coi như thông qua vực trưởng miễn cưỡng che lấp hai ách nguyên rủa, nhưng cũng không đại biểu giải trừ nguyên rủa, còn cần đi Bangkok thỉnh cầu ổ đẹp cờ lạt hỗ trợ. Trọng yếu nhất chính là, kinh lịch vực sâu một đoạn này lữ trình, hắn càng thêm nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Tại không có đạt tới một cái ổn định thực lực trước, hắn không có ý định lại đi địa phương nguy hiểm. Thông qua tướng vị chi môn đi cái khác tướng vị chi mặt, tất nhiên sẽ đi đến cái khác vực sâu. Nghe nói cằn cỗi chi mặt tại vực sâu các đại tướng vị chi mặt đã thuộc về cấp thấp nhất, nếu như hắn đi cái khác càng thêm cường đại vực sâu, không có tự vệ thực lực, như thế nào đi tìm tiến về hắn phương vu sư giới đường. Nghĩ đến cái này, A Ngư trầm ngâm nói, ta tạm thời không có đi cái khác tướng vị chi mặt dự định, nếu như ta nghĩ từ nơi này đi đến ngoại giới lãnh cổ di chỉ, có thể chứ? Chính là vực sâu tầng ngoại khu vực kia. Ngoại giới lãnh cổ di chỉ, khoảng cách Bangkok phi thường gần. Coi như không cần trọng lực mạch lạc, chỉ là cưỡi gọn đồ lạ, ước chừng nửa ngày liền có thể đến. Nếu như có thể theo nguyên thản đại lục trực tiếp đi ngoại giới lãnh cổ di chỉ, tự nhiên là tốt nhất. A Nghèo cũng cho rằng, đã ngoại giới lãnh cổ di chỉ có thể truyền đến mảnh này nguyên thản đại lục, vậy nhất định cũng có thông đạo rời đi. Ngươi là muốn đi mưu gì hạt điện? Nơi đó tại ngoại giới đích xác bị ngộ nhận là lãnh cổ di chỉ. Bồ Đào một mặt hiểu ra. Có thể chứ. Bồ Đào suy tư một lát, đến đó ngược lại là không có gì, bởi vì bản thân nơi này liền cùng dị hạt điện tướng liền. Bất quá, đến đó lời nói, phải chờ tới ra ngươi mẫu thức tỉnh. Ra ngươi mẫu là cái gì? Tử vong giới vực canh cổng thú, nó là sâu ngục nữ vương thủ hạ. Theo Bồ Đào kể rõ, A Nghèo đối với gia người mẫu có một cái đại khái hiểu rõ, đây là một cái ngủ say tại lãnh cổ vệ thành địa ngục quyền. Địa ngục quyền cũng không hiếm lạ, nhưng là chủ nhân của nó phi thường dọa người. Sâu ngục nữ vương là một vị khống chế hắc ám tử ngục cường đại kẻ cổ xưa, liền ngay cả khổ lãng nhiều cũng là thủ hạ của nàng. Gia người mẫu đi theo sâu ngục nữ vương nhiều năm, lực lượng cũng vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với nửa bước truyền kỳ. Bất quá, gia người mẫu tại 2000 năm trước, bị sâu ngục nữ vương phái đi làm một kiện bí mật sự tình, trở về sau đã là trọng thương. Thế là, khổ lãng mang nhiều gia người mẫu đi tới nguyên thản đại lục, vượt nơi này hắc ám chi lực tới tu dưỡng sinh tức, mà ra ngươi mẫu lựa chọn nghỉ ngơi địa phương, vừa lúc chính là tiến về một dị hạt cửa vào. Nói cách khác, ra ngươi mẫu ngăn chặn thông đạo, muốn rời khỏi chỉ có chờ nó tỉnh lại. Vô Đèo gật gật đầu. Thế nhưng là ta nhớ được, thỉnh thoảng liền có người ngoài theo ngoại giới tiến vào Nguyên Thản Đại Lục, cái này lại là vì sao? A nghẹo cau mày, trong đầu hiện ra cổ xỉn xì a khuôn mặt. Ra ngươi mẫu là Tử Vong Đại Hành Giả, nó thức tỉnh tần suất không thấp, bất quá thức tỉnh thời lượng thường xuyên chỉ có nháy mắt. Mỗi khi nó thức tỉnh thời điểm, sẽ vô ý thức thả ra Tử Vong Chi Ý mà theo ngoại giới ngã vào Nguyên Thản Đại Lục người, cơ bản đều là trong bất hạnh Tử Vong Chi Ý người. Tấu chương xong, chương 1220, lệnh cổ vệ thành chương 1220, lệnh cổ vệ thành trải qua vô đèo giải thích, A nghẹo mới hiểu được, cái gọi là Tử Vong Chi Ý, nhưng thật ra là một loại tử khí đánh dấu. Chúng tử khí đánh dấu người, tất cả giác quan đều sẽ bị quấy rầy, sẽ thấy một chút ảo giác, thí dụ như đến tự Tử Vong Đại Hành Giả, hơn nữa còn sẽ bị Tử Vong nói nhỏ như bóng với hình bức bách, lâm vào vô biên vô hạn điên dại. Cuối cùng, tại Tử Vong Chi Ý dưới sự dẫn dắt, thông qua một dị ạt cửa vào, đi tới Nguyên Thản Đại Lục. A nghẹo nghe vào luôn cảm thấy quá cho đùa, bất quá, vô đèo nói tới một chút tình trạng, lại là cùng cổ xỉn xì ạ lúc ấy gặp được cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như vô đèo lời nói không giả, cái kia ạng chỉ có thể nói, bị tử khí đánh dấu người nhất là bất hạnh. Bởi vì, đây bất quá là ra ngươi mẫu bản năng hành vi. Nhiễm ra ngươi mẫu khí tức tử vong người, kết quả cuối cùng cơ bản đều là chết, mà lại loại này chết là bị ra ngươi mẫu thôn vệ, liền linh hồn đều tiêu tán. Nếu như khổ lãng nhiều ở trong này, hắn sẽ đời ra ngươi mẫu tử hình, như vậy, những người kia chí ít còn có thể lưu lại linh hồn. Vì sao không can thiệp ra ngươi mẫu đâu, để nó chuyển rời đến địa phương khác, dạng này chẳng phải có thể tránh người chết mất sao? Nói chuyện chính là gợn dạo, nó cũng không phải đồng tình nhân loại, mà là tại ngoại giới lạnh cổ di chỉ biến mất không chỉ là nhân loại, rất nhiều ác ma cũng sẽ trúng chiêu. Tại sao muốn rời đi đâu? Không cần như thế. Vô đèo ngữ điệu chưa từng nổi sóng, bình tĩnh như trước, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người cảm giác được một loại coi thường sinh mệnh lãnh đạo. Bọn hắn là đứng tại người bị hại góc độ cân nhắc, nhưng không có cân nhắc cái này ra ngươi mẫu thực lực, bối cảnh, nó coi như tùy ý làm bậy thì phải làm thế nào đây? Gợn dạo cắn môi một cái, chẳng lẽ liền không có bất luận kẻ nào có thể còn sống sót? Vô đèo nói đến, thật đúng là có một người theo ra ngươi mẫu khí tức tử vong bên trong chỗ tới. Là ai? Để ta ngẫm lại. Vô đèo suy nghĩ một lát, cái kia tựa như là trăm năm trước sự tình, một cái tự xưng chính mình là phổ theo nam tử, theo ra ngươi mẫu trong miệng trốn thoát. Phổ theo. Những người khác cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là á nghẹo lại vừa lúc biết người này. Tôi đều được người, phổ theo. Bồ tạ cùng gợn dạo nhìn lại, á nghẹo thấp giọng giải thích. Kỳ thật rất sớm trước đó, Sương Nguyệt Liên Minh liền muốn đem lệnh cổ di chỉ kiến thiết thành cứ điểm thành, bởi vì nơi đó sẽ không xuất hiện ác ma cùng ma vật quá nhiều, mặc dù có nhân loại thỉnh thoảng mất tích nghe đồn, nhưng cũng không có đạt được Sương Nguyệt coi trọng. Cuối cùng, thẳng đến trăm năm trước, một cái thiên phú cực giai, được vinh dự là thiên tài chân chi vũ sư, tội đều được người phụ theo, cũng biến mất tại lệnh cổ di chỉ, lúc này mới gây nên Sương Nguyệt coi trọng. Về sau, bọn hắn phát hiện, tại có ghi chép ghi lại 1000 năm đến, đã có vượt qua ngàn người biến mất ở trong này. Này mới khiến Sương Nguyệt từ bỏ đem lệnh cổ di chỉ xây thành cứ điểm thành dự định. Cái kia cuối cùng, cái này gọi phổ theo nhân loại, đi nơi nào đâu? Gợn dạo tò mò hỏi, căn cứ á nghèo kể rõ, phổ theo mất tích trăm năm, nói cách khác cũng không trở về đến Nam vực vu sử giới. Vô đã không có trả lời, mà là ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đồ đằng mặt nạ, nhìn về phía trên bầu trời hải cốt đại môn. Phổ theo đi cái khác tướng vị trí mặt. Gợn dạo giật mình hiểu ra. Vô đèo gật gật đầu, hắn dùng một chút vật phẩm, chúng ta trao đổi một cái đi cái khác tướng vị trí mặt cơ hội, ta cuối cùng đáp ứng. À nghèo không có đi hỏi phổ theo dùng vật phẩm gì đi trao đổi cơ hội này, nhưng là hồi tưởng đến từ khi nhìn thấy bố đèo về sau, một đường đi tới nói qua tất cả lời nói, cùng trong lời nói đủ để khảo cứu chi tiết, vô đoạn không có nói láo. Coi như trong đó có hoang luôn, nhưng ạng tin tưởng tối thiểu có vượt qua một nửa là thật. Cái này ngược lại để ạng hơi nghi hoặc một chút cùng thấp thỏm. Hắn hỏi do, như thế nói đến, đó có phải hay không đợi đến ra ngươi mâu sau khi tỉnh dậy, chúng ta liền có thể rời đi rồi. Vô đèo gật gật đầu, đúng thế. Cái kia ra ngươi mâu lúc nào sẽ thức tỉnh? Chúng ta sẽ không nhiễm đến tử vong khí tức sao? Ra ngươi mẫu mặc dù thức tỉnh thời gian rất ngắn, có lẽ liền vài giây đồng hồ thời gian, nhưng nó thức tỉnh tần suất lại rất cao, có đôi khi 2-3 ngày liền sẽ thức tỉnh một lần, trễ nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Vô đèo dừng một chút, đến nôi các hạ lo lắng khí tức tử vong, có khổ lãng nhiều tặng cho, sẽ không nhiễm phải. A nghèo nhìn một chút trong tay lông quạ, không nói gì nữa, ngược lại là trên đường đi đều rất trầm mặc tổ bộ tạ, lúc này đột nhiên hỏi, chúng ta cần bỏ ra cái giá gì? Vô đèo trên đường đi quá mức hoái, coi như thật bởi vì cứu đại lục, cũng gián tiếp cứu vô đèo. Nhưng ổ đèo là một cái cường đại kẻ cổ xưa, như thế thái độ vẫn là để bọn hắn cảm giác được có chút quá thân mật. Nhất là trước đó ổ đèo đối với bên ngoài bị ra người mẫu giết chết nhân loại, tràn ngập coi thường thái độ. Như thế so sánh một chút, tương phản quá lớn. Ổ đèo trầm mặc, trong yên tĩnh, tất cả mọi người cảm giác được lưng ẩn ẩn tại phát ra mồ hôi lạnh. Qua một hồi lâu, ổ đèo mới bình tĩnh nói, không cần trả giá đắt, đây là ta đối với người cứu vớt các hạ hồi báo. Gợn dột nghe tới lúc này, lập tức thở dài một hơi. Ngược lại là bộ tạ cùng á nghèo, cũng không có lạc quan như vậy. Ra người mẫu hiện tại còn đang ngủ say. Những ngày này, các ngươi không bằng trước tại vệ thành bên trong nghỉ ngơi. Đây là một cái hình tròn thạch thất, thảm hiện lục mang tinh hình, cửa hàng ở thạch thất chính giữa. Thảm trung ương bày một cái nho nhỏ tinh xảo bàn, trên bàn bày biện một cái bằng bạc nến, nến bên trong màu trắng ngọn nến chính đốt mở nhạt ánh lửa. Gợn dột ghé vào bàn trước, ánh mắt sâu sắc nhìn xem trong tay quang trí mắt. Bồ tạ ngồi tại chỗ xa xa, ngọn nến ánh lửa vừa vặn có thể soi sáng lờ mờ hình dáng, lại không cách nào đem hắn nhìn càng rõ ràng. Ang thì cùng gợn dột ngồi đối diện nhau, nhắm hai mắt lặng lặng cảm thụ được dung hợp mắt phải về sau biến hóa trong cơ thể. An tĩnh như vậy một màn tiếp tục ước chừng gần nửa canh giờ. Bồ ta đột nhiên phá vỡ yên lặng, ta cảm thấy cái này gọi hồ đèo có lẽ có mưu đồ khác, không yêu cầu bất kỳ giá nào liền thả chúng ta rời đi, cái này có chút rất cổ quái. Thả chúng ta rời đi còn cổ quái, hắn không phải nói chủ quán cứu đại lục, hắn là tại cảm tạ chủ quán. Gỡ dột lập tức liếc xéo đi qua, coi như áng nghèo đem sức mạnh chân linh tán ở đại lục, coi như hồ đã cùng nguyên thản đại lục vinh tồn hại cùng, nhưng đây cũng không phải hắn đổi tới kêu gọi áng tới đây lý do, hắn hoàn toàn có thể làm chúng ta không tồn tại, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tận lực đem áng nghèo gọi vào hắc ám chi địa, không có khả năng không có toàn tính. Bồ ta nói, gỡ dột tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng có đạo lý. Bất quá đối mặt bồ ta nó không có khả năng chịu thua, lúc trước ai nói đi cái phương hướng này không có việc gì, còn cầm ra cái gì vận may thuật đến quyết đoán, hiện tại làm sao lại không tin mình vận may thuật rồi. Bồ ta trầm mặc một lát, vận may thuật cũng có khả năng bị che đậy. Bồ đèo là một cái kẻ cổ xưa, hắn cần thiết làm như vậy à? Hắn thật muốn động thủ, một ngón tay là đủ lấn chết chúng ta. Bồ ta cùng gờ dột lẫn nhau tranh luận, hình thành một cái không ai nhường ai cục diện, bất quá bọn hắn riêng phần mình đều tồn tại trái ngược quan điểm, riêng phần mình lại cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý. Cái này ngược lại để chuyện này trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Đối với bồ đèo người, cũng là che kín càng nhiều bí ẩn. Mắt thấy bọn hắn tranh luận càng thêm kịch liệt, à nghèo đứng lên, ta ra ngoài một hồi, các ngươi muốn ầm ĩ tiếp tục cầm ĩ, bất quá không thể độc thủ. Câu nói sau cùng là cảnh cáo Gơ Giao Út. Thấy áng nghèo rời đi, Bồ Tạ cũng không có ở trong này dừng lại, hắn hiện tại đánh không thắng Gơ Giao Út, mà Gơ Giao Út lại sâu sắc muốn giết chết hắn. Áng nghèo ở đây còn có thể chấn áp một chút chẳng diện, nhưng áng nghèo rời đi, vậy hắn đối mặt Gơ Giao Út liền thuần túy là ăn thiệt thòi. Mặc dù mình không hề để ý tử vong, nhưng là hắn hy vọng trước khi chết có thể đi nhìn một chút muội muội. Bồ Tạ đi thạch thất một bên khác gian phòng, đây là hắn phòng riêng. Áng thì đẩy ra thạch thất đại môn, đi ra phía ngoài. Theo cổng đi tới về sau, áng nghèo nhìn thấy chính là một cái mang theo dựa vào lan can bình đài. Đi đến bằng đá dựa vào lan can chỗ, lệnh cổ vệ thành dáng dấp thu hết vào mắt. Nơi này là lệnh cổ vệ thành cao điểm, theo bồ đèo nói tới, là đã từng vệ thành tông giáo nhân viên chỗ ở dưới chân bọn hắn là cao tới mấy chục mét cầu nguyện giáo đường. Bồ đèo sở dĩ đem bọn hắn an bài ở trong này nghỉ ngơi, vừa đến, cầu nguyện giáo đường không có tử linh xâm phạm, thứ hai, nghe nói ra ngươi mẫu liền ngủ say đang cầu khẩn giáo đường tầng hầm. Dựa vào lan can, A Nghèo nhìn về phía lệnh cổ vệ thành. Lệnh cổ vệ thành không phải A Nghèo nhìn qua tinh xảo nhất thành thị, nhưng toàn bộ dùng chính là vật liệu đá xây thành, nhìn một cái không có bất luận cái gì vật liệu gỗ. Tràn ngập nguyên thủy phong cách to lớn. Ở trong nội tâm áng nghèo bên trong, theo rộng lớn góc độ đến so sánh, đại khái chỉ có tân thủ cự nham có thể cùng lệnh cổ vệ thành nổi danh. Bất quá, tân thủ cự nham tràn ngập vu sư xảo nghĩ, mà lại sừng sững tại trong mây, có kim quang chiếu rọi, thiên nhiên có sẵn rộng lớn tăng thêm, nhưng lệnh cổ vệ thành không giống, là thuần túy nguyên thủy xung kích cảm giác, lệnh thời cổ đại dân bản địa đem tảng đá vận dụng đến cực điểm, cổ sơ cùng tinh xảo liền thành một khối, mà lại kiến trúc dày đặc trình độ là áng nghèo gặp qua lớn nhất, để tòa thành thị này rộng lớn cùng tân thủ cự nham hiện ra hai loại khác biệt cảm giác. A nghèo đang thưởng thức bên trong, cũng không nhịn được cảm khái. Bất quá, kiến trúc nghệ thuật trung quy không phải A chú ý nhất, A ánh mắt cuối cùng vẫn là định tại trên bầu trời tướng vị chi môn. Lúc trước phổ theo có thể thông qua giao dịch, theo tướng vị chi môn đi đến cái khác tướng vị chi mặt. Cái kia chính mình có thể hay không làm giao dịch này đâu. A trầm mặt một hồi, lắc đầu. Hiện tại cân nhắc đi cái khác tướng vị chi mặt, còn vì lúc quá sớm, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, A nghèo tin tưởng, nếu là nam vực cái khác vu sư biết nơi này có tòa tướng vị chi môn, đoán chừng sẽ điên cùng đi. Nguyên thản đại lục cửa vào tại vực sâu tầng ngoài, vô được coi trọng còn là một cái có thể làm giao dịch dân bản địa lợi cùng người cùng cả hai đều chiếm cứ, đủ để hấp dẫn tất cả vu sư ánh mắt. Tại áng tư duy phi ngựa thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Áng quay đầu lại, phát hiện chính là mang đồ đằng mặt nạ đồ đèo. Người cứu vớt các hạ, ta có một ít chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đấu chương xong, chương 1221, vô được chương 1221, vô đèo được. Áng nghèo bình tĩnh gật đầu xác nhận. Đối với vô được có thể sẽ tìm đến mình, trong lòng của hắn kỳ thật sớm có dự đoán. Chính như bổ tạ nói tới, vô đã không có khả năng không có toàn tính, chỉ là hắn toàn tính sự tình đến tột cùng là cái gì, áng tạm thời còn không biết. Hắn một thân một mình đi ra ngoài, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem bồ đèo sẽ hay không xuất hiện. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng. Bồ đèo, mời đi theo ta. Bồ đèo bay về phía phương xa, vệ thành bên trong âm phong đem hắn trường bảo thổi bay phân vật. Áng nghèo dưới chân đêm tối bay qua lấp lóe một đạo màu vàng đen đường vân, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng bay tới không trung, theo bồ đèo bay về phía không biết trong bóng tối. Tại áng nghèo rời đi thời điểm, trong thạch thất Gorzod cũng không có cảm giác, vẫn như cũ tại thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú ố Lucy a linh hồn, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nhưng một cái khác gian phòng bồ tạ, lúc này lại là hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ tình hình, thẳng đến áng thân ảnh biến mất không thấy, bồ tạ mới cúi đầu xuống, trong không khí xuất ra một đạo bé không thể nghe thở dài. Bay vọt tràn ngập hài cốt cùng tử linh âm trầm về thành, áng nghèo bị bồ đèo đưa đến ngoài thành. Cũng chính là cái kia vương tọa cùng đống cốt vị trí địa. Tản ra mờ nhạt ánh lửa cô đăng, đứng sững tại đống cốt núi nhỏ đỉnh, gió thổi tới, ánh lửa lay động, đem vốn là ảm đạm khu vực, chiếu quỷ ảnh lay động. Bồ đèo đi tới chỗ này về sau, liền ngừng lại, lặng lặng đứng tại đống cốt bên cạnh, hồi lâu đều chưa từng nói chuyện. Áng không biết bồ đèo toan tính vì sao, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Đứng ở một bên, chờ đợi bồ đèo lên tiếng. Trước đó mới đến thời điểm, Tất cả lực chú ý đều bị trên bầu trời tướng vị chi môn hấp dẫn, ngược lại là không có quan sát tỉ mỉ qua nơi này. Hiện tại lần nữa tới nhìn, ngược lại để Ảng phát hiện một chút cổ quái địa phương. Vương tọa tại sao lại bày ở ngoài thành? Dựa theo lẽ thường đến nói, vương tọa là cao nhất quyền lực biểu tượng, không nên bày tại vệ thành vị trí hạch tâm sao? Còn có, cái này bên ngoài tại sao lại tận lực bày như thế một tòa xương trắng đắp lên núi nhỏ? Đồng thời, một chén cô đăng không chiếu vương tọa, ngược lại lẳng lặng chiếu sáng tòa này đống cốt núi nhỏ. Thấy Ảng ánh mắt thả tại đống cốt bên trên, Lỗ Đeo đột nhiên nói, ngươi đối với những này bạch cốt rất hiếu kỳ. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao bọn hắn sẽ chất đống ở đây? Ảng chi tiết nói. Lỗ Đeo cười cười, nói là tiếng cười, nhưng theo dưới mặt nạ chuyển đến chỉ là cười thanh âm, nhưng không có cười cảm xúc. Đây là ý nguyện của bọn hắn, cũng là ý nguyện của ta. Lỗ Đeo chậm rãi xoay người, cầm lấy đống cốt bên trên cô đăng, lẳng lặng chiếu vào cái này đắp lên như núi hài cốt. Những này hài cốt, có ta tổ tông, có thân nhân của ta, có người yêu của ta, cũng có bằng hữu của ta. Đen đuốc lay động, đem bộ trên mặt nạ nguyên thủy đồ đằng bao trùm lên một tầng mờ nhạt hơi mang, tăng thêm hắn nhàn nhạt ngôn ngữ, tựa như là nhìn thấy tuyên cổ thời đại linh hồn tại cái này trong đống cốt chậm rãi đứng lên. Bọn hắn đều là cùng bố có quan hệ sinh mệnh, chẳng qua hiện nay trừ bố đèo còn sống, những người khác tất cả đều tan biến ở trong thời gian trường hạ, còn sống cái này một đống xương cách. Bọn hắn cơ hồ đều là chết trận, phòng thủ lệnh của vệ thành, chiến đến cuối cùng một khắc, mà giết chết bọn hắn, bao quát xâm phạm ác ma, ma vật bên trong cường giả, thậm chí còn có nhân loại các ngươi, thật có lỗi. À nghèo nói khẽ. Người cứu vớt các hạ không cần vì thế xin lỗi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, những cái kia đều là cổ lao sự tình. Đều đã qua thật lâu, tất cả hận cùng oán, ta đã sớm quên. Bất quá, tại tất cả kẻ xâm lấn bên trong, nhân loại các ngươi chí ít tại chúng ta dân bản địa xem ra là trong suốt, trục lợi mà đến. Chỉ cần có lợi ích, thậm chí quay giáo đối mặt đều có thể. Lô Đèo ngữ điệu bình tĩnh giảng giải cho quá khứ, đối với bọn hắn mà nói, vì để cho lệnh cổ vinh quang có thể tiếp tục kéo dài, chết trận bản thân cũng là một loại vinh dự. Khi còn sống, bọn hắn thủ hộ lấy dân bản địa cuối cùng vệ thành, sau khi chết cũng tại cái này vệ thành cổng, thủ vệ không rời, đây là chính bọn hắn lựa chọn. Mà đối với ta mà nói, nhìn thấy bọn hắn hài cốt, liền sẽ để ta nghĩ lại bản thân. Cho nên, ta đem đèn thả tại bọn hắn trên hài cốt, thời thời khắc khắc kính báo chính mình, bọn hắn ở nơi đó nhìn chăm chú ta. Lô Đèo nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi có hứng thú nghe một chút chuyện xưa của ta sao? A Nghèo ngây ra một lúc, lập tức rõ ràng, Lô Đèo đoán chừng là muốn đi vào chính đề. Nghĩ đến cái này, A Nghèo gật gật đầu, được. Lô Đèo trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, ta đã từng là lệnh cổ vệ thành vương. Bất quá so với bọn hắn, Lô Đẹp chỉ đống cốt, ta lại là cái sợ hãi tử vong đồ hèn nhát, cho nên thật sớm liền nghĩ đến đường lui, lựa chọn cùng lớn lục vinh tổn hại cùng, đem chính mình triệt để cùng phiến đại lục này tương dung. Bởi vì tướng vị chi môn, lại hoặc là nói cái khác tranh đoạt lợi ích, tại kinh lịch vô số lần đại chiến về sau, nhát gan ta sống tiếp được. Ngay từ đầu ta còn dính tự hỷ, thằng đến nhìn xem đã từng bậc cha chú, người yêu của ta, thậm chí liền dòng dõi đều ra đi, tiêu vong, ta mới bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình phải chăng sai lầm. Về sau, lạnh thời cổ đại đi qua. Cái kia vốn là còn thừa không có mấy dân bản địa rời khỏi nơi này, chỉ còn lại mảnh này lẻ loi trơ trọi phế tích. Khi đó ta đột nhiên ý thức được, lúc trước lựa chọn của ta có lẽ thật sai. Đã từng có cái vu sư tìm ta mượn đường tướng vị chi môn, ta đồng ý ta mở ra điều kiện là, ta nghĩ ra được một vấn đề đáp án. Ta hỏi hắn, mỗi một cái vu sư, giống như đều đang theo đuổi vô tận sinh mệnh, như thế có ý nghĩa gì đâu? Lô Đèo nhìn về phía A Nghèo, ngươi biết hắn là trả lời thế nào sao? Chúng ta chỉ là tại tìm tòi nghiên cứu chân lý. A Nghèo nói khẽ. Lô Đèo gật gật đầu, đúng vậy, hắn cũng là trả lời như vậy ta. Ta hỏi hắn cái gì là chân lý, hắn cười không đáp. Về sau ta nghĩ thật lâu, ta không biết mình lý giải có phải hay không chính xác, nhưng ta phỏng đoán, chân lý có lẽ chính là một cái nguyên cảnh, là một loại kích phát vô sư động lực để tiến tới, là khó thể thực hiện chấp niệm. Lô Đèo nhìn về phía A Nghèo, tựa hồ muốn từ trong miệng A Nghèo được đến cái gì gọi là chân lý đáp án. Mỗi người truy cầu chân lý con đường đều không giống. A Nghèo như thế trả lời, Lô Đèo nói có phải hay không chính xác đều không liên quan đến bản thân, chân lý bản thân liền tồn tại ở mình tâm. Lô Đèo lắc đầu, không có liền chân lý cái đề tài này nói tiếp, mà là trở lại chính đề. Đáng tiếc, ta đã không có tiến lên hy vọng. A Nghèo, bởi vì ngươi đem mình cùng mảnh này lớn lục vinh tổn hại cùng. Lô Đèo thật sâu liếc nhìn A Nghèo, không sai, ta tự tay tuyệt chính mình tiến lên hy vọng. Đại lục là úp, ta liền sẽ chết, đại lục nếu là khôi phục, ta cũng có thể tùy theo biến tốt. Đại lục hiện ý thức thân cận ngươi, ta liền không thể đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì ý đồ công kích. A Nghèo đáy mắt hiện lên kinh nghi, Lô Đèo hoàn toàn không tất yếu nói ra câu nói này, hắn cố ý điểm ra đến, là nghĩ an lòng ta. Không có bất luận cái gì tiến lên hy vọng, ta chỉ có thể vô ích tại mảnh này cô độc thế giới. Thẳng đến ta gặp được ngươi, người cứu vớt các hạ. Nói được cái này, A Nghèo đã rõ ràng, tiếp xuống Lô Đèo nói lời, đoán chừng chính là hắn kêu gọi chính mình đi tới nơi này nguyên nhân. Tất nhiên có sở cầu. Quả nhiên, Lô Đèo đang tiến hành một phen làm nền về sau, đem mục đích của chuyến này nói ra. A Nghèo một lần nữa trở về cầu nguyện giáo đường phía trên thạch thất. Tại hắn đẩy ra cửa thời điểm, gợn rợn phiêu đi qua. Gợn rợn một lần nữa biến thành một đám lửa, nhìn qua tựa như là một cái tiểu hỏa cầu. Thấy A Nghèo trong mắt mang nghi hoặc, gợn rợn nói, nơi này tử hồn quá nhiều. Tuy nói bọn hắn sẽ không tới gần nơi này, nhưng gió lạnh theo cổng một mực đi đến rót, khôi phục chân thân tương đối ấm áp. Ngươi có thể đem cửa đóng lại. Ang tiện tay đem thạch thất đại môn đóng lại, ngăn trở bên ngoài thổi tới âm phong. Gợn rợn cũng theo đó biến thành nhân thân, có chút đen nhánh, nhưng gương mặt mười phần tinh xảo tiểu chính thái. Bởi vì ta không biết chủ quán lúc nào trở về a. Vợ giật nói đến đây lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chủ quán, ngươi đi nơi nào rồi? Vừa rồi ố lũ sỉ a đại nhân thức tỉnh một lát, ta đang muốn tìm ngươi đây, kết quả phát hiện ngươi không ở bên ngoài. Ta ra ngoài đi dạo một vòng. A ngư hàm hồ mang qua cái đề tài này, ố lũ sỉ a tỉnh rồi. Đúng vậy, bất quá liền tỉnh một hồi, cùng ta nói mấy câu, liền lại lâm vào ngủ say. Nguyên hỏa phong ấn để linh hồn chi lực của hắn rất khó truyền đi ra, nếu như có thể. Nó nói thứ gì? A nghèo đánh gây gợn dột lời nói, bởi vì nó biết, không đánh gây gợn dột đoán chừng lại muốn khuyến khích hắn thả ra ố lũ sỉ a linh hồn. Kỳ thật, A nghèo cũng không cho rằng mở ra phong ấn về sau, ố lũ sỉ a sẽ đối với hắn thế nào, theo hắn nguyện ý đem quang chi mắt giao cho gợn dột cũng có thể thấy được. Gợn dột kỳ thật hoàn toàn có thể thừa dịp vừa rồi hắn rời đi thời điểm thời gian nguyên hỏa phong ấn, nhưng nó cũng không có làm như vậy, ố lũ sỉ a cũng không có yêu cầu gợn dột làm như thế. Loại này tương hỗ là tín nhiệm, kỳ thật liền đã cho thấy ố lũ sỉ a thái độ. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, cũng vì để phòng vắng nhất, A nghèo vẫn cảm thấy tận lực tránh thời gian nguyên hỏa phong ấn tương đối tốt. Nâng lên ố lũ sỉ a nói tới sự tình, gợn dột móp méo miệng, ta cùng ố lũ sỉ a đại nhân nói một chút chúng ta bây giờ tình huống, ngay từ đầu còn tốt, nhưng khi nó biết nơi này là nguyên thản đại lục về sau, liền không thế nào nói chuyện. Bất quá, nó để ta nói cho chủ quán, không nên đi treo chọc bất luận cái gì cùng sâu ngục nữ vương có quan hệ người cùng sự tình, mặc kệ là khổ lãng nhiều còn là ra ngươi mẫu, tận lực không muốn cùng chúng nó có quá nhiều liên lụy. Vì cái gì? Gợn dột, theo ố lũ sỉ a đại nhân nói tới, liền xem như vô diễm chi chủ đến đánh giá, sâu ngục nữ vương cũng là một vị không thể đề cập khủng bố kẻ cổ xưa, nàng tại vực sâu lan ra tử vong khủng bố, là một cái lấy bản thân làm trung tâm tiên điên. Liền xem như gợn dột thuật lại, A nghèo cũng có thể cảm giác được ố lũ sỉ a trong lời nói về sâu ngục nữ vương sợ sợ cảm xúc. A ngâm trầm ngâm một lát, ta biết. A cùng gợn dột lại trò chuyện một chút không quan hệ chủ đề, liền trở lại gian phòng của mình. Tấu chương xong, chương 1222, kích hoạt mắt phải chương 1222, kích hoạt mắt phải trong căn phòng mở tối, chỉ có một chén thiêu đốt đèn áp tường, cùng một tấm không có vật gì giường đá. Vệ thành bên trong tất cả bằng gỗ vật phẩm, vô luận là đồ dùng trong nhà hay là kiến trúc, đã nhiều năm như vậy, sớm đã hư. Trước đó Á nghèo đến thời điểm, cũng đã đem những này hư thối vật phẩm thanh lý ra ngoài. Á nghèo ngồi ở trên giường đá, lặng lặng cảm thụ được mắt phải lực lượng. Từ khi mắt phải dung hợp về sau, hắn một mực không có thời gian đi nghiên cứu, bây giờ cuối cùng có một chút nhàn rỗi thời gian đi cảm giác mắt phải biến hóa. Mới được mấy cái tia lục văn, Á nghèo không có đi quản, nghiên cứu cái này cần tiêu hao đại lượng thời gian, hắn chính yếu nhất quan sát đối tượng, còn là mắt phải bản chất. Hắn bây giờ có thể đơn giản đem mắt phải bên trong lục văn mân mê đi ra, nhưng hắn còn không hiểu rõ mắt phải vận hành phương thức, đồng thời Á nghèo một mực chưa từng chân chính đi kích hoạt mắt phải. Kích hoạt mắt phải về sau sẽ phát sinh biến hóa gì? Á nghèo duỗi ra ngón tay, đối với trước mặt trống rỗng một điểm, không khí ẩn đãng xuất từng tầng bận sóng, cuối cùng hình thành một mặt phản phất như thủy ngân tấm gương. Tấm gương trong suốt, đem Á nghèo khuôn mặt chiếu rõ rõ ràng ràng. Trải qua nhục thân cường hóa, hắn hình thể mặc dù không thay đổi, nhưng dĩ vãng loại kia lệnh học viện phái văn nhược cảm giác, lúc này lại nhạt rất nhiều. Ngược lại có một loại theo bên trong đến bên ngoài tinh khí thần biến hóa, phản phất một đầu vận sức chờ phát động báo săn, nhìn qua mặc dù tình tế ưu nhã, nhưng tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Diện mạo cũng chưa biến, bất quá màu da lại là theo tái nhợt hơi trở nên ánh một chút. Tóc vàng thoáng có chút dài, bởi vì hắn chất tóc lại mềm, sợi tóc sụt xuống, nhất là tóc chán, bị Áng tận lực buông xuống, che khuất mắt phải. Đem tóc chán vung lên về sau, Áng quan sát đến mắt phải của mình. Trước đó hắn dùng tinh thần lực xúc tu đã từng quan sát qua mắt phải của mình, cũng không có gì thay đổi. Bây giờ, tại thủy kính thuật bên trong, dùng mắt thường quan sát, kỳ thật cũng giống vậy. Tả hữu mắt cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào, chỉ có điều cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện mắt phải con ngươi tựa hồ ẩn ẩn phát ra ảm đạm lục quang. Nếu như tiến thêm một bước đi quan sát, liền sẽ phát hiện những này lục quang là từng vòng so bụi bặm còn muốn tiểu nhân lục văn, tại vây quanh nhãn cầu xoay tròn. Những này lục văn, không thể nghi ngờ chính là dung hợp mắt phải về sau được đến những cái kia lục văn. Nhưng mắt phải dung hợp trừ lục văn bên ngoài, thật không có chút nào biến hóa sao? A nghèo dư quang liếc nhìn so tay trái lớn hơn một vòng tay phải, luôn cảm thấy biến hóa không phải chỉ tại đây. Có lẽ chỉ có triệt để kích hoạt mắt phải, tài năng biết chân chính hiệu quả. Mà lại, A nghèo đối với mắt phải còn có một cái nghi hoặc. Dọc theo con đường này, vô luận là gờ dâu hay là bộ đồ tạ, chỉ cần cùng hắn mắt phải đối mặt bên trên, liền sẽ trở nên rất cổ quái, tựa hồ tại e ngại cái gì, dù cho hắn đem mắt phải có tóc chán che lấp, bọn hắn cũng vẫn như cũ không dám cùng hắn đối mặt. Đây cũng là hắn cần phải đi dò xét một chỗ. Trước đó, A nghèo chuẩn bị trước kích hoạt mắt phải, nhìn xem tình huống cụ thể. Bộ tạ vướt ve trong tay hình trái tim mặt dây chuyền, hắn một lần lại một lần mở ra mặt dây chuyền ám hộ, dù cho bên trong tấm kia tấm lụa họa đã không tại. Hồi tưởng đến liên quan tới mọi mọi ký ức, bộ tạ cái kia khô bại trên mặt, thỉnh thoảng lộ ra mang xa, vui sướng, đau thương thậm chí phẫn nộ biểu lộ. Vui vẻ chính là, chỉ cần rời đi vực sâu, liền có cơ hội nhìn thấy mọi mọi của mình. Phẫn nộ chính là, vừa nghĩ tới mọi mọi bị đám kia người áo đen mang đi về sau, cũng không lâu lắm liền chết, chỉ còn lại một sợi u hồn, hắn liền giận không kềm được. Nếu như ta còn có sức mạnh, còn có sức mạnh. Bộ tạ thanh âm theo kiềm chế, chậm rãi trở nên xa suốt tinh thần. Không khí đột nhiên trở nên lặng im. Sau một lúc lâu, bộ tạ thở thật dài một tiếng, đem hình trái tim mặt dây chuyền thu vào. Bộ tạ không có điểm đốt trong gian phòng đèn áp tường, ở trong bóng tối ngồi chờ hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên, thu liễm lại cảm xúc của mình, từ trong phòng đi ra. Thạch thất trong đại sảnh, gợn giật vẫn như cũ ghé vào trên bàn, bảo bối như ô mô lù xì ạ linh hồn. Khi nhìn đến bổ tạ từ trong phòng đi tới, gờ dơ hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia căm hận. Gờ dơ vốn định dùng uy áp chấn nhiếp một chút bổ tạ, nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, trong đầu liền hiện ra chủ quán hình ảnh. Hắn phảng phất nhìn thấy chủ quán ánh mắt bên trong lấp lóe lãnh đạm cũng không thích, ý nghĩ thế này lập tức liền bị nó ép xuống. Cuối cùng, gờ dơ chỉ là lẩm bẩm một tiếng, quay đầu làm bổ tạ không tồn tại. Bổ tạ cũng không có treo chọc gờ dơ, mà là trực tiếp đi hướng hàng nghèo gian phòng đi đến. Cửa phòng là cốt chất, bởi vì không có khóa, bây giờ rất nhỏ hấp. Bổ tạ vươn tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong liếc mắt nhìn. Liền cái liếc mắt này, Bổ tạ liền thất thần. A Nghẹo ngồi khoanh chân ở trên giường, không có mở mắt, nhưng mắt phải của hắn lại hiện ra một loại quỷ dị biến hóa. Một cái che kín quỷ dị đường vân mặt nạ, chính nhanh chóng rút đi, phản phất biến thành một loại chất lỏng thể, dung nhập A Nghẹo mắt phải. Bất quá, cái này còn không phải để Bổ tạ kinh ngạc nguyên nhân, ngay tại mặt nạ hoàn toàn biến mất tại A Nghẹo mắt phải thời điểm, một cô kỳ dị khí tức từ trên người A Nghẹo phát ra. Loại khí tức này, giống như là huyễn thuật, nhưng lại giống như cùng huyễn thuật có chút khác biệt, ngược lại là cùng nghiệm thạch khí tức có chút tương tự. Tại Bổ tạ nghi hoặc thời điểm, Ảng sau lưng đột nhiên chậm rãi hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ, Bổ tạ con ngươi co rụt lại, đáy mắt hiện lên hoảng hốt, mặc dù đạo này cái bóng mơ hồ liền hình dáng đều thấy không rõ, nhưng trải qua trước đó một loạt sự tình Bổ tạ, như thế nào không nhận ra, cái bóng này tuyệt đối chính là người kia. Cái kia một kích liền đem ma thần chân linh đánh hủy người. Làm sao lại, hắn làm sao lại hiện thân rồi? Bổ tạ dọa không tự giác lui lại một bước, liền cái này nho nhỏ một bước, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lập tức bị người trong phòng bắt được. Ảng hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, mắt phải ánh mắt sáng tỏ đến cực điểm. Cùng lúc đó, một đạo vô hình khí lãng lấy A Nghẹo làm trung tâm ra bên ngoài quyết tán, lấy cực nhanh tốc độ liền theo thạch thất quyết tán ra đến bên ngoài, cho đến vài trăm mét bên ngoài mới chậm rãi tiêu tán. Bị cố này vô hình khí lãng liên lụy Bổ tạ, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ nằm dạp trên mặt đất, một cỗ khủng bố lực áp bách để toàn thân hắn không tự chủ run lẩy bẩy. Ngoại giới gờ dạo cũng không có dấu hiệu nào thít chặt thành đoàn, trong mắt lóe ra hồi hộp. Liền ngay cả cầu nguyện giáo đường bên ngoài du di tử linh bị khí lãng tác động đến về sau, tử linh thể phách cũng xuất hiện tán loạn tình trạng. Trong lúc nhất thời, uy thế đúng là áp bách gần phân nửa lãnh cổ vệ thành. Dù cho ở ngoài thành Ô Đèo, cũng cảm giác được cố này để hắn có chút rụt rè dư ba. Có lẽ Ô Đèo nhận vô hình khí lãng tác động đến cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng loại này cảm giác áp bách lại là để hắn lập tức nhớ tới trước đây không lâu bị kia giết chết ma thần chân linh kỳ tích. Vô ánh mắt xuyên thấu hắc ám hư không, hướng vệ thành phương hướng nhìn lại. Hồi lâu sau, Ô Đèo mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống im lặng không nói. Nhưng theo hắn nuốt ve cốt chất quyền trượng nhỏ bé động tác có thể thấy được, Ô Đèo nội tâm tuyệt đối không bằng mặt ngoài đến bình tĩnh. Mà dẫn phát trận này gợn sóng Bổ tạ, lúc này nhận tác động đến lớn nhất, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa núi cao áp bách, không chỉ là nhục thân, liền linh hồn của hắn cùng ý thức đều bị chấn nhiếp không cách nào động đậy. Cơ hồ ngắn mấy mắt, Bổ tạ liền cảm giác chính mình thật vất vả lần nữa khôi phục nhục thân, lại phảng phất xuất hiện sụp đổ manh mối. Cũng may, loại này cảm giác áp bách cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền tiêu tán. Bất quá, dư ba về sau, Bổ tạ vẫn không có cảm thấy nhẹ nhõm, mà là co quắp trên mặt đất, phun thở dài. Qua hồi lâu, mới hơi trì hoãn qua thần. Ngươi làm sao ở bên ngoài? Hắn ngẩng đầu, đã thấy A Nghẹo dựa vào cửa cột, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem chính mình. Sau một lúc lâu, A Nghẹo trong gian phòng. Bổ tạ dựa vào vách tường ngồi liệt trên mặt đất, A Nghẹo thì đứng ở phía trước cửa sổ, hỏi: "Ngươi nói, vừa rồi ở đằng sau ta nhìn thấy người kia bóng người?" Bổ tạ gật gật đầu, hắn lúc này thở dốc lại còn chưa bình, làm ngươi mở mắt ra thời điểm, sau lưng ngươi hư ảnh trong mắt cũng phát tán hào quang sáng tỏ. Bổ tạ lời nói, để A Nghẹo lông mày phòng nhíu chặt. Căn cứ Bổ tạ lý do thoái thác, hắn nói hắn là tìm đến mình hỏi thăm liên quan tới Ô Đèo sự tình, kết quả tại cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa trong lúc vô tình nhìn thấy có một cái mặt nạ dung nhập A Nghẹo mắt phải. Ngay sau đó, liền xuất hiện hư ảnh, hắn bị giật nảy mình, liền gây nên một loạt đến tiếp sau. Bổ tạ cũng không có nói láo, bất quá hắn bên trong một chút miêu tả, để A Nghẹo hơi nghi hoặc một chút. Cái mặt nạ kia, ngược lại là thật. Đây là A Nghẹo dung nhập huyết mạch về sau, lần đầu xuất hiện huyết mạch dị tượng. Vu sư dung nhập huyết mạch về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút huyết mạch dị tượng. Thí dụ như thu hoạch được một chút hình thái biến hóa, huyết mạch thiên phú, thậm chí nguồn gốc từ trong huyết mạch cường đại dị lực. Bất quá A Nghẹo đã dung nhập 3 lần hình chiếu huyết mạch, đây là lần đầu xuất hiện. Hư hư thực thực mặt nạ ngoại hình, là A Nghẹo dùng ma lực kích hoạt mắt phải về sau, xuất hiện một loại hình thái biến hóa, cụ thể hiệu quả còn cần tiến một bước thăm dò. Lúc ấy Bổ tạ nhìn thấy, hẳn là hắn ngay tại thu hồi mặt nạ tình cảnh. A Nghẹo đem mặt nạ thu hồi lại về sau, lại làm lần thứ 2 thí nghiệm, lần này thí nghiệm chính là dùng niệm huyễn chi lực đến kích hoạt mắt phải. Kích hoạt về sau, A Nghẹo cũng không có cảm giác gì, hắn còn một trận cho là mình kích hoạt thất bại. Kết quả lúc này, hắn nghe tới ngoài cửa truyền đến vận động, liền mở mắt ra nhìn sang. Một khắc này, lúc đầu thể nội có dư hiểm giới khí tức đột nhiên kịch liệt tiêu hao, ngắn giây lát ở giữa, tất cả hiểm giới khí tức tiêu hao sạch sẽ. Phải biết, Ang tay phải thời thời khắc khắc đều đang tuôn ra hiểm giới khí tức, tích lũy lượng ngạch đã rất nhiều, coi như trong chớp nhoáng này liền không còn. Tình hình kế tiếp chính là Bổ tạ chỗ miêu tả, một cái phi thường mơ hồ, thậm chí nhìn không ra hình dáng hư ảnh đứng ở sau lưng ngươi, theo ngươi mở mắt ra, hư ảnh con mắt cũng phát ra sáng tỏ đến cực điểm quang huy. Một khắc này, ta toàn bộ trong đầu chỉ còn lại cái này một con mắt. Toàn thân bị chèn ép không cách nào động đậy, liền ngay cả linh hồn đều tại khiếp sợ. Hồi tưởng đến Bổ tạ miêu tả, để Áng cảm giác cực kỳ dị dạng, nếu như là một loại tiêu hao hiểm giới khí tức huyết mạch thiên phú, A Nghèo ngược lại sẽ không cảm thấy thế nào. Thế nhưng là, khi hắn phía sau xuất hiện người kia hư ảnh, cái này liền để A Nghèo cảm thấy có chút bất an. Liên phảng phất có một người như bóng với hình đi theo ngươi, ngươi lại đối với hắn không phát ra gì. Đấu chương xong, chương 1223, rời chỗ ở chương 1223, rời chỗ ở A Nghèo cho tới nay, cũng không biết hắn ý nghĩ. Hắn hết thể hành vi, hoàn toàn không phù hợp A Nghèo hiểu rõ bất luận cái gì logic. A Nghèo không phải cái không biết tốt xấu người, đối với hắn tình cảm, A Nghèo trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Chỉ có điều, tại loại này phức tạp trong cảm xúc, A Nghèo ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút bất an. Loại bất an này bắt nguồn từ đối với chính mình không tự tin, đối nhân tính không sợ lấy ác phỏng đoán, cùng đối phương không cần hồi báo. Lo âu, tựa như là kẻ cắp thời gian, tại cho ngươi huệ lợi đồng thời, nhưng thật ra là đang nhìn trộm tương lai của ngươi. A Nghèo không biết hắn muốn cái gì, A Nghèo cũng không biết chính mình có thể hay không cho ra cái giá lớn này. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, bóng người kia là? Bồn bồ ta một mực đối với cái hư ảnh này tràn ngập tò mò, khó được tìm tới cơ hội, cho dù hiện tại tự thân vẫn còn trạng thái hư nhược, bồn bồ ta còn là mở miệng. A Nghèo liếm xuống chân mày bên trong suy nghĩ, hắn thực tế quá yếu, rất nhiều chuyện không phải hắn dưới mắt có thể được đến giải thích. Có lẽ, chỉ có chính mình cách cục không câu nệ tại cầu thả thời điểm, mới có thể có chỗ hiểm lộ. Không có gì, tại kiểm tra loại nào đó năng lực. A Nghèo đơn giản trả lời một câu, liền dẫn qua cái đề tài này, lời nói xoay chuyển hỏi ngược lại, ngươi tìm đến ta, muốn hỏi gì? Kiểm tra loại nào đó năng lực? Uy áp sao? Bồn bồ tạ trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc, hắn vốn định muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn A Nghèo thần sắc, rõ ràng không nguyện ý nói chuyện nhiều, bồn bồ tạ chỉ có thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, trước đó ta nhìn thấy ngươi đi theo bồ đèo rời đi, hắn không có làm khó ngươi đi. Bồn bồ tạ thuận A Nghèo chủ để nói. Không có. A Nghèo trầm ngâm nói, bồ đèo chỉ là hy vọng ta có thể giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì, gặp nguy hiểm sao? Bồn bồ tạ vội vàng nói. Không biết, bất quá nghe vào tựa hồ không có nguy hiểm gì, nhưng khả năng sẽ rất phiền phức. A Nghèo vuốt vuốt huyệt thái dương, đem bồ đèo sở cầu sự tình nói ra. Hắn hy vọng rời đi những cái kia dân bản địa, một lần nữa rời chỗ ở đến nguyên thản đại lục sinh tức. Bất quá, bồ đèo không cách nào rời đi nguyên thản đại lục, liền hy vọng có thể để cho ta tới giúp làm chuyện này. Căn cứ bồ đèo nói tới, Di Vang biết nguyên thản đại lục cuối cùng cũng có một ngày sẽ là úp, chưa hề cân nhắc qua cái vấn đề này. Nhưng đã nguyên thản đại lục vượt qua một cái này, không ngại cải biến một chút. Bồ đèo khẳng định còn có chưa hết chi ngôn, bất quá A Nghèo cũng vô ý truy đến cùng, mà là chỉ từ hắn chỗ đưa ra yêu cầu tới suy nghĩ. Kỳ thật yêu cầu này, A Nghèo chợt nghe phía dưới, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó. Nhưng nếu như suy tính một chút nguyên thản đại lục cái kia mênh mông hoang dã, A Nghèo đột nhiên liền rõ ràng, phiền phức ở nơi nào. Vô luận là cái kia hạt đỏ đại địa, dung nham khu vực, hay là núi lửa khu vực cùng hoang nguyên khu vực, A Nghèo hoàn toàn không có ở đây phát hiện bất luận cái gì có thể cung cấp sinh tồn địa phương, chớ nói chi là sinh tồn cần thiết các loại tài nguyên. Cho nên A Nghèo nếu quả thật muốn thuyết phục người khác tới nguyên thản đại lục, khả năng còn cần cân nhắc một loạt vấn đề sinh tồn. Mà lại, Bồ Đèo mặc dù không có đưa ra muốn dẫn bao nhiêu dân bản địa đến nguyên thản đại lục, nhưng khẳng định không có khả năng mèo con 2-3 con ứng phó, chí ít cần một cái lớn tộc đàn. Nhưng một cái lớn tộc đàn, làm sao lại từ bỏ sinh hoạt địa phương, đi tới ác liệt nguyên thản đại lục khai khẩn? Đương nhiên, A Nghèo hoàn toàn có thể đem bọn hắn lừa gạt đến, còn lại giao cho Bồ Đèo tự mình xử lý. Nhưng làm như vậy, thật có thể để Bồ Đèo hài lòng. A Nghèo cho rằng đáp án có thể là phủ định. Nếu quả thật muốn dẫn dân bản địa đến nguyên thản đại lục sinh tức, trong này có quá nhiều cần cân nhắc sự tình. Bồn bồ tạ lập tức nghĩ tới đây mặt quan thiếu, ngươi đáp ứng Bồ Đèo. A Nghèo lắc đầu, ta nói muốn cân nhắc một chút, liền trở về. Bồn bồ tạ thở ra một hơi, hắn không có ép buộc ngươi đáp ứng liền tốt. Ngươi ý nghĩ là cái gì? A Nghèo nhìn về phía bồn bồ tạ. Chuyện này, ta cho rằng sẽ rất phiền phức, nói hay không động những cái kia dân bản địa là một điểm, bọn hắn có thể hay không ở trong này sống sót, mới là mấu chốt. Nếu như hắn không có bức bách ngươi đáp ứng, vậy không bằng liền kéo dài thời gian, chờ đợi ra ngươi mẫu tỉnh lại, chúng ta rời đi liền tốt. Bồn bồ tạ như là nói. A Nghèo nguyên bản cũng có ý nghĩ này, nhưng bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại bố đèo địa bàn, mà lại bố đèo tận lực đem hắn kêu gọi tới đây, tổng không biết cái gì yêu cầu đều không nhắc, liền đem hắn thả đi à? Bồn bồ tạ thấy A Nghèo biểu lộ mang chần chờ, trong lòng tự nhiên rõ ràng hắn ý nghĩ. Bồn bồ tạ, nếu như thực tế không được, kỳ thật đáp ứng hắn cũng không sao. Dù sao cái vấn đề này mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải vô giải, mà lại tính nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Cùng lắm thì giáo sư những cái kia dân bản địa sống sót biện pháp, hoặc là dùng một chút đặc thù thuật pháp tạo dựng nước tuần hoàn, theo địa phương khác chuyển đến thổ nhưỡng, trùng kiến đại địa sinh thái. Lại không tốt, dùng huyễn thuật lắc lư cũng được. Bồn bồ tạ đề nghị, không thế nào đáng tin cậy. Nhưng là, lại làm cho A Nghèo trong lòng mông lung dâng lên cái nào đó suy nghĩ. Lại chuyện phiền phức, chỉ cần lột tơ rút kén, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Trình đốn một ngày sau, A Nghèo lần nữa tới đến vệ thành bên ngoài. Ấm phong trận trận, lại thổi không tắt cái kia phổ chiếu bạch cốt cô đăng. Trên vương tọa, vô tay chống đỡ cái chán, ánh mắt xuyên thấu qua đồ đằng mặt nạ, nhìn về phía cái kia từng chồng bạch cốt, tựa hồ xuyên thấu qua bạch cốt nhìn thấy một cái khác chiều không gian hình ảnh. Thẳng đến phương xa truyền đến tiếng bước chân, Bồ Đèo mới ngẩng đầu. Người cứu vớt các hạ. Bồ Đèo nhẹ giọng lẩm bẩm người đến danh tự. Hôm qua ngươi đưa ra thỉnh cầu, ta cẩn thận suy nghĩ qua. A Nghèo không có chào hỏi, trực tiếp tiến vào chính đề. Có một chút chi tiết ta còn không hiểu rõ, ta cần hỏi mấy vấn đề, không biết có thể chứ? Xin hỏi. Ngươi hy vọng đi tới nguyên thản đại lục dân bản địa, bọn hắn là thật tâm đến, còn là ta dùng thủ đoạn khác cưỡng ép mang đến? Ngươi cần bao nhiêu dân bản địa? nguyên thản đại lục có để bọn hắn sinh hoạt địa phương sao? Ý của ta là chỉ có sinh tồn tài nguyên địa phương. Vô đèo, bọn hắn làm sao tới, ta mặc kệ, chẳng qua nếu như có thể là thực tình đến đây, tự nhiên là tốt nhất. Đến nỗi số lượng, nhiều hoặc là thiếu, cũng không đáng kể. Vô đèo nói tới sinh tồn địa điểm cùng sinh tồn tài nguyên thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng. Mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng đáp án tựa hồ đã rõ ràng. Nguyên thản đại lục tình huống, đích xác so trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Ang tại nội tâm thở dài một hơi, thôi ta, ta rõ ràng. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ta hy vọng có thể thu hoạch được một chút tiện lợi.
Cái gì tiện lợi?
Vô đèo hiếu kỳ nhìn về phía Ang Nghèo. Ang Nghèo, nếu như ta mang dân bản địa đến, ta hy vọng cũng có thể dẫn người loại tiền đến.
Nhân loại?
Vô đèo khẽ cho mày. Vô đèo điện hạ khả năng không biết, bây giờ vực sâu tầng ngoài bên trong, nhân loại kỳ thật thiết lập rất nhiều cứ điểm thành. Mà những này cứ điểm trong thành, nhân loại chỉ là một phần nhỏ, dân bản địa chiếm cứ đa số, trong đó còn có một bộ phận tính cách lệch thân mật nửa máu ác ma. Ang Nghèo giải thích nói, ngươi ý tứ là làm cho nhân loại đến nguyên thản đại lục kiến thiết trong miệng ngươi cứ điểm thành. Đây chỉ là ta ý nghĩ, dù sao nguyên thản đại lục sinh tồn tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, chỉ có vu sư tài năng từng bước cải thiện hoàn cảnh nơi này, để dân bản địa ở trong này sinh hoạt. A Nghèo dừng một chút, cứ điểm thành chỉ là ban sơ bộ phận, tương lai nếu như nguyên thản đại lục có thể trở nên càng thích hợp cư trú, dân bản địa tất nhiên sẽ chủ động đến đây, đến lúc đó một lần nữa thành lập được dân bản địa thành thị, khôi phục lệnh cổ rầm rộ, nói không chừng cũng là có khả năng. A Nghèo nghĩ tới biện pháp, chính là để nhân loại đến nguyên thản đại lục. Trong vực sâu an toàn hoàn cảnh quá ít, Sương Nguyệt Liên Minh không chỉ một lần muốn xây dựng thêm càng nhiều cứ điểm thành, vẫn như trước không cách nào làm được. Rất nhiều cứ điểm thành coi như thành lập, chỉ cần bị ác ma phát hiện, tất nhiên sẽ tao ngộ tính hủy diệt đặc kích, tựa như là tận thổ cự nham như vậy. Mà nguyên thản đại lục dù sao cũng là bố đèo lãnh địa, hắn sẽ không ngồi nhìn ác ma xâm nhập, cho nên nơi này ngược lại là thành lập cứ điểm thành nơi tốt. Biện pháp này có lẽ không phải tốt nhất, nhưng ít ra đối với trước mắt Ang Nghèo mà nói, là giải quyết vấn đề tương đối nhanh gọn một cái con đường. Vũ sư siêu phàm năng lực có thể cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, mà lại cũng chỉ có vũ sư nguyện ý chủ động đến ác liệt như vậy địa phương để xây dựng cứ điểm. Vô đã suy nghĩ một lát, chưa hề nói đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, trừ cái đó ra, ngươi còn muốn cái gì tiện lợi? Ta hy vọng có thể sử dụng tướng vị chi môn. Ang Nghèo nói, là ngươi muốn sử dụng, còn là ngươi dự định làm cho nhân loại đều có thể sử dụng. Vô đeo nhìn chăm chú Ang Nghèo, ta về sau hy vọng có thể thông qua tướng vị chi môn đi địa phương khác, đến nội những nhân loại khác, không liên quan gì đến ta. Vô đeo cười cười, nếu như là ngươi muốn dùng tướng vị chi môn lời nói, tự nhiên là không có vấn đề, tướng vị chi môn đã cùng phiến đại lục này cùng một nhịp thở, mà đại lục hiện ý thức thân cận ngươi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi muốn, tướng vị chi môn ngươi tùy thời đều có thể sử dụng, đây là quyền lợi của ngươi. Ang Nghèo nhãn tình sáng lên. Bất quá, nếu như là những nhân loại khác, liền xem như tại nguyên thản đại lục thành lập cứ điểm thành, ta cũng sẽ không hướng nhân loại mở ra hắc ám chi địa. Vô đèo thản nhiên nói, dù sao lệnh cổ vệ thành là tại hắc ám chi địa, đây là thuộc về lệnh cổ vinh quang. Vô đèo điện hạ là đáp ứng xây dựng cứ điểm thành rồi. Vô đèo gật gật đầu, người cứu vớt tâm ý của các hạ, ta tự nhiên có thể rõ ràng, cái này đích xác là một cái rất tốt biện pháp giải quyết, ta như thế nào cự tuyệt? Kia nhân loại cùng cứ điểm thành lựa chọn, có gì hạn chế sao? Người cứu vớt các hạ có thể tự động suy tính. Vậy nhưng có thời hạn. Ang Nghèo lại hỏi. Vô đèo lắc đầu, chỉ cần các hạ không nên quên là đủ. Như thế rộng rãi điều kiện, lại thêm có thể tự do lựa chọn cứ điểm thành thành lập, cái này khiến Ang Nghèo đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đối với Sương Nguyệt Liên Minh cảm nhận rất bình thường, cho nên hắn ý nghĩ là để dã man hang động ra một bộ phận vũ sư tới đây xây dựng cứ điểm thành. Bất quá, Ang Nghèo lúc này lại là không có dự kiến đến, tin tức này sẽ tại vũ sư giới nhấc lên lớn cỡ nào gần sóng. Ta cùng lớn lục vinh tổn hại cùng, không cách nào rời xa, chỉ có thể gửi hy vọng ở người cứu vớt các hạ. Vô đèo đứng lên, hướng về Ang Nghèo rất nhỏ bái. Ang cho đáp lễ, như là đã nói định, vậy ta về trước đi. Bất quá, ngay tại Ang quay người rời đi thời điểm, Vô đèo đột nhiên nói, đúng rồi, ta chỗ này có một kiện trước đó cùng vị kia gọi phổ theo vu sư giao dịch đồ vật, đối với ta vô dụng, coi như là ta tạ lễ. Vừa nói, Vô đèo một bên hướng về Ang Nghèo ném qua đến một kiện vật phẩm. Không cần, ta đã được đến rất lớn tiện lợi. Ang tiếp nhận tay về sau, còn chưa xem xét, liền vây tay cự tuyệt nói, các hạ muốn tiện lợi, bản thân liền là vì hoàn thành thỉnh cầu của ta, cái này cùng ta cho ra tạ lễ cũng không xung đột. Ang còn muốn nói điều gì lúc, nhưng khi hắn cảm thấy được trong tay thu hoạch được vật phẩm lúc, lại đột nhiên hơi thở âm thanh. Tấu chương xong.